Chương 482, lại tương phùng, phân hôn lô chương 482, lại tương phùng, phân hôn lô vụ vụ vụ. Gió bác hữu quạng, tuyết trắng bay lả tả. Trên đỉnh đại tuyết sơn hùng vĩ, đình đài rèm xa, rượu nóng khói thơm. Rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng thần hoang thật sự, Nô Minh chủ chê cười rồi. Bảo Thông Vương Tiền Khôi vẫn rót rượu, cười làm lành. Hắn đã cởi bỏ trang phục của Liệp Long Tháp, khoác áo lông trổ tím, dáng vẻ ôn hòa, phú thái, không khác gì so với lúc ở thần hoang, chỉ là thêm chút phong trần, tang thương. Ánh mắt phức tạp thì nhìn Ngô Đạo đang đứng tựa lan can, bình tĩnh quan sát thế giới thần hoang, thần sắc lộ rõ vẻ cẩn trọng, dè dặt. Nói cho cùng, hắn và Ngô Đạo chỉ có giao tình một phía. Trong số các vương giả thần hoang, cũng chỉ có Nam Dương Vương Miễn Cưỡng có chút giao tình với Ngô Đạo, dù không đáng kể. Ngoài ra, mối liên hệ duy trì giữa hai bên chỉ còn là thân phận thần hoang dư nghiệt mà thôi. Có điều, với tác phong của vị chủ nhân này và những công lao hiển hách ngày nay, thật khó nói liệu có tồn tại tình cảm đồng bệnh tương liên, hay tình đồng hương gặp nhau hay không. Mấy năm trước, ta đã gặp Nam Cung Ly của Trấn Nam Liên Minh năm xưa. Lúc đó ta đã đoán rằng hắn không phải là trường hợp đặc biệt. Nô đạo nhìn thế giới nội giới thần hoang mà Bảo Thông Vương đã kiến tạo dựa trên ký ức, hắn liếc nhìn Nam Dương Vương và những người khác đang cảnh giác bên ngoài. Rốt cuộc, cảnh còn người mất. Nam Cung Ly, Thiên Địa Huyền Môn. Bảo Thông Vương hơi ngạc nhiên, rồi chợt bừng tỉnh. Quả thật, khi còn ở thần hoang, hắn từng nghe nói đến một thiên bảo chủ như vậy. Khi cuối cùng rời khỏi thần hoang, hắn cũng từng đoán rằng Nam Cung Ly rất có thể đã nhờ Thiên Địa Huyền Môn, một kiện thiên bảo, mà thoát khỏi đại kiếp, giáng lâm Hồng Nguyên sớm hơn bọn họ. Hắn rất nhát gan. Nô đạo ngồi ngay ngắn trước bàn, nói, sau khi giáng lâm thần hoang, hắn vẫn luôn ẩn mình trong tăng giới, vô cùng cẩn trọng. 4 năm trước khi ta gặp hắn, với tư cách thiên bảo chủ, hắn chỉ có tu vi động thiên cảnh, kém xa các ngươi. Nô Minh chủ quá khen. Nhắc đến chuyện giáng lâm Hồng Nguyên, Tiền Khôi vận đến giờ vẫn còn chút sợ hãi, kể lại trải nghiệm của mình. Năm đó, trước khi giới vực sụp đổ, ta dựa theo lời chỉ dẫn của Trấn Ma Đại Đế lúc sinh thời mà tiến vào Long Nê Động Tiên, vượt qua thông đạo hỗn loạn hư không giữa hai giới. Khi đó tu vi thực sự quá thấp, mấy lần lạc lối, suýt chết rồi lại sống sót. Cũng phải 3 năm trước khi Ngô Minh chủ đến Thái Nhất Đế Tinh, ta mới đến được Hồng Nguyên. Sau đó Tiền Khôi vận dừng lại một chút, rồi lại hổ thẹn nói, sau khi biết được cục diện Hồng Nguyên, thực ra hạ giới cũng nơm nớp lo sợ, sợ bị mấy tòa thiên hạ của Hồng Nguyên tìm thấy, nên vẫn luôn trốn tránh. 6 năm trước, tình cờ có một lần, ta gặp được một nhóm thợ săn rồng của Liệp Long Tháp. Vì thân phận thiên bảo chủ nên ta được Liệp Long Tháp thu nhận. Còn về Nam Dương Vương và những người khác nói đến đây, Tiền Khôi vận lộ vẻ bi ai khó tả, nói, với nhãn giới của Ngô Minh chủ, hẳn là người có thể nhìn ra, bọn họ chỉ là những đóa hoa tương tự được hạ giới bồi dưỡng nhờ vào vật đạo hóa, giống như luân hồi chuyển thế tái sinh. Những nhận thức và ký ức về thần hoang mà họ mang theo cũng chỉ giới hạn trong hiểu biết của hạ giới. Thiên bảo độc nhất vô nhị. Chủ bảo chết thì thiên bảo tan, nếu chưa tan thì chưa chết. Trong tương lai, khi đạt đến một độ cao nhất định, bọn họ sẽ trở lại. Nô đạo bình thản đáp lại một câu. Những thông tin này, trước đó hắn đã thông qua cuộn phim từ trường của mấy người mà biết được. Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên là mấy người này chưa bị Liệp Long Tháp khống chế thần hồn. Chắc hẳn, phần lớn là do mối liên hệ với thiên bảo. Thiên bảo ràng buộc với khái niệm tự ngã của chủ bảo độc lập tự chủ là quy tắc căn bản. Sau khi chân ngã thần hồn của Nam Cung Ly bị hắn khống chế bằng tín ngưỡng, thiên bảo đã bị suy yếu một phần, tốc độ trưởng thành giảm mạnh. Có điều, nô đạo tự tay nâng cấp, lấy số lượng bù chất lượng, cộng thêm nguyên tử ma thể, tốc độ trưởng thành của thiên địa huyền môn của Nam Cung Ly vẫn vượt xa phần lớn thiên bảo chủ trên thế gian. Còn Bảo Thông Vương và những người khác, chỉ trong vỏn vẹn 5 năm, từ pháp tướng đến đại trí tôn viên mãn, vượt qua 7 đại cảnh giới, hơn 200 tiểu cảnh giới, lại còn 3 đạo cùng tiến. Rõ ràng, sau khi gia nhập Liệp Long Tháp, họ đã nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm từ Liệp Long Tháp, nghi thức thiên bảo thông suốt không trở ngại, hơn nữa, còn chưa bị Liệp Long Tháp khống chế. Ừm. Nếu bị khống chế, thì sẽ không có cuộc đối thoại hiện tại này. Còn về vấn đề những người khác, trừ Tiền Khôi bận ra, đều là hư ảo, nô đạo cũng không để tâm. Nói cho cùng, giữa hai bên không có nhiều tình cảm. Dù có để tâm, hắn hiện tại cũng không có cách nào. Nếu ở một thế giới mà dòng sông thời gian hiển hóa, xuyên suốt cổ kim vị lai, mọi thứ lưu vô, sản sinh vô tận biến số, thì với đạo hạnh hiện tại của hắn, việc vớt một vài sinh linh nhỏ bé trong dòng sông tuế nguyệt không có vấn đề gì, có thể từ quá khứ vớt Nam Dương Vương và những người khác nguyên vẹn về hiện tại. Đáng tiếc, nơi đây là Hồng Nguyên. Văn minh đại đạo quần quận chảy về phía trước, chỉ tồn tại hiện tại. Quá khứ và tương lai là cấm kỵ tuyệt đối. Đừng nói chi đại đế nhỏ bé, ngay cả chứng đạo giả khi đạt đến đỉnh cao cũng không thể lay chuyển hay thay đổi quá khứ hoặc tương lai. Gây rối loạn quá khứ và tương lai, hoặc dòng sông thời gian với vô tận biến số, một nền văn minh tồn tại theo cách này, sự tăng trưởng ỉn trọng tỷ của hệ thống đại đạo sẽ đạt đến mức độ khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Cứ dăm bữa nửa tháng lại xảy ra đại kiếp là điều tất yếu, lại là kiếp nạn vô vận, không trải qua sự lắng động đạo vận của văn minh có trật tự. Kiếp nạn vô vận, sinh ra để làm gì? Trái ngược với sự phồn thịnh có trật tự của văn minh, hệ thống đại đạo chắc chắn sẽ không cho phép. Nếu tình huống đó xảy ra, quyền hành tối cao vô thượng của đại đạo cũng sẽ bị phá vỡ, tùy tiện bị sinh linh sinh ra trong đạo chơi bừa, trà đạp. Đại đạo của Hồng Nguyên, từ khi khai thiên đến nay đã trải qua 5 lần đạo kiếp. Đại đạo 5 kiếp, hùng vĩ biết bao. Với đạo hạnh hiện tại của Ngô đạo, cũng không thể nhận thức được dù chỉ là một góc băng sơn. Nguyên tử đại đạo của hắn, hiện tại nói là có đạo hạnh văn minh 2 kiếp, thực chất chỉ là nền móng sơ khai. Thể lượng thực sự còn xa mới sánh bằng một hạt bụi của cận đạo giả sơ kiếp. Vì những lý do này, Nam Dương Vương và những người khác muốn trở về, chỉ có thể đợi thiên bảo trong tương lai trưởng thành đến một giai đoạn nào đó, thông tin chủ bảo được tái tạo. Xin nhận lời vàng của Ngô Minh chủ. Bảo Thông Vương gật đầu, cũng biết ngoài ra không còn cách nào khác, chỉ có thể trông vào nhân duyên tạo hóa trong tương lai của Nam Dương Vương và những người khác. Mọi cảm khái về quá khứ đã cạn. Bảo Thông Vương cũng cẩn thận đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Hiện nay đại kiếp sắp đến, không biết Ngô Minh chủ tương lai có kế hoạch gì? Chúng ta tuy thực lực thấp kém, nhưng nếu Ngô Minh chủ có chỗ nào cần đến, nhất định sẽ không từ chối." Cách hành xử của Ngô đạo, Bảo Thông Vương đã nắm rõ từ khi còn ở Thần Hoàng, cực kỳ bị kỷ, tuyệt đối không làm việc vô ích, cũng không có chuyện thương xuân buồn thu, hoài niệm cố nhân. Hôm nay tái ngộ với bọn họ, chắc chắn là có chỗ cần dùng đến bọn họ. Về điều này, Bảo Thông Vương không hề chán ghét. Hắn xuất thân từ thế gia thương nhân, từ nhỏ đã hiểu rõ sự khác biệt giữa người có giá trị và người không có giá trị, nói chuyện tình cảm chỉ là tự lừa dối mình. Liệp Long Tháp có một kiện đạo khí. Ngô đạo vớt ve chén rượu, ánh mắt thâm thúy nhìn Bảo Thông Vương, với ngữ khí khẳng định, nói ra mục đích của mình. Hắn quả thật là người không lợi không dậy sớm. Vừa rồi hắn thông qua việc tra xét ký ức của Bảo Thông Vương và những người khác, đã biết được một vài bí mật của Liệp Long Tháp. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại nói chuyện dài dòng với Bảo Thông Vương. Nếu không phải bí mật đó, hắn sẽ chỉ coi Bảo Thông Vương và những người khác như một nam cung ly khác mà thôi. Đạo khí. Bảo Thông Vương nhìn sâu vào Ngô đạo. Không ngờ Ngô đạo lại có khẩu vị lớn đến vậy, mà gan dạ còn hơn cả lúc ở Thần Hoang. Đó chính là đạo khí đấy. Ở một khía cạnh nào đó, nó tương đương với chứng đạo giả trong khí cụ. Chư Thiên Hồng Nguyên và Sơn Hải rộng lớn, từ khi khai thiên đến nay, trải qua vô số năm tháng, đạo khí được sinh ra nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 kiện, địa vị của nó có thể tưởng tượng được. Muốn nhu đồ loại đạo binh chí cao này, phụ, Ngô Minh chủ đoán không sai. Bảo Thông Vương khẽ thở phào một hơi, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng, nghiêm nghị nói, Liệp Long Tháp quả thật có một kiện đạo khí. Cụ thể là gì thì cấp bậc của chúng ta chưa đủ, chưa từng tiếp xúc với thông tin chi tiết. Có điều dừng lại một chút, Bảo Thông Vương đoán, Ngô Minh chủ hẳn biết, thiên bảo của hạ giới là tụ bà buồn, có thể thu nạp kỳ chân dị bảo thiên hạ. Do đó, hạ giới mơ hồ có chút cảm ứng với chí cao đạo bảo. Kiện đạo khí của Liệp Long Tháp dường như có liên quan đến hoành luyện chi đạo và hỏa chi đạo. Kết hợp với một số bí mật trong lịch sử các kiếp của Hồng Nguyên và hành vi của Liệp Long Tháp, hạ giới mạnh dạn đoán rằng, đó hẳn là phân hỗn lô mà Hỏa Phân Thiên đã đánh mất vào cuối nhị kiếp. Phân hỗn lô ánh mắt Ngô đạo khẽ lóe lên. Hắn đương nhiên cũng đã nghĩ đến điều này. Mọi nghi hoặc trước đó cũng chính vì nghĩ đến phân hỗn lô mà được làm sáng tỏ. Phân hỗn lô, một phần của đạo khí phân đạo lô. Phân đạo lô ở trạng thái hoàn chỉnh gồm 3 thần lô cấu thành, phân tiên lô, phân thần lô, phân hỗn lô. 3 thần lò này tương ứng với 3 lực cơ bản siêu phàm là tinh khí thần, được xưng là một khi thôi động có thể đánh ra trung niên phân đạo hỏa thiêu rụi 3 lực cơ bản siêu phàm, tiêu diệt văn minh của sơ kiếp giả. Vào thời nhị kiếp, Cử Hỏa giáo vẫn chưa trở thành Hỏa Phân cộng chủ. Phân đạo lô do Hỏa Phân Thiên đạo hỏa minh nắm giữ, Cử Hỏa giáo là một thành viên của đạo hỏa minh. Cuối nhị kiếp, thần tộc sa sút, vạn tộc chư thiên, tổ tiên các đạo để tranh giành địa vị chính thống của thiên địa, đã từng bùng nổ một trận hỗn chiến quy mô không nhỏ ở Hỗn Độn Hải. Cuối cùng, nhân tộc và hoang thần chủng kế thừa đại thống, trở thành chủng tộc chủ lưu của Hồng Nguyên. Phân đạo lô đã mất đi phân hỗn lô trong trận đại chiến hỗn độn đó. Sau tứ kiếp, đạo hỏa minh suy tàn, Cử Hỏa giáo quật khởi. Cử Hỏa giáo kế thừa tất cả của đạo hỏa minh, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của phân hỗn lô. Nếu phân hỗn lô ở Liệp Long Tháp, thì thế lực này có chút đáng sợ. Từ nhị kiếp truyền thừa đến nay, chỉ riêng về 5 tháng truyền thừa, gần như không khác gì thiên đỉnh. Không, chắc chắn là ở đó. Phân hỗn lô đại diện cho tinh trong 3 lực cơ bản siêu phàm, tức là vật chất, nhục thân, là chí bảo vô thượng của thể đạo. Trước đây Ngô đạo vẫn luôn không hiểu, trong tình huống hỗn nguyên trong đạo đạt cực hạn, Liệp Long Tháp làm thế nào mà hai lần vòng qua khổ trần y lìa của hắn, xác định được vị trí tọa độ của hắn. Nay biết được sự tồn tại của phân hỗn lô, mọi chuyện đã sáng tỏ. Nắm giữ trí bảo vô thượng của thể đạo, phàm là những người có thể đạo xuất chúng trên thế gian, đều không thể thoát khỏi sự dò xét của Liệp Long Tháp. Liệp Long Tháp săn lùng hành luyện chư thiên, có lẽ có liên quan đến phân hỗn lô, cũng có lẽ còn có bí mật cấm kỵ sâu xa hơn. Nhưng bất kể vì lý do gì, phân hỗn lô đã bị Ngô đạo để mắt tới. Bởi vì từ thông tin ký ức của Bảo Thông Vương và những người khác, Ngô đạo đã biết được một chuyện. Sau khi Liệp Long Tháp rút khỏi chư thiên, đã vận chuyển phần lớn nội tình và tinh nhuệ đến Sơn Hải Quan, lấy phân hỗn lô làm xào huyệt, ẩn mình tại một vô chi chi địa nào đó ở Cửu Thiên Quan. Bảo Thông Vương và những người khác, hiện nay mỗi lần săn lùng trở về xào huyệt, chính là đi qua Hỗn Độn Hải để trở về Cửu Thiên Quan. Ban đầu Liệp Long Tháp và nhân thế gian tiến vào Sơn Hải Quan cũng đi theo tuyến đường Hỗn Độn Hải, cho nên mới không bị chư thiên phát hiện. Chương 483, Đồ Thế Đế Tàng Đạo Địa. Chương 483, Đồ Thế Đế Tàng Đạo Địa. Ngô Minh chủ Bảo Thông Vương nhìn Ngô đạo bình tĩnh nói ra ý định mưu đoạt lọ phân hỗn. Hắn do dự một lát rồi vẫn quên đủ, thế lực Liệp Long Tháp này, nội tình của chúng vượt xa sức tưởng tượng của chư thiên. Theo tình báo ta nắm được, trong tháp có không dưới 10 tôn Hỗn Nguyên. 10 tôn Hỗn Nguyên? Dù là không phải đỉnh phong, số lượng này cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Chư thiên chỉ có vài vị cộng chủ lớn mới sở hữu nội tình như vậy. Cộng thêm lọ phần hỗn và những lực lượng ẩn dấu khác, sự đáng sợ của Liệp Long Tháp quả thực có thể thấy rõ. Muốn mưu đoạt trí bảo của một thế lực như vậy, nói thẳng ra, ngay cả một vị cộng chủ cũng phải lột một lớp da. Mà lột xong da rồi, cũng chưa chắc đã thành công. Dù Ngô đạo hiện giờ đã đạt được thành tựu phi phàm, nhưng Bảo Thông Vương không cho rằng hắn có thể sánh được với sức mạnh của một vị cộng chủ. Liệp Long Tháp đáng sợ đến mức nào, Ngô đạo đương nhiên là người thấu hiểu sâu sắc nhất. Không nói lâu xa, vài năm trước ở Tàng Giới, Liệp Long Tháp trộm gà không thành lại mất nắm gạo bị Chư Thiên Hỗn Nguyên vây công trong Hỗn Độn Hải, nhưng dù phải trả giá không nhỏ, chúng vẫn toàn thân trở ra. Chỉ riêng điểm này thôi, cũng đủ để chứng minh thế lực đó mạnh mẽ đến nhường nào. Thế nhưng, Ngô đạo dám cả gan làm càn, đương nhiên không phải là nằm mơ giữa ban ngày. Ở những nơi khác, có lẽ hắn sẽ bỏ tay. Nhưng tại Sơn Hải Quan, hắn lại có vô số thủ đoạn để thao túng. Rủi ro tuy lớn một chút, nhưng một kiện đạo khí đáng giá mọi rủi ro. Quan trọng hơn nữa, khẩu đạo khí này lại không hoàn chỉnh, cơ hội cưỡng ép nắm giữ là rất lớn. Không chỉ để bảo toàn tính mạng, mà còn liên quan đến những mưu tính sau này của hắn. À phải rồi. Thấy Ngô Đạo vẫn thờ ơ, dường như đã ăn phải cơn đả, Sát Đá quyết tâm bảo Thông Vương đội vàng nói thêm, Liệp Long Tháp lần này đại cử tiến vào Sơn Hải Quan, ngoài mối quan hệ với Nguyên Thủy Giáo, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Nói đến đây, Bảo Thông Vương nhìn Ngô Đạo, vẻ mặt ngưng trọng nói, tại hạ không rõ thể chất của Ngô Minh Chủ có bí mật gì, cũng không dám hỏi. Nhưng kể từ khi Ngô Minh Chủ lọt vào tầm mắt của Liệp Long Tháp, chúng đã quyết tâm phải đoạt được ngài bằng mọi giá. Lần này chúng tiến vào Sơn Hải Quan, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là muốn tìm cơ hội săn bắt Ngô Minh Chủ. Sơn Hải Quan tuy có đại đạo hiển hóa, lại có vô số kiếp khí che chắn thiên cơ, nhưng Liệp Long Tháp đã mơ hồ cảm ứng được mục tiêu của chúng nằm ngay trong Sơn Hải Quan, ngay cả trước khi chúng tiến vào đây. Bảo Thông Vương không biết bí mật của Ngô Đạo, nhưng từ thái độ tham lam, khát khao của các cao tầng Liệp Long Tháp, không khó để đoán ra rằng thể chất của Ngô Đạo hẳn có liên quan đến một mưu tính quan trọng nào đó của chúng. Trong tình huống này, nếu Ngô Đạo còn chủ động nhảy ra thì chẳng khác nào dê vào miệng hổ. Liệp Long Tháp chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ sức lực nào để trấn sát hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội may mắn nào. Ha, ta muốn chính là chúng nhắm vào ta. Ngô Đạo nghe vậy, chỉ bình tĩnh cười một tiếng, không hề có chút kiêng kỵ hay sợ hãi nào. Liệp Long Tháp chuyên săn lùng những người đạt thành tựu thể đạo. Đối với chúng, Ngô Đạo với nguyên từ đại đạo thể chẳng khác nào món mỹ vị vô thượng trong mắt kẻ đói khát. Nếu đặt mình vào vị trí của cao tầng Liệp Long Tháp, một khi chúng tóm được cơ hội, chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng để nhắm vào hắn mà không chút tiếc nuối. Khi đó, cũng chính là lúc hắn ra tay mưu đoạt lọ phần hôn. Tọa độ của Liệp Long Tháp ở Sơn Hải Quan, các ngươi có biết không? Giữa dòng suy nghĩ miên man, Ngô Đạo lại cất tiếng hỏi. Cái này Bảo Thông Vương có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn hối hận vì hôm nay đã gặp phải kẻ điên Ngô Đạo này. Nhưng hắn vẫn đáp, Liệp Long Tháp tuy trọng điểm bồi dưỡng chúng ta, và vì thân phận Thiên Bảo chủ, chúng ta cũng có một số đặc quyền nhất định. Nhưng tọa độ của chúng ở Sơn Hải Quan thì chỉ có Liệp Long nhân cấp đại đế mới có tư cách biết mà thôi. Dù sao, chúng cũng từng là mối họa đầu tiên của Hưng Nguyên. Chư tiên không biết bao nhiêu thế lực hận không thể nghiền xương Liệp Long Tháp thành cho bụi, huống chi chúng còn đại tứ săn giết hoang thần. Nếu xào huyệt không đủ lần mật, không chừng lúc nào đó sẽ bị vây quét. Đại đế ư? Ngô Đạo nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm như thương thiên hoàn vũ nhìn về phía Bảo Thông Vương. Trong đồng tử của hắn, ẩn hiện đại đạo lôi đình đang sinh diệt, tạo hóa vạn vật, vạn hữu vạn tồn. Ông trong khoảnh khắc hoảng hốt, Bảo Thông Vương dường như vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng lớn. Hắn mở mắt nhìn quanh với vẻ nghi hoặc, tư duy và ý thức vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc bị chuẩn đế của Liên Minh Chu Nguyên trấn áp trước đó. Nhưng giờ khắc này, khắp nơi chỉ là tịch liêu, hắc ám và hoang vu một mảnh. Dường như những gì trải qua trước đó chỉ là một giấc mộng. Đáng chết, nơi này từ khi nào lại xuất hiện một cấm khu có thể hủy diệt cả chuẩn đế thế này? Bên ngoài màn đêm vô tận, ẩn hiện những tiếng kinh hãi, kinh ngạc đang từ xa vọng lại gần, dường như là đội quân tiếp viện của Liên Minh Chu Nguyên đang tới. Cấm khu. Bảo Thông Vương nghe tiếng thì giật mình. Hắn lúc này mới nhận ra, hắc ám đại nguyên nơi họ đang đứng tỏa ra một luồng khí tức tịch diệt nặng nề vô cùng đáng sợ, không ngừng hút họ về phía nguồn gốc của bóng tối, khiến họ không thể phản kháng dù chỉ một chút. Chẳng lẽ là vị chuẩn đế kia đã chạm vào trường mực của cấm khu, nên cả phương hoàn vũ này cũng bị nghiền nát trong khoảnh khắc? Bảo Thông Vương trăm mối vẫn không tìm ra lời giải. Nhưng trong thời khắc sinh tử nguy cấp, cũng không cho phép họ suy nghĩ nhiều, vội vàng tung ra đủ loại át chủ bài, chống lại sự xâm thực của lực lượng tịch diệt. Hô hô hô, trong hỗn độn hải vô ngần, Ngô Đạo thu hồi ánh mắt khỏi cấm khu nhân tạo kia, khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hóa thân du tẩu chư thiên. Những sai lầm cơ bản nhất, hắn đương nhiên sẽ không mắc phải. Để tránh bị Liệp Long Tháp phát hiện điều bất thường, tư duy và ý thức của mấy người Bảo Thông Vương sau khi kết thúc cuộc nói chuyện đã bị hắn thao túng hạt nhân, hồi tưởng lại thời điểm trước khi gặp gỡ, không để lại bất kỳ thông tin nào. Đại đế mới có quyền hạn biết phương vị của Liệp Long Tháp, vậy thì hắn sẽ giúp Bảo Thông Vương và những người khác sớm ngày thành tựu đại đế là được, đó đâu phải chuyện gì khó khăn. Tạo ra một cấm khu thần bí, bên trong có tạo hóa nghịch thiên huyền diệu. Bảo Thông Vương và những người khác chỉ cần đạt được nó, việc thành tựu đại đế sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Đợi sau khi hắn thành tựu đại đế, sự biến đổi từ trường trong tư duy và ý thức sẽ một lần nữa dẫn dắt hắn đến nơi thích hợp để gặp lại Ngô Đạo, tiết lộ phương vị chính xác của Liệp Long Tháp. Còn về việc để lại nguyên từ chủng tử hay những thủ đoạn khác phức tạp hơn, thì vẫn là câu nói đó, đừng coi người khác là kẻ ngốc. Đại đế ở Liệp Long Tháp đã là lực lượng nòng cốt, dù Thiên Bảo chủ có đặc biệt đến mấy, Liệp Long Tháp chắc chắn cũng sẽ đảm bảo độ trung thành tuyệt đối. Vì lẽ đó, Ngô Đạo đã xóa bỏ mọi thông tin về hắn trong ký ức của Bảo Thông Vương và những người khác. Ngay cả cấm khu nhân tạo kia, hắn cũng đã tốn không ít công sức để thay đổi từ trường thời không sâu thẳm, đảm bảo đủ sự lắng động của lịch sử. Tiên đề của mọi mưu tính đều là thực lực. Ngô Đạo suy nghĩ miên man. Kế hoạch đã gần như hoàn thiện, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa theo kịp. Muốn mưu đoạt lò phần hỗn, ngay cả khi ở Sơn Hải Quan đặc thủ, hắn cũng ít nhất phải có chiến lược hôn nguyên cực điên. Dù là ngoại lực hay chủ lực, tất cả đều cần đạt đến cấp bậc đó. Trong thời gian ngắn, với tốc độ trưởng thành của hắn, việc đạt đến Hôn Nguyên Cực Điên là điều không thể. Nhưng đạo kiếp thứ 6 không chờ đợi ai, hắn cần mạo hiểm nhất định để nắm giữ trước sức mạnh Hôn Nguyên Cực Điên. Ví dụ như tập hợp đủ cực đạo chung và mưu cầu lợi ích từ kẻ thù khi tìm đến Đồ Thế Đế. Thời, Táng Thiên Đại Đế từng tiết lộ rằng hạch tâm của cực đạo chung nằm ở Cửu Thiên Quan, thực chất cũng là nói đạo nguyên bản căn của Đồ Thế Đế đang ẩn giấu tại đó. Các kiếp chủ của chư kiếp sở dĩ tránh được sự thanh toán, chắc chắn là nhờ mượn sức mạnh của đạo khí. Đây là hành động tự trói buộc mình một cách bất đắc dĩ, đánh cược rằng trong tương lai sẽ có người từ bên ngoài tiến vào hạch tâm đạo khí một lần nữa, giải thoát cho họ. Vậy Đồ Thế Đế bị giam cầm trong kiện đạo khí nào? Sơn Hải Quan có hai khẩu đạo khí, một là Đại Đạo Thiên Bi. Khẩu đạo khí này khá đặc biệt, bản thể là vật tải của Đại Đạo Đạo Vận, chủ thể trấn giữ tại Thập Thiên Quan, còn tử thể thì trấn áp các thiên quan khác. Đồng thời, nó cũng tương tự như năng lực của chủ thần. Nếu chiến công đủ, có thể đổi lấy mọi thứ trong Đại Đạo Thiên Bi. Theo một ý nghĩa nào đó, Đại Đạo Thiên Bi được xem là một đạo khí tạm thời. Nếu Sơn Hải Quan bị công phá, Hồng Nguyên Đạo Vận tiêu tán, Đại Đạo Thiên Bi cũng sẽ biến mất. Cộng thêm bản chất của nó là đại đạo, chỉ có tổng quan chủ Sơn Hải Quan Võ Tổ mới có quyền hạn điều động. Đồ Thế Đế dù có nghịch thiên đến mấy cũng không thể ẩn mình trong Đại Đạo Thiên Bi. Nếu không phải Đại Đạo Thiên Bi, vậy thì chỉ còn lại kiện đạo khí đầu tiên là Bất Chu Sơn, thứ đang chặn đứng khe hở Hỗn Độn Thiên Vực. Thông tin này, khi Ngô Đạo phân tích ra được, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Bất Chu Sơn, với tư cách là khẩu đạo khí khai thiên đầu tiên của Hồng Nguyên, uy năng và vị cách của nó không cần phải nói nhiều. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể lay động được nó. Thế nhưng Đồ Thế Đế lại làm được điều đó. Vị kẻ điên trong miệng Chư Thiên Hồng Nguyên này, một ngũ kiếp kiếp chủ, sau khi công bại đã không bị ngũ kiếp chứng đạo giả thanh toán. Ngược lại, hắn còn lay động được kiện đạo khí đầu tiên của Hồng Nguyên một cách khó tin, rồi ẩn mình cho đến tận bây giờ. Đừng xem thường anh hùng thiên hạ, câu nói này quả nhiên không sai. Huống chi Đồ Thế Đế lại là một cái thế kiêu hùng đã trở thành kiếp chủ của một kiếp. Nô Đạo nghi ngờ, cho dù không có hắn, với sự lao luyện và thâm sâu của Đồ Thế Đế, chắc chắn hắn cũng đã chuẩn bị những hậu chiêu thoát thân khác. Không thể nào hắn lại đặt toàn bộ hy vọng vào một quái vật không thể kiểm soát như hắn được. Nếu là Bất Chu Sơn, vậy tọa độ cơ bản đã có thể xác nhận được rồi. Sâu trong Bát Thiên Quan giới hải, Nô Đạo thông qua các hóa thân phân tán ở nhiều cấm khu trong Sơn Hải Quan, ngưng thần cảm nhận từ trường mạch động mênh mông, vĩ đại của Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn trấn giữ tại khe hở hỗn độn của Bất Chu Thiên. Phía trước là Sơn Hải Quan, phía sau là Bất Chu Thiên. Trường vực mạch lạc của ngài trải rộng khắp từng tấc thời không của Sơn Hải Quan và Bất Chu Thiên, thậm chí còn ảnh hưởng sâu xa hơn đến Chư Thiên Vạn Giới. Mạch lạc từ trường cũng vậy, có chủ căn, chủ mạch và cả phân nhánh, tế mạch. Bất Chu Sơn cũng không ngoại lệ. Ngay trong Sơn Hải Quan phía trước núi, ẩn sâu là những chủ mạch thô tráng của Bất Chu Sơn, mà mỗi nhịp mạch động, mỗi hơi thở của chúng đều ảnh hưởng đến mọi sự tồn tại trong thập đại thiên quan. Trong số đó, có một chủ mạch lớn nhất, thậm chí có thể coi là dễ mạch thô tráng nhất, nằm trong Bất Chu Nguyên Ngục, nơi giao giới thời không cắt ngang giữa Cửu Thiên Quan và Thập Thiên Quan. Đồng thời, Bất Chu Nguyên Ngục cũng là nhà tù mà đốc quân chấp pháp đội của Sơn Hải Quan dùng trường mực của Bất Chu Sơn để trấn áp các chiến phạm từ chiến trường thập đại thiên quan. Nghe nói, bên trong Nguyên Ngục, linh khí và đạo pháp đều bị đoạn tuyệt. Hôn Nguyên có vào đó cũng đừng hòng lật trời. Cực đạo trung thứ ba, tức là hạch tâm của cực đạo trung, chắc chắn cũng nằm trong Bất Chu Nguyên Ngục. Rốt cuộc, vẫn phải gặp mặt tên điên đó thôi. Bản chất của cực đạo trung đã tiếp cận vô hạn với đạo khí. Đạo không thấy đạo, thấy tất an. Đồ Thế Đế không thể nào mang cực đạo trung vào hạch tâm Bất Chu Sơn được, nhưng hắn cũng sẽ không để người đến sau dễ dàng có được nó. Trong tương lai, nếu thời cơ chín muồi, Nô Đạo trừ phi từ bỏ lò phần hỗn, nếu không thì cuối cùng vẫn phải đến Bất Chu Nguyên một chuyến, chính thức gặp mặt Đồ Thế Đế. Có điều, đó là chuyện của cấp bậc Chư Thiên Đế tuyệt điên. Không xét đến những yếu tố khác, nếu muốn phát huy toàn bộ uy năng của chí bảo như cực đạo trung, yêu cầu tối thiểu cũng phải có chiến lực Chư Thiên Đế tuyệt điên. Nếu không, ngay cả nút khởi động cũng không thể ấn nổi. Còn về đạo khí, yêu cầu tối thiểu cũng phải có chiến lực Hỗn Nguyên. Điều này không hề quá đáng, ngược lại, yêu cầu đã là rất thấp rồi. Bởi lẽ, đạo cao một tuyến, vô tận vô hạn, khoảng cách giữa Hỗn Nguyên và đạo khí lớn đến mức không thể đong đếm. Giống như vũ khí công nghệ cao, nếu không có nút khởi động hay chương trình điều khiển, sức người căn bản không thể nào điều khiển được. Chương 484, đại kiếp sắp đến, các bên hành động. Chương 484, đại kiếp sắp đến, các bên hành động. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Trong lúc Ngô Đạo hóa thân du tẩu chư thiên, hắn phát hiện kiếp khí trong Hồng Nguyên đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt, ngày càng nghiêm trọng, tựa như một thùng thuốc nổ không ngừng tích tụ năng lượng. Hạn chế của Thiên Chu cũng đang nhanh chóng nới lỏng, dần dần cho phép sức mạnh đại đế mạnh hơn. Nguồn gốc của mọi biến hóa bắt nguồn từ trong Sơn Hải Quan. Sơn Hải giới điên cuồng tấn công thập đại thiên quan bất chấp mọi giá, khiến chiến sự ngày càng thảm khốc, sản sinh vô số kiếp khí. Các chư thiên cộng chủ tham chiến sau đó dần dần đều có chút không chống đỡ nổi, gạt bỏ kiêu ngạo và thành kiến của mình, liên hợp tác chiến cùng nhau chống lại Sơn Hải. Nhưng khi chiến sự trở nên căng thẳng, dù trong lòng có nhỏ máu đến mấy, chư thiên bá chủ cũng không thể không vận chuyển thêm nhiều lực lượng đến Sơn Hải Quan. Đạo thống, cộng chủ bắt đầu động dụng nội tình tộc quần, một số đế thống của chư thiên đế thống thậm chí còn di rời cả tổ địa đến. Họ không có lựa chọn nào khác. Một khi Sơn Hải Quan bị công phá, cộng chủ có lẽ có thể thoi thóp chống đỡ qua một kiếp, nhưng dưới cộng chủ tuyệt đối sẽ là những kẻ đầu tiên phải chịu đựng cuộc đại thanh tẩy diệt vong. Đánh, còn một tia cơ hội. Không đánh, thì chết chắc rồi. Ai cũng biết phải chọn thế nào. Lại đổi quân khu quan chủ nữa rồi. Điều nhiệm Bắt Thiên Quan được một tháng, Nô Đạo ở sâu trong giới hải cảm nhận được nỗi bi thương bao trùm quân khu, lại một vị chư thiên đế đã hy sinh bên ngoài đế chắn. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đây là vị chư thiên đế thứ hai hy sinh. Bá Xuyên Đế trước đây, nửa tháng trước đã liều chết với một đầu Sơn Hải thủy tộc chư thiên chư vương, sau đó gặp phải một đầu chư thiên tổ vương khác tập kích lén, không còn lại gì cả. Một vị chư thiên đế trong Hồng Nguyên thời bình, đủ sức chống đỡ một chư thiên đế thống. Nhưng ở Bát Thiên Quan, Hồng Nô Đạo thu hồi suy nghĩ, trong lòng thờ ơ tổn thất của hắn trong khoảng thời gian này cũng không nhỏ, rất nhiều hóa thân của Ngô thị nhất tộc đã chết, toàn bộ đều bị dư ba chiến trường bất ngờ đánh tan thành kết cho. Chủ hóa thân Ngô Thủy, dù có Thánh Linh Đế bản, nhưng mỗi lần vẫn thảm không nỡ nhìn, chư thiên tổ vương chỉ cần một dư ba tùy tiện cũng có thể đánh hắn không còn chút sức lực nào, luôn phải sinh tồn trong khe hở chiến trường, chật vật và bất ức đến tận cùng. May mắn thay, sức uy hiếp của hắn trong lĩnh vực đại đế vẫn vô địch thiên hạ, trong khoảng thời gian này đã chém giết rất nhiều sơn hải tổ vương. Dưới tổ vương thì hắn chỉ cần một dư ba là diệt cả đống. Hắn đã tích lũy được vô số chiến công. Những chiến công này phần lớn được đổi thành ngũ kiếp đạo nguyên để duy trì tiêu hao tu luyện hàng ngày của hắn. Chiến công của Ngô Thủy thì Ngô đạo toàn bộ cất giữ lại, chuẩn bị sau khi thăng cấp lên chiến lược chư thiên đế, quyền hạn được nâng cao sẽ đổi lấy một khẩu chư thiên đế binh để phòng thân. Sắp đủ rồi. Sau khi lại trôi qua một tháng, Ngô đạo cảm nhận được nguyên từ đại đạo nhị kiếp của hắn đã đạt đến giai đoạn viên mãn không thể tiến thêm. Sức mạnh từ trường cũng đã đột phá đáng kể đến 33, mắc kẹt ở một lĩnh vực kỳ diệu. Tỷ lệ tăng trưởng của nguyên từ tinh lạp thể bắt đầu tăng vọt, xông vào lĩnh vực vô cùng lớn hơn. Nhưng Ngô đạo hiểu rõ, tu đạo và quá trình tính toán lặp lại không giống nhau. Sau đại đế, mỗi cửa ải đều là một lần biến chất của lĩnh vực vô cùng, nền tảng ban đầu không đột xác, căn bản không thể tự dưới lên trên. Trong toán học, có nhiều phương pháp và định lý có thể dùng để lách luật, nhờ đó đi ngược lại trực giác, vượt qua điều không thể để đạt được điều có thể. Nhưng việc cầu đạo tu hành thực sự căn bản không thể tùy tiện định nghĩa công lý tu đạo để vượt qua chướng ngại, cần phải thực sự phá kén đột xác mới có thể lặp lại quá trình vận hành thăng cấp. Không phá không lập, niết bàn tân sinh. Tam kiếp cũng đã đến lúc khai mở rồi. Có kinh nghiệm lần trước, Ngô đạo trong lòng hiểu rõ, thời gian đột phá tam kiếp chắc chắn sẽ lâu hơn nhị kiếp. Trong khoảng thời gian này, có thể để Nguyên Thủy giáo thu thập trước những đạo giới cần thiết cho tu hành tam kiếp, để tránh như lần trước, sau khi thăng cấp thì đạo luân ngừng bay. Nguyên Thủy giáo hiện tại không còn nhân thế gian và Liệp Long tháp cạnh tranh, đã hoàn toàn trở thành mối họa đứng đầu chư thiên, nhanh nuốt bóng tối trải khắp mọi ngóc ngách. 72 Nguyên Ma đại tế ti tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực đại đế, luôn kẹt ở đội hình đầu tiên khi thiên chu nới lỏng. Đồng thời bọn họ cũng có thể hóa ra một số hóa thân đại đế cấp thấp để trấn giữ Nguyên Thủy giáo, đủ để đối phó cái gọi là Chư Nguyên Liên Minh, không cần Ngô đạo phải phân tâm quá nhiều. Chỉ khi 72 Nguyên Ma không thể chống đỡ nổi thì hóa thân của Ngô đạo mới lấy thân phận Nguyên Thủy chi tử giáng lâm, quét sạch mọi trở ngại. Tuy nhiên, tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Sau khi nhận được thần dụ tối cao, Nguyên Thủy giáo, cỗ máy khổng lồ này nhanh chóng vận hành. Do đích thân đại đế đại tế ti dẫn đội, lấy các điểm tế tự chính của chư thiên làm bàn đạp, dẫn dắt bóng tối và nỗi sợ hãi giáng xuống, bắt đầu tắm máu chư thiên vạn giới để thu thập nguyên sinh đạo giới tam kiếp và năng lượng tinh mâu cho Ngô đạo. Hành động quy mô lớn của Nguyên Thủy giáo đã gây ra sóng gió long trời lở đất trong chư thiên hồng nguyên, vô số người mượn rủa, bị ai gào thét. Liên minh Chu Nguyên dốc toàn lực ngăn chặn, khiến hồng nguyên bùng nổ những trận chiến thảm khốc quy mô lớn liên tiếp. Nhưng những điều này Ngô đạo đều không để tâm. Manh thú ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn sẽ không cảm thấy tội lỗi vì giết chết con mồi, con người cũng sẽ không khóc lóc đồng cảm vì dẫm chết kiến. Thế giới tự nhiên, bản chất chính là một trò chơi nguyên thủy, khác biệt chỉ là hình thức không giống nhau mà thôi. Không nhận ra đạo lý này, chỉ vì ngươi là kẻ bị đào thải, nên cho rằng cường giả nên thông cảm cho kẻ yếu, cường giả đều là tâm tối bất công. Nhưng khi ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ không bận tâm đến những tồn tại hữu hình vô hình bị ngươi đào thải, ngược lại sẽ an tâm, coi đó là lẽ đương nhiên. Yếu thì cầu cường, mạnh thì tranh cường. Kiếp trước Ngô đạo đã hiểu rõ đạo lý này. Hắn sẽ không giảng đạo lý yêu cầu người khác theo tiêu chuẩn của mình, hắn chỉ tự mình quán triệt đến cùng, vĩnh viễn không hối hận. Bắt đầu đi. Trong hỗn độn hải vô tận, Ngô đạo giáng giải cơ thể đến trạng thái hạt nhị kiếp. Vâng, phụ thần. Tiểu tinh mẫu ngoan ngoãn gật đầu, điều khiển trường vực cực đạo chung để xây dựng cực đạo lô. Cường độ từ trường hủy diệt trong cực đạo lô bắt đầu tăng vọt, sẽ rách lực tác dụng từ trường vi quan của Ngô đạo. Trong quá trình hủy diệt, dù nỗi đau đớn được gọi là đã vượt quá sức tưởng tượng, nhưng ý chí của Ngô đạo vẫn không nói một lời, tựa như một kẻ bàng quan, lặng lẽ quan sát quá trình tự hủy diệt của mình. Chỉ mới nhị kiếp, độ khó hủy diệt của đại đạo lạp tử đã đạt đến cấp độ chư thiên đế, nếu là lúc chứng đạo ý thức bất diệt của Ngô đạo bùng cháy, hắn nghĩ đến độ khó khi đột phá cảnh giới trong tương lai, e rằng đạo khí cũng không thể xé nát. Đang, âm thanh xích đại đạo đức gãy như chuông lớn vang vọng đã kéo suy nghĩ của Ngô đạo trở về. Tự hủy đã bước vào giai đoạn cuối cùng, kiếp khí bao trùm vô cùng vô tận cuồn cuộn. Ý thức duy trì sự bình tĩnh, hắn một lần nữa tiến vào khởi nguyên của vạn vật, tam kiếp thuộc về nguyên tử đại đạo. 10 ngày, nửa tháng, một tháng, Ngô đạo rời đi không một tiếng động, cũng không gây ra bất kỳ sóng gió nào ở Sơn Hải Quan. Trong một tháng, Ngô đạo lại thay ba vị cấp trên trực tiếp. Điều này chứng tỏ mức độ tàn khốc của đại chiến không hề có xu hướng giảm bớt, ngược lại còn không ngừng tăng vọt. Hai tháng sau, đại đồ đệ Ngô Trần và nhị đồ đệ Giang Hàn của Ngô đạo lần lượt nối gót nhau đột phá chuẩn đế cảnh trong những trận đại chiến liên tiếp ở Thất Thiên Quan. Này nhóc, kế hoạch phải tiến hành sớm hơn rồi. Ngô Trần vừa mới thăng cấp chuẩn đế, đại hắc lang trong cơ thể hắn liền nói với vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp khí tăng trưởng quá nhanh, với xu thế hiện nay, võ tổ chắc chắn sẽ tán đạo hoàn toàn trong thời gian không lâu nữa. Mất đi võ tổ trấn áp Sơn Hải Quan, đạo kiếp thứ 6 lập tức sẽ khai mở, thời gian của chúng ta không còn nhiều, có dám liều một phen không? Tất cả là do ngươi tự quyết định. Ta cũng nói thẳng cho ngươi biết đồng thời, đại hắc lang cũng nói ra rất nhiều chuyện mà trước đây vẫn luôn giấu Ngô Trần. Ví dụ như, nó chọn Ngô Trần, mục đích chính là như Ngô Trần đã đoán, lợi dụng duyên phận giữa hắn và Thập Bát Nghê Lê Bên Ngục để tương lai phục sinh luân hồi đế, cũng như một số kế hoạch chi tiết. Tiếp xúc nhân thế gian chính là một khâu quan trọng trong kế hoạch. Hiện tại Hồng Nguyên ngày càng suy yếu rõ rệt, tiếp khí ngày càng tăng, kế hoạch ban đầu là đợi Ngô Trần đạt đến đại đế rồi mới tiếp xúc nhân thế gian, nay không thể không tiến hành sớm hơn. Nó cũng không ép buộc Ngô Trần. Những năm tháng sinh tử ma luyện này, nó cũng đã có vài phần tình cảm với Ngô Trần, trong lòng vô cùng tán thưởng tiểu tử này, người xuất thân từ nơi thấp kém, không cam chịu số phận, dốc toàn lực tranh đạo. Vì vậy, có đồng ý hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào Ngô Trần quyết định. Thiếu hắn, ảnh hưởng đến kế hoạch mà nói nghiêm túc thì cũng không lớn, chỉ là tương đối phiền phức hơn nhiều. Nếu không đồng ý, thì tình nghĩa giữa hai bên cũng sẽ chấm dứt. Được. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Ngô Trần vẫn cắn răng lựa chọn mạo hiểm, bởi vì hắn thật sự không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhân quả của vị sư tôn kia như một ngọn núi lớn đè nặng lên hắn. Đây chỉ là thứ yếu, bởi vì chỉ cần hắn đến lúc đó đủ vô dụng, không có giá trị gì, thì cũng sẽ không có chuyện chém quả nữa. Chủ yếu là do đại kiếp cận kề bức bách. Đạo kiếp lần này, so với 5 lần đạo kiếp từ khi khai thiên lập địa đến nay, mức độ nghiêm trọng không chỉ là một chút. Sơn Hải Chí ở thôn Tính Hồng Nguyên, ngay cả đại đạo văn minh của chính chúng cũng đã ra đời, nếu Hồng Nguyên thất bại thì mọi văn minh, dù lớn hay nhỏ, được đại đạo cũ thai nghén đều sẽ không còn tồn tại. Tình thế hiện tại, thật sự là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Bất luận ngươi là đen hay trắng, chỉ cần là sinh linh được Hồng Nguyên đại đạo thai nghén, là một phần của văn minh, thì không một tồn tại nào có thể tránh được kiếp nạn này. Không liều mạng thì chờ chết, liều mạng thì còn một tia sinh cơ. Lựa chọn mà Ngô Trần đối mặt cũng gần như tương tự với lựa chọn mà các thế lực chư thiên Hồng Nguyên hiện nay đang đối mặt. Có một tia cơ hội sinh tồn, hắn sẽ không bỏ qua. So với Ngô Trần, bên nhị đồ đệ Giang Hàn thì lại không có bất kỳ từ tự nguyện nào để nói đến. Đến thần cư thiên, sau khi Giang Hàn thăng cấp chuẩn đế, lại tự tại thiên ma không hề báo trước hiện hóa thành bóng dáng thanh niên áo trắng trong cơ thể hắn, cười hì hì nói ra sự thật tàn khốc. Tiên bối, ngài không phải nói rằng lòng Giang Hàn trùng xuống? Hiện tại hắn chỉ là chuẩn đế, cũng chưa tìm được các chủ bài nào có thể chống lại đại tự tại thiên ma vương, thật sự không muốn lật bài ngay bây giờ. Vị lao gia già kia sắp không chống đỡ nổi rồi. Một câu nói của đại tự tại thiên ma lại khiến Giang Hàn trầm mặc. Với vị cách của đại tự tại thiên ma, thế gian không có nhiều người đáng để nó kính sưng. Huống hồ là vào thời điểm này, võ tổ sắp không chống đỡ nổi rồi. Mà võ tổ một khi ngã xuống, hô khẽ thở ra một hơi trọc khí, Giang Hàn dùng ánh mắt nghiêm túc chưa từng có nhìn thẳng đại tự tại thiên ma nói, tiền bối, ta có cơ hội không? Ha ha. Đại tự tại thiên ma vương nghe vậy, vẫn cười vô tư lự một tiếng nói, nếu là quái vật sư phụ ngươi thì chắc chắn có điều khẩu vị của hắn quá lớn. Sư phụ? Giang Hàn hơi trầm mặc. Có thể khiến đại tự tại thiên ma gọi là quái vật, hắn thật sự có thể đạt đến tầng thứ đó sao? Nhưng ít nhất đã có hy vọng. Thần cư thiên sao? Được thôi. Cuối cùng, từ trước đến nay không thích đánh bạc, không làm chuyện không nắm chắc, Giang Hàn vẫn lựa chọn đánh cược kia cơ hội đó. Đi đến bước đường hôm nay, đại tự tại thiên ma muốn làm gì và vì sao lại chọn hắn, hắn cơ bản đã hiểu được 7-8 phần. Có vượt qua được hay không, hắn không có chút tự tin nào. Dù có vượt qua được, hắn cũng có thể làm áo cưới cho người khác. Nhưng đây là cơ hội duy nhất rồi. Nếu không dùng binh hiệp chiêu, trừ phi hắn có thể tái hiện con đường của vị Ngô thủy vực chủ huyền thoại kia, bằng không sau khi đại kiếp giáng lâm, hắn sẽ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Chương 485, nhập tam kiếp, chư thiên đế. Chương 485, nhập tam kiếp, chư thiên đế. Không chỉ Giang Hàn và Ngô Trần. Vào thời điểm đại kiếp sắp giáng lâm, bất kể là Hồng Nguyên hay Sơn Hải, những người có chi đều đang giáo giết chuẩn bị. Trong Sơn Hải kinh mô phòng đã được khai thông. Nha Nha lặng lẽ thành tựu đại đế. Trên người nàng ẩn hiện khí tức vô tình vĩ đại thuộc về đại đạo, nhưng điều khiến thủy tổ thao thiết tộc kinh ngạc là bản ngã của Nha Nha vẫn còn đó. Điều chống đỡ cho sự tồn tại của bản ngã nàng, không thể nói rõ là loại cảm xúc gì. Huyền Hoàng Thiên Hạ, Thái Thanh Tiên Cảnh, đạo trường của Thái Thanh Nữ Đế, tiên quang rực rỡ, thường vân lượn lờ. Không. Sâu trong tiên cung, một tiếng kêu kinh hoàng sợ hãi phá vỡ sự yên bình của đạo trường. Thái Thanh Nữ Đế trong bộ cung trang trắng tinh, dung nhan đoan trang nhã nhặn, từ trạng thái thần du chư thiên trở về, tựa như phàm nhân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt đẹp không còn vẻ uy nghiêm thanh tịnh, mà tràn ngập sự kinh hãi và sợ hãi tột độ. Có lẽ, còn xen lẫn cả sự sỉ nhục bị che giấu. Khổ hải tiếng sóng cuộn trào dần lắng xuống. Thái Thanh Nữ Đế đè nén sự căm ghét trong lòng, khôi phục lại vẻ thanh tịnh bình hòa. Năm đó ở Thái Nhất Đế Tinh, một hóa thân của nàng bị Ngô đạo giày vò, chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng, mỗi khi phát tác lại xuất hiện thứ nghiệt chướng đã hành hạ nàng vô số lần. Thông thường mà nói, với bản chất thanh khí đắc đạo, cùng đạo hạnh của chư thiên đại đế, nàng sẽ không bị thiên ma nhiễu loạn tâm trí. Nhưng đạo ẩn khổ hải có bản chất quá cao, quả thực như địa bám xương. Những năm qua, Thái Thanh Nữ Đế vẫn luôn tìm kiếm cách giải quyết, thậm chí vô tình phát hiện ra bệnh nhân cùng cảnh ngộ là nữ đế của Tích Lôi Đế Cung. Vị kia sắp bị hành hạ đến mức vật cực tất phản rồi. Sư tôn, tiếng nói lo lắng vang lên. Trong đạo cung còn có một người khác, chính là đồ nhi ngoan của Thái Thanh Nữ Đế, Mạc Trần, phân thân đang lo lắng nhìn sư tôn vừa bừng tỉnh. Hắn Thái Thanh Nữ Đế nhìn Mạc Trần vừa quen vừa lạ, trong lòng phức tạp thở dài một hơi, sau đó nàng đứng dậy nói, hôm nay không cần tu luyện nữa, theo vi sư đến một nơi. Thời cơ đã đến. Nếu nàng còn cố giữ lại, vậy thì có chút không biết điều rồi. Ơ, sư phụ không phải nói không được ra ngoài sao? Mạc Trần có chút hưng phấn. Từ khi hắn có ký ức, sư phụ đã nói với hắn rằng thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, tuyệt đối không cho phép hắn ra ngoài sông pha nếu chưa thành đại đế. Điều này khiến hắn trong lòng rất tò mò về thế giới bên ngoài. Không ngờ, còn chưa thành đế, nguyện vọng đã sắp thành hiện thực. Sư tôn muốn đưa hắn ra ngoài rồi. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Đi tìm Nguyệt Hy tỷ tỷ sao? Đã lâu không gặp nàng rồi. Mặc Trần như một đứa trẻ bị giam cầm lâu ngày. Hắn có vô số câu hỏi về thế giới bên ngoài, đồng thời dường như nghĩ đến điều gì đó, ngây ngô toe toét cười. Nguyệt Hy à, rồi sẽ gặp thôi. Thái Thanh Nữ Đế trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, lưu luyến xoa đầu Mạc Trần. Nói cho cùng, Mạc Trần chẳng làm gì sai cả. Nhưng vận mệnh của hắn chưa từng một ngày thuộc về chính mình, từ khi gánh vác thứ kia năm đó đã định sẵn rồi. Không ai có thể thay đổi được. Ngay cả nàng, vị chư thiên đế trong mắt người ngoài cũng không thể phản kháng dù chỉ một chút. Hô đè nén cảm xúc trong lòng, Thái Thanh Nữ Đế miễn cưỡng lộ ra một nụ cười dịu dàng nói, ngươi không phải vẫn luôn tò mò thiên đình trên cựu trọng thiên trông như thế nào sao? Sư phụ đưa ngươi đi gặp chủ nhân thiên đình. Chủ nhân thiên đình Mạc Trần nghe vậy, không khỏi rụt cổ lại. Hắn là người lớn lên cùng thần thoại về chủ nhân thiên đình, giờ đây sắp được đích thân đối mặt với thần thoại, vừa vui mừng vừa có chút kính sợ, câu nệ. Đứng ốc. Thái Thanh Nữ Đế nhìn Mạc Trần với vẻ mặt ngây thơ sùng kính, trong lòng lại một trận quặn đau, nhưng ánh mắt giám sát vô hình từ trên cao kia lại khiến nàng không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Thái Thanh Nữ Đế dẫn Mạc Trần lên trời mà đi. Xa xôi ở phủ Quang Thiên Hạ, Hỗn Độn Thành, Thái Thanh Nữ Đế đã lên trời. Thành chủ Hỗn Độn Thành nhận được tin tức từ Huyền Hoàng Thiên Hạ, lạnh lùng nói, mở ra hạch tâm Hỗn Độn Thành, dốc toàn lực trợ giúp Thiên Chu kiếm thăng cấp, người muốn thay trời, chúng ta liền thay trời hành đạo. Vâng, thành chủ. Ầm ầm, sâu trong Hỗn Độn Thành, hạch tâm bản nguyên của khẩu đạo khí này được mở ra. Một góc của Văn Minh Đại Đạo Hỗn Độn vô tận vô hạn đã lộ diện. Mạc Ca Ca có cựu thiên thần nữ cầm kiếm đại đạo, tiến vào vô cực. Bóng dáng kinh hồng kia điều khiển sức mạnh Thiên Chu đến từ đại đạo, trong đôi mắt đẹp hiện lên từng chút ký ức tuổi thơ, chống lại sự xâm thực của đại đạo vô tình. Cùng lúc đó, không chỉ những người này, bất kỳ vị cựu thiên cộng chủ nào của thiên đình cũng đều cảm nhận được khí tức đại kiếp sắp đến, trong im lặng bắt đầu bố cục, không ai cam tâm trở thành đá lót đường, không muốn tan thành cho bụi trong đại kiếp. Cứ như thế, lại hai tháng sau, giữa chư thiên hồng nguyên, Nguyên Thủy Giáo đang điên cuồng gây ra hỗn loạn bắt đầu thu liễm, không còn mỗi ngày bất chấp cái giá phải trả để thu thập đạo giới và thần hồn nữa. Hoặc có thể nói, đã thu thập đủ rồi. Ầm. Ngay hôm đó, ở vùng biên hoang Huyền Hoàng Thiên Hạ, trong cấm khu nhân tạo, Bảo Quang Vạn Trượng, dáng lành rực rỡ. Bảo Thông Vương dẫn Nam Dương Vương cùng những người khác từ trong cấm khu xông ra, khí tức chuẩn đế trung bị mạnh mẽ khuấy động đại vũ trụ. Không ngờ trong cấm khu này lại có bảo khố tạo hóa nghịch thiên như vậy, quả đúng là họa phúc tương ý đi. Cảm nhận sức mạnh cường đại trong cơ thể, Bảo Thông Vương lại có thêm vài phần tự tin vào việc báo thù trong tương lai. Có điều, hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ, dường như đã quên mất một vài người và sự việc nào đó. Nhưng cảm giác này, đến nhanh đi cũng nhanh. Ôm trong lòng bảo khố tạo hóa đủ để giúp bọn họ thăng cấp lên đại đế, Bảo Thông Vương nhanh chóng bay về Liệp Long Tháp, chuẩn bị xin bế quan. Lại nửa tháng trôi qua, Nguyên Thủy Giáo triệt để thu liễm phong mang, trở lại hoạt động bình thường. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong Hỗn Độn Hải vô tận vô biên, chúc mừng phụ thần, cung hỉ phụ thần. Trong cực đạo trung, cực đạo lô tan đi. Tiểu tinh mẫu quyến luyến lao vào lòng phụ thần đã xa cách mấy tháng, cái đầu nhỏ ra sức cọ cọ, như một chú mèo con. Hô một luồng trọc niệm phun ra. Lô đạo mở hai mắt, trong đồng tử, đại đạo vô danh càng thêm sâu thẳm vĩ đại dần tan đi, hóa thành một bóng người lạnh nhạt bá đạo. Sự hung hiểm của tam kiếp vượt xa tổng hòa của mấy kiếp trước đó. Mỗi vị chấp đạo chủ trong kiếp này, những ứng cử viên hạt giống dẫn dắt văn minh tiến lên, số lượng đạo mạch thấp nhất cũng đạt nhị nguyên chi số. Quan trọng hơn là, những chấp đạo chủ đó không còn như trước kia tự mình công kích lẫn nhau để thôn phệ, mà ngược lại đã hình thành các phe phái, tập hợp những ý niệm tương đồng, trở thành từng thế lực mạnh mẽ trong đại kiếp. Trong tình huống này, Lô đạo đơn độc một mình vô cùng nổi bật, bị các phe phái văn minh khác nhắm vào và bị ý niệm xâm thực, mấy lần suýt chết, suýt chút nữa đánh mất ý niệm và lạc lối bản thân. May mắn thay, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Trước khi đại đạo Lạp Tử sắp hoàn toàn đồng hóa đại đạo, hắn đã thôn phệ tinh khí thần đạo nguyên của tam kiếp, thống hợp đạo của nhiều chấp đạo chủ. Đạo của mỗi người dẫn dắt văn minh đều dung hợp và quy về một đạo, tổng cộng là nhất nguyên chi số, trở thành tài liệu tam kiếp cho nguyên tử đại đạo của Ngô đạo. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, vào khoảnh khắc cuối cùng, khi Ngô đạo rời khỏi lĩnh vực đạo kiếp, hắn cảm nhận được một khí tức dị thường trong dòng sông văn minh bị khí hỗn độn che phủ. Nhưng cảm giác dị thường này, đến nhanh đi cũng nhanh. Sau khi rời khỏi không gian đại kiếp, Ngô đạo thậm chí theo bản năng đã không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Nhưng ý chí của hắn phi thường đến mức nào, một hạt giống nghi ngờ vẫn được gieo xuống trước khi rời đi. Bản thuộc tính bàn tay lớn vuốt ve cái đầu nhỏ của tinh mẫu. Ánh mắt Ngô đạo khẽ lóe lên, sau tam kiếp hắn đã cảm nhận được sợi dây nhân quả giữa hắn và bản thuộc tính. Có lẽ, chỉ cần thêm một hai kiếp nữa, sợi dây đó sẽ hoàn toàn sáng rõ, chỉ dẫn hắn tìm thấy căn nguyên của bản thuộc tính. Còn bây giờ, lo nghĩ nhiều chỉ là tự rước phiền não. Ông ý thức khẽ động, bản thuộc tính mở ra, dữ liệu hoàn toàn mới hiện lên trong thức hải của Ngô đạo, thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên, cơ vạn vật tam kiếp, 388800, 518400, huyền luyện, vô lượng nguyên thủy kinh hỗn độn thể nhất trọng thần luyện. Quân Thiên Tạo Hóa Kinh Đại Đế Nhất Trọng Luyện, Chư Tướng Thần La Kinh Đại Đế Nhất Trọng Thần Cách Nguyên Thủy, Hạ Vị Thần Đế Thiên Bảo, Khổ Chân Ý Địa, Đế Khí 100, Điểm Dịch Chuyển, Nguyên Tử Đại Đạo Đột, Phá Tam Kiếp. Số lượng đạo mạch vạn vật đạt tam nguyên số. Ba đạo nguyên lực cơ bản của siêu phàm cũng đã đến bản chất đại đế. Ảnh hưởng từ trên xuống dưới, khiến trường vực do nguyên tử tinh lạp thể mới sinh ở gốc sơ đồ cây triển khai, lực từ trường có thể xoay chuyển đã tiến vào cấp độ đại vũ trụ hoàn chỉnh. Mà số lượng nguyên tử tinh lạp thể, một bước lên trời, vô cùng ngũ vô cùng, một lĩnh vực vô cùng hoàn toàn mới, lớn hơn và đáng sợ hơn. Mang tên lĩnh vực chư thiên đế, sinh mệnh thể siêu phàm ở bước này trong hồng nguyên có thể xưng là chư thiên cự đầu, là nội tình cuối cùng của một chư thiên đế thống. Trong chớp mắt, đạo ẩn phóng xạ chư thiên vạn giới, vô lượng thời không thứ nguyên đại vũ trụ được trồng chất và kiến tạo vô tận sinh diệt, dường như chỉ cần thổi một hơi, mọi thứ trong tầm mắt đều sẽ hủy diệt. Nhưng Ngô đạo hiểu rõ, đây chỉ là ảo giác do thực lực tăng lên. Thể lượng của hồng nguyên quá mức rộng lớn không thể tưởng tượng nổi, càng tiếp cận chứng đạo, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé như con kiến. Nếu đại đế là một cấp độ vô cùng, thì thể lượng của Hồng Nguyên chỉ xét đến ngũ kiếp hiện thế cũng đã vượt qua năm cấp độ vô cùng, chứng đạo giả khi dừng lại trong đạo cũng không thể hủy diệt. Nếu là Hồng Nguyên đại đạo hoàn chỉnh, chọn vẹn 5 kiếp đạo hạnh, 10 cấp độ vô cùng. Lô đạo hiện tại vừa mới bước vào lĩnh vực vô cùng cấp 2, muốn hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt chỉ là một trò cười. Càng về sau, trên lệch càng lớn. Ý thức Ngô đạo quan sát số lượng nguyên tử tinh lạc thể vô cùng cấp 2 đang hoạt động trong cơ thể, nghĩ đến 33 tầng cảnh giới của chư thiên đế. Sự thăng cấp của chư thiên đế, mỗi trọng tăng phúc đều đáng sợ hơn. Hoàn thành 33 tầng trời viên mãn, vũ trụ nội chư thiên là tập hợp 33 hoàn vũ vô cùng lớn, đồng thời chất lượng tổ long mạch chư thiên tăng lên từng cấp, cường độ không phải hoàn vũ bình thường có thể sánh bằng. Nhưng mức độ tăng trưởng này, so với Hỗn Nguyên Đế lại trở nên quá đỗi nhỏ bé, mỗi lần thăng cấp của Hỗn Nguyên Đế đều là tăng trưởng lũy thừa vô hạn trên cơ sở ban đầu, cho đến 33 tầng trời. Tà liên cực đạo xem ra đã định hình, nhưng không thay đổi lại là nghịch thiên lớn nhất. Lô đạo thể ngộ một phen tà liên cực đạo trong hàng ngũ chư thiên đế, vị cách không hề giảm, cơ sở thập phẩm vẫn có thể giúp hắn thăng một trọng, còn thần vô tà liên thì vượt 3 bước đạt đến tứ trọng. Còn về thần tướng thiên, hiện tại Ngô đạo thường dùng nguyên tử đạo giáp để mở ra mà không bị tổn thương, có thể thăng lên lục trọng. Lĩnh vực vô cùng cấp 2, tăng phúc vượt qua trọn vẹn 5 bước. Chuyện như thế, nói ra sẽ bị coi là kẻ điên, nhưng Ngô đạo lại làm được, cơ sở để làm được là đại đạo lạp tử tam kiếp càng lịch thiên hơn của hắn. Điểm giới hạn tự hủy, cao hơn cảnh giới của hắn quá nhiều, đủ để chống đỡ tất cả nguyên tử tinh lạp thể của hắn tiến hành tăng phúc phân hạch phá cực hạn trong lĩnh vực vô cùng cấp 2. Hừ, lại có người chết trận rồi. Trong lúc suy nghĩ miên man, Ngô đạo đồng hóa thân Ngô thủy, phát hiện đập chắn quan thành nơi hắn trấn giữ đang bị Sơn Hải Điền cuồng tấn công, vị chư thiên đế vừa được điều nhiệm đã tử trận. Vị chư thiên đế bổ sung lập tức lấp vào, nhưng đại chiến vẫn chưa ngừng nghỉ. Hóa thân Ngô thủy kia, Thánh Linh Đế bản cũng suýt bị xé nát, các hóa thân khác lại càng chết thành từng đám. Có thể thấy chiến trường bắt thiên quan thảm liệt đến mức nào. Chư thiên tổ vương có mùi vị gì? Ánh mắt Ngô đạo u tối, biến mất trong hỗn độn hải. Đại chiến ngày càng kịch liệt, hóa thân công khai của hắn cũng nên được cập nhật phiên bản mới rồi. Chúc ngủ ngon, ngoan ngoạ. Câu nguyện phiếu. Chương 486, gặp lại Táng Thiên Đại Đế. Chương 486, gặp lại Táng Thiên Đại Đế. Sơn Hải Bát Thiên Quan. Ngô Thủy bực, nhân thế gian rút khỏi Sơn Hải Quan rồi sao? Ngô đạo, người mới trở về chưa được mấy ngày, đột nhiên nhận được một tin tức từ mạng lưới tình báo của quân bộ. Mấy tháng hắn bế quan, nhân thế gian vốn thường xuyên hoạt động cùng Liệp Long Tháp ở Sơn Hải Quan, dần dần không còn động tĩnh, dường như đã ngừng hoạt động. Cho đến một thời gian trước khi hắn xuất quan, bất kể là Bát Thiên Quan hay Cửu Thiên Quan đều không còn thấy bóng dáng từ khách của nhân thế gian, chỉ có Liệp Long Tháp vẫn thỉnh thoảng tập kích Sơn Hải. Quan đã Ngô đạo đột nhiên nhận ra điều gì đó. Một hóa thân của hắn ở Thất Thiên Quan đã đến quan thành nơi đại đồ đệ Ngô Trần của hắn đang ở, kết quả là Ngô Trần đã mất tích. Vừa mới thành tựu chuẩn đế, được phong quân chủ đã biến mất không dấu vết, quân bộ bên kia còn tưởng hắn làm lính đào ngũ, thậm chí đã ban bố lệnh truy nã. Không chỉ Ngô Trần, nhị đồ đệ Giang Hàn cũng mất tích. Không ai biết hắn đã đi đâu. Ngô đạo thôi toán đường nhân quả, cũng không thể tìm thấy tọa độ của hai người. Nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Lòng Ngô đạo hơi trùng xuống. Hắn biết rõ hai đồ đệ mất tích có ý nghĩa gì. Bất kể là Giang Hàn hay Ngô Trần, mỗi người bọn họ đều có nhân quả dây dưa với một Hồng Nguyên Cự Phách, thậm chí là đạo khí. Ngô Trần cùng nhân thế gian biến mất. Điều này chứng tỏ một suy đoán trước đây của hắn không sai, thế lực thần bí nhân thế gian này rất có thể có liên quan nhất định đến Luân Hồi Đế. Ngô Trần chính là truyền nhân của Luân Hồi Đế, trong cơ thể còn có khí linh đế binh của Luân Hồi Đế. Quan trọng hơn, tiểu tử này có duyên phận rất lớn với Thập Bát Nê Lê, rất có thể là người phá vỡ bức tường được Luân Hồi Đế lựa chọn. Nhị đồ đệ Giang Hàn, đằng sau hắn chính là Đại Tự Tại Thiên Ma Vương. Đại Tự Tại Thiên Ma Vương là tam kiếp kiếp chủ, nghi ngờ từng thất bại khi vượt qua Vô Ngân Khổ Hải, năm đó còn muốn hợp tác với Ngô đạo. Nhưng Ngô đạo đã từ chối, vì vậy, ngài đã chọn Giang Hàn thay thế, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai Giang Hàn có thể vượt qua khổ hải cứu ngài ra, thậm chí là đưa ngài đến Hạch Tâm Khổ Hải, độ hóa đạo khí thành đạo. Bởi vì vị cách của ngài là tự tại, nghi thức độ hóa khổ hải, nếu hoàn thành đủ để ngài thành tựu đại đạo. Luân Hồi Đế e rằng cũng có mưu tính tương tự, nhưng quá vội vàng. Giang Hàn và Ngô Trần chỉ là chuẩn đế. Các ngài tại sao lại vội vã như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, đó là đạo kiếp thứ 6 sắp đến, khiến các ngài không thể không vội vàng. Võ tổ Ngô đạo khẽ thở phào một hơi, ánh mắt u xuyên qua giới hải sâu thẳm, ngưng vọng vào mạch lạc đại đạo đang quấn quýt giao thoa trong thời không. Võ tổ, tổ của một đạo, nguồn gốc của võ đạo. Đạo ẩn lan tỏa khắp chư thiên hồng nguyên, vô lượng thời không thứ nguyên, bất kỳ tu sĩ võ đạo nào cũng có liên hệ mạch lạc với ngài. Vô cùng mạch lạc võ vận hội tụ thành một trường hà võ đạo quần quận mênh mông, xuyên qua và chạy xiết về nguồn gốc võ đạo của thập thiên quan. Nhưng lúc này, trường hà võ đạo này lại lúc sáng lúc tối, tựa như ngọn nến sắp tàn, lấp lánh chập chờn trong gió, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng cuối cùng, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Người cận đạo trong đạo, đây là một lĩnh vực đặc biệt. Cách chứng đạo quá xa, lại hơn cực hạn Hỗn Nguyên một bước, nắm giữ văn minh đại đạo của sơ kiếp, phá vỡ gông cùng 33 trọng tiên, đạt tới 34 trọng. Thời kỳ toàn thắng của các kiếp chủ, cùng với cận đạo thân của các chứng đạo giả của các kiếp, đều ở trong lĩnh vực này. Cùng một lĩnh vực, dưới tiền đề sức mạnh tương đồng, võ tổ một mình đối mặt với cận đạo thân của hai đại hoàng tổ Sơn Hải, từ sau kiếp thứ tư vẫn kiên trì đến tận bây giờ, ngài thật sự không hổ danh là đạo tổ đệ nhất. Nhưng cái giá phải trả chắc chắn là kinh khủng. Ngô đạo có thể cảm nhận rõ ràng, đạo và văn minh của võ tổ đang tiêu tán, võ vận của chư thiên hồng nguyên cũng không ngừng suy giảm. Đây là đổi lấy toàn bộ võ đạo. Nếu thắng thì khỏi phải nói, võ đạo sẽ là công thần số 1, sau này võ vận của chư thiên sẽ tăng vọt. Nhưng nếu thua không chỉ võ tổ tán đạo, võ đạo cực kỳ có khả năng suy bại đoạn tuyệt. Điều này không phải là ích kỷ bá đạo, bởi vì cái giá sâu xa hơn còn kinh khủng hơn. Hồng nguyên còn không còn, thì còn bận tâm gì võ đạo hưng suy nữa? Bởi vì cảm nhận được võ tổ sắp hoàn toàn tán đạo, nên không thể không chuẩn bị trước sao? Trong lòng Ngô Đạo hiện lên một nỗi u ám. Hắn cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng phần lớn thực ra đều là tự lừa dối mình, không có tuyệt đối nắm chắc có thể bảo đảm hắn vô lo. Nói cho cùng, đạo hạnh quá thấp. Đạo cao một tuyến, vô tận vô hạn. Sinh linh đạo hạnh thấp muốn may mắn trước mặt sinh linh đạo hạnh cao, chỉ là múa dịu quá mắt thợ. Bất chu uyên ngục, cực đạo trung, lò phần hôn Ngô Đạo suy nghĩ miên man. Cực đạo trung nhất định phải có được càng sớm càng tốt. Nếu không, sóng xung kích đầu tiên của Sơn Hải sau khi võ tổ tán đạo, hắn cũng có khả năng không chống đỡ nổi. Tinh mẫu, không cần cân nhắc vấn đề chịu đựng của bản thể và đạo giới, tiếp theo hãy vận chuyển siêu cực hạn, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Ngô Đạo hạ lệnh cho Tinh mẫu ở sâu hơn trong giới hải, vận chuyển siêu cực hạn có nghĩa là linh kiện và năng lượng sẽ hao mòn nhanh chóng. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn sớm ngày trưởng thành, để tương lai đại kiếp có sức mạnh sinh tồn, một số cái giá không quan trọng có thể bỏ qua. Hiện giờ hắn đã bước vào Chư Thiên Đế, chất liệu Chư Thiên Đế binh có thể tùy tiện lấy ra, đảm bảo bản thể Nguyên Thủy Đạo Luân có thể thay thế liên tục. Về phần đạo giới và thần hồn, hắn ra lệnh cho Nguyên Thủy giáo nhân lúc Thiên Chu chưa hoàn toàn buông lỏng, tiếp tục huyết tẩy chư thiên, chết đạo hữu không chết bần đạo. Vâng lệnh, phụ thần. Tinh mẫu sau khi nhận được chỉ lệnh, không hề có bất kỳ nghi ngờ nào, buông bỏ hạn chế, toàn bộ trạng thái được giải phóng. Bản thể Nguyên Thủy Đạo Luân lập tức xuất hiện một số vết nứt, đạo giới cũng vận chuyển quá tải, đạo nguyên tiêu hao cực nhanh, tốc độ suy diễn và xây dựng văn minh tăng vọt một bậc lớn. Phản hồi lên người Ngô Đạo, cộng thêm tu luyện cực hạn của chính hắn, tốc độ sáng tạo tam kiếp đạo mạch cũng bắt đầu tăng vọt mãnh liệt. Đồng thời, trong Hồng Nguyên sau Sơn Hải Quan, Nguyên Thủy giáo vừa mới nghỉ phép chưa được mấy ngày, sau khi nhận được thần dụ cũng lại vận hành trở lại, điên cuồng thu hoạch thần hồn và đạo giới. Thậm chí, rất nhiều tế tự đã bỏ qua rủi ro, vượt qua vòng ngoài, hoành hành ở khu vực trung tâm chư thiên. Rủi ro ư? Bây giờ không còn tồn tại nữa. Ngô Đạo đã bước vào cấp độ chư thiên đế, quyền hành tạo vật chủ càng lớn, việc hồi sinh thần sứ tử trận dễ như trở bàn tay, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Trong khi các tay sai giới chướng nỗ lực, Ngô Đạo cũng đang cố gắng cập nhật hóa thân mạnh hơn trong giới hải, để đảm bảo nguồn cung ngũ kiếp đạo nguyên đầy đủ. Dưới sự gia tốc không tiết giá của tinh mẫu, chỉ trong nửa tháng, Ngô Đạo đạo mạnh được sáng tạo với số lượng lớn. Chiến lược cơ bản đã bước vào chư thiên đế tam trọng, trạng thái toàn bộ giải phóng chỉ còn cách quan chủ ở đê đập nơi hắn đang ở hai trọng trên lệnh. Tuy nhiên, nếu không cần thiết, hiện tại chủ thân Ngô Đạo sẽ không xuất động nữa, toàn lực xung kích lĩnh vực cao hơn. Hắn lấy danh nghĩa bế quan, cập nhật Ngô Thủy hóa thân lên chư thiên đế nhất trọng, sau khi xuất quan đã gây ra không ít chấn động trong đê đập. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Ngô thị nhất tộc cũng bắt đầu cập nhật, từng vị chư thiên đế, đại đế đỉnh phong bước ra. Mặc dù không gây ra nhiều ảnh hưởng đến cục diện sân hải, nhưng đối với Ngô Đạo mà nói lại đại diện cho nguồn cung lương thực dồi dào không ngừng. Về phần dưới đại đế đỉnh phong, đạo nguyên thu được quá kém, không cần thiết phải ở lại Sơn Hải Quan, tất cả đều bị Ngô Đạo phái đến Nguyên Thủy giáo tọa trấn, đẩy nhanh việc thu hoạch đạo giới và thần hồn. Không chỉ là tài nguyên của tam kiếp, chủ yếu là để tích lũy những gì cần cho tứ kiếp. Bởi vì hắn có dự cảm, cùng với sự tăng lên của kiếp khí, chẳng bao lâu nữa Thiên Chu sẽ hoàn toàn buông lỏng, đến lúc đó Nguyên Thủy giáo sẽ không còn dễ dàng thu thập tài nguyên cho hắn nữa. Lại vài ngày sau, quan chủ khu đê đập nơi Ngô Đạo đang ở lại một lần nữa từ trận, một vị quan chủ chư thiên đế thập trọng trở lên mới đã nhanh chóng được bổ sung. Cũng trong ngày này, Ngô Đạo nên đón một cố nhân khác. Táng Thiên Đại Đế. Ngô Đạo hơi ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì Táng Thiên Đại Đế khôi phục tu vi nhanh như vậy, mà là kỳ lạ tại sao hắn lại đến khu đê đập này. Trực giác mách bảo hắn, chắc là đến tìm hắn. Quả nhiên, sau khi Táng Thiên Đại Đế giáng lâm khu đê đập, trong khoảng thời gian tạm ngừng chiến ngắn ngủi, hắn đã đến Ngô Thủy vực tìm hóa thân của Ngô Đạo, tiết lộ một tin tức. Hạch tâm cực đạo trùng quả thật nằm trong bất chu huyên ngục, nhưng lại ở khu vực gần tầng sâu của huyên ngục, chỉ có chư thiên đế đỉnh phong mới có khả năng vượt qua. Ngài ấy không cần ta cũng có thể thoát khốn mà. Trong quân cơ đại điện của Ngô Thủy vực, Ngô Đạo nhìn Táng Thiên Đại Đế, người từng mang lại cho hắn áp lực rất lớn, bình thản nói một câu. Hắn quả thật tò mò, đồ thế đế không thể nào không biết hắn chính là kẻ trộm đạo kia. Trong tình huống này tại sao còn muốn bồi dưỡng hắn, thậm chí còn để Táng Thiên Đại Đế chủ động nói cho hắn biết vị trí của chiếc cực đạo trùng cuối cùng? Bởi vì đại địch trong tương lai rất mạnh, mạnh đến mức đủ để những tồn tại dưới ngài ấy phải gạt bỏ mọi thành kiến mà cùng nhau liên thủ. Táng Thiên Đại Đế thần sắc nghiêm trọng, không còn che giấu nữa, có lẽ là thực lực hiện tại của Ngô Đạo đã đủ tư cách để biết một số bí mật. Đại Tiên Tôn hay là Sơn Hải? Ngô Đạo khẽ híp mắt nói. Tại sao đổ thế đế năm đó lại thất bại? Thực ra hắn đã sớm có suy đoán trong lòng, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Đại Tiên Tôn. Về phần đại địch trong miệng Táng Thiên Đại Đế, Sơn Hải và Đại Tiên Tôn đều có khả năng. Xem ra ngươi đã biết trước một số chuyện rồi. Táng Thiên Đại Đế hơi ngạc nhiên nhìn Ngô Đạo một cái, sau đó gật đầu nói, thế đế năm đó thất bại, quả thật có liên quan nhất định đến Đại Thiên Tôn. Một đoạn bí mật dần dần được tiết lộ. Đồ thế đế và Ngô Đạo thật sự rất giống nhau. Hắn khởi đầu từ thần hoang vi mạn, thiên phú tiềm năng đều là hạ đẳng, khi còn yếu ớt thậm chí bị phán đoán cả đời chỉ có thể ở trong lĩnh vực phàm nhân, ngay cả tiên thiên cũng không thể vượt qua. Không có nghịch thiên đại tạo hóa, cũng không có cơ duyên tiền nhân giúp đỡ. Nhưng chính là một tiểu võ giả, tiểu nhân vật bình thường như vậy, lại cứng rắn đục ra một con đường trong vách đá tuyệt vọng. Đạo hạnh chưa đạt tiên thiên, đã sáng tạo ra cực đạo đồ thế kinh, sau này vì chấn chư thiên vạn giới, mô phỏng đạo trời, bớt chỗ thừa bù chỗ thiếu, lấy ăn nuôi người, lấy giết nhập đạo, nung chảy tinh hoa của vạn vật chúng sinh. Từng lần phá vỡ gông cùm xiềng xích, biến điều không thể thành có thể, dẫm lên xương cốt của vô số thiên kiêu quái vật, lấy một thân phận phàm nhân đi đến đỉnh phong thần hoang. Đồ thế đế lúc bấy giờ thật sự kinh tài tuyệt diễm, cái thế tuyệt luân. Trong cùng thời đại, cũng chỉ có La Thiên Kiếm Chủ hiện tại có tư cách tranh phong so tài với hắn một hai. Còn lại, bất kể là Sơn Hải hay cái gọi là Trung Hương Chi Tử, tiểu tổ được Chư Thiên Cộng Chủ bồi dưỡng, đều ảm đạm thất sắc dưới hào quang của hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Đồ Thế Đế trong thời đại đó sẽ trở thành người thừa kế thiên mệnh, một đường thế không thể cản mà chứng đạo siêu thoát. Thiên mệnh, một khái niệm rất trừu tượng, trong những thời đại trước đây chưa từng thực sự hiển hóa dưới dạng cụ thể để khóa chặt một sinh linh nào, mà là chúng sinh thế gian tranh độ, người có khí vận, đạo vận đồng hậu nhất sẽ thừa kế. Tuy nhiên, trong đó có một vấn đề, đó là muốn thành đạo thì phải mở đại kiếp. Chỉ có đại đạo vận của một kiếp gia trì cho văn minh của bản thân, mới có thể thừa kế thiên mệnh, thực sự phá vỡ bức tường sơ kiếp, thành tựu một kiếp siêu thoát ra ngoài. Chương 487, sự đáng sợ của Đại Thiên Tôn. Chương 487, sự đáng sợ của Đại Thiên Tôn đại kiếp. Đối với chúng sinh thế gian mà nói, đó là sự đáng sợ tột cùng, nhưng với cầu đạo giả, lại là cơ hội để thành đạo, trừ phi ngươi không muốn thành đạo. Bởi vậy, phàm là những kẻ tranh đạo, thành đạo ở chư thiên, kẻ nào cũng thế, không một ai có tư cách từ góc độ thiện ác mà công kích, phủ định đạo của người khác. Đối với Đồ Thế Đế, kẻ luôn quán triệt tư tưởng lợi kỷ, hắn càng không để tâm đến thiện ác đúng sai, chỉ quan tâm đến đạo của bản thân. Thế là, Đồ Thế Đế đã khai kiếp. Khi ấy, hắn đã phá vỡ gông xiềng cực hạn hỗn nguyên, bước vào lĩnh vực cận đạo sơ kiếp. Dưới đại đạo, dù là cận đạo thân do chứng đạo giả lưu lại cũng phải tránh mũi nhọn của hắn, nhường đường cho hắn. Với sức mạnh một mình, hắn lấy thế vô địch quét ngang chư thiên hỗn nguyên, dẫn dắt thần hoang thiên hạ cùng một đám đồng hành giả, giết đến mấy tòa thiên hạ huyền hoàng thanh minh máu chảy thành sông, gần như khiến truyền thừa đứt đoạn. Cứ theo đà này, sau khi sát đạo đạo vận của Đồ Thế Đế tích lũy đến cực hạn, việc hắn thừa nhận thiên mệnh thành đạo gần như là chuyện chắc chắn. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Đại Thiên Tôn đã ra tay. Táng Thiên Đại Đế nhìn chằm chằm vào thời không sâu thẳm, trong ánh mắt pha lẫn sự phẫn hận không thể xóa nhòa và nỗi sợ hãi còn vương vấn, nói: năm đó Thế Đế và La Thiên Kiếm Chủ, kẻ tranh vận duy nhất, đã giao phong tại Bất Chu Sơn. Suốt quá trình, Thế Đế hoàn toàn áp chế La Thiên Kiếm Chủ, chứ không hề như lời đồn hậu thế rằng Thế Đế chật vật chạy trốn đến Bất Chu Sơn. Nhưng khi Thế Đế sắp kết liêu La Thiên Kiếm Chủ, Đại Thiên Tôn đột nhiên hiển hóa, dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi cưỡng ép nghịch chuyển thiên mệnh đạo vận, chuyển dịch đạo vận và thiên mệnh vốn thuộc về Thế Đế sang cho La Thiên Kiếm Chủ. Điều này đã khiến thực lực của Thế Đế suy giảm nghiêm trọng, cuối cùng công bại thành, thành vương bại khấu, thần hoang cũng phải chịu phản phệ của đại đạo. Hắn không phải cận đạo giả, đúng không? Nô đạo nghiền ngẫm những bí mật mà Táng Thiên Đại Đế tiết lộ, kết hợp với thông tin hắn biết, phân tích ra một sự thật kinh người. Nghịch chuyển thiên mệnh đạo vận, đây là đang tranh quyền bính với đại đạo, hoàn toàn không phải điều mà cận đạo giả có thể làm được. Bao gồm cả việc sau này Thiên Đình đặt ra lôi kiếp vốn chưa từng có cho mấy tòa thiên hạ, cùng với việc trực tiếp cướp đoạt tất cả của thiên thân, khống chế thiên mệnh. Những hành động này cũng có thể hiểu là Đại Thiên Tôn đang tranh đoạt quyền bính với đại đạo, từ đó thay thế, hãy lấy đạo quả của Hồng Nguyên ngũ kiếp. Không chỉ không phải cận đạo giả, Táng Thiên Đại Đế thần sắc ngưng trọng nói, lai lịch và căn cơ của hắn quá đôi thần bí, khi nhị kiếp vừa xuất hiện đã là lĩnh vực cận đạo, trước đó không hề có bất kỳ thông tin ghi chép nào, cứ như thể từ hư không mà hiện ra. Chứng đạo lại còn dễ dàng hơn tất cả chứng đạo giả của nhị kiếp, cứ như thể đã từng đi qua một lần, giờ chỉ lặp lại quá trình đó. Thế Đế suy đoán, căn cơ của Đại Thiên Tôn không phải là sinh linh do Hồng Nguyên thanh nén, mà rất có thể là kẻ trộm đạo đến từ bên ngoài đại đạo. Chờ đến khi hắn cho rằng đã đến lúc hái quả, hắn sẽ lộ ra nhanh đuốt ẩn dấu, tranh đoạt quyền bính đại đạo, chính là bước mấu chốt trong đó. Đại kiếp làm loạn đại đạo, việc hắn mặc kệ Sơn Hải khai kiếp cũng là tính toán của hắn, muốn tái hiện kết cục của kiếp thứ 5, tranh đoạt thêm nhiều quyền bính hơn. Còn về việc hắn hiện tại đã đi đến bước nào, không ai rõ. Ngay cả bản chất mạnh mẽ như Thế Đế, giờ đây cũng không thể cảm nhận được một chút đạo ẩn nào của Đại Thiên Tôn, gần như đã hòa lẫn vào đại đạo. Hòa lẫn vào đại đạo, lòng Nô đạo trùng xuống. Bốn chữ này mang ý nghĩa quá đỗi nặng nề. Tuy nhiên, nếu hắn thật sự hòa lẫn vào đại đạo, vì sao Sơn Hải vẫn dám khai kiếp để làm áo cưới cho hắn? Nô đạo cho rằng, trong đó hẳn còn có bí mật gì khác. Đại Thiên Tôn không phải tuyệt đối vô địch, bởi vì khẩu vị của hắn quá lớn. Táng Thiên Đại Đế nói, hắn chờ đợi không phải một kiếp hay hai kiếp, mà là đạo quả văn minh của trọn vẹn năm kiếp. Một chứng đạo giả của một kiếp đã khó tưởng tượng nổi, huống hồ là đại đạo của năm kiếp. Newton lay chuyển một tồn tại rộng lớn, không thể tưởng tượng nổi như vậy, dù là nghịch suy từ ngũ kiếp, cũng là một việc nguy hiểm có thể thân tử đạo tiêu, thậm chí bị đại đạo đồng hóa bất cứ lúc nào. Bởi vậy, Đại Thiên Tôn đang đánh cược, Sơn Hải cũng đang đánh cược. Kẻ thừa nhận thiên mệnh của kiếp này sẽ là mấu chốt trong cuộc đấu trí của bọn hắn, liên quan đến quyền bính đại đạo của ngũ kiếp sẽ thuộc về ai. Nói cách khác, Nô đạo khen nhữ mày nói, chân thân của Đại Thiên Tôn không ở hiện thế mà ở ngũ kiếp, ảnh hưởng đến hiện thế có hạn, cho nên Sơn Hải mới dám khai kiếp. Dòng thời gian Hồng Nguyên là thống nhất, chỉ tồn tại hiện tại, quá khứ và tương lai là cấm kỵ. Đại Thiên Tôn ở ngũ kiếp đã nghịch chuyển thiên mệnh đạo vận, trộm đoạt quyền bính đại đạo, nhưng phần lớn sức mạnh bị đại đạo hạn chế trong thời không của kiếp đó. Giờ đây hắn mưu đoạt lục kiếp, nếu thành công thì sẽ có quyền bính của hai kiếp, từ đó phá vỡ gông xiềng quá khứ tương lai, nghịch suy thôn vệ các kiếp trước đó. Đúng vậy, Táng Thiên Đại Đế gật đầu nói, cho nên bất kể là Sơn Hải hay Đại Thiên Tôn, bất luận ai trong số bọn hắn thành công, đều sẽ há miệng thao thiết lớn nuốt chửng đại đạo, tất cả mọi thứ dưới đại đạo sẽ không còn tồn tại. Nói đến đây, Táng Thiên Đại Đế nhìn sâu vào Ngô đạo, ngươi rất đặc biệt, gần như là bản sao của Đại Thiên Tôn, nhưng ngươi xuất hiện sai thời đại rồi. Bằng sức lực một mình, không thể nào chống lại Đại Thiên Tôn hay Sơn Hải đã bố cục từ nhiều kiếp. Quả thật, Ngô đạo đến quá muộn. Với sự đáng sợ của Đại Thiên Tôn và Sơn Hải, chỉ dựa vào bản thân, hắn căn bản không có khả năng đi đến bước thành đạo đó. Bởi nguyên nhân này, cho dù hắn cũng là kẻ trộm đạo, thì cũng không còn quan trọng nữa. Đại địch trước mắt, hai địch thành bạn. Đại khái là ý này. Trộm đạo. Hừ. Nô đạo trong lòng thờ ơ, ý niệm chú mục vào nguyên tử đại đạo trong cơ thể. Hắn quả thật là kẻ trộm đạo, nhưng tuyệt đối không phải như Táng Thiên Đại Đế và những người khác nghĩ, rằng hắn chỉ vài lần ba lượt vì trộm đoạt đạo bính của một kiếp. Đạo cơ đã xây ba tầng, khẩu vị của hắn còn lớn hơn. Nhưng chuyện này không thể bại lộ, nếu không sẽ không có bất kỳ tồn tại nào cho phép hắn tiếp tục trưởng thành. Tuy nhiên, khách đến từ ngoài đại đạo. Nếu đại thiên tôn, kẻ trộm đạo này, đến từ bên ngoài đại đạo thần bí khó lường, vậy hắn, kẻ xuyên việt từ kiếp trước đến, lại đến từ đâu? Vấn đề này, có lẽ chỉ khi thật sự giải mã được bí ẩn về căn cơ của bảng thuộc tính, mới có thể có đáp án. Võ tổ còn bao lâu thời gian? Suy nghĩ quay về, nô đạo hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất, đạo hạnh hiện tại của hắn vẫn chưa thể suy đoán ra đáp án chính xác. Nhưng bản chất của Đồ Thế Đế chắc chắn biết. Thuống chi, trong truyền thuyết, Đồ Thế Đế năm đó khi còn yếu kém từng cầu đạo dưới trướng võ tổ, trạng thái của võ tổ hắn hẳn phải hiểu rõ hơn. Thế Đế suy đoán nhiều nhất là một năm. Táng Thiên Đại Đế thở dài nói, thấy ánh mắt nô đạo hơi trầm xuống, lại chuyển lời an ủi, có điều hiện giờ Thế Đế không ở đỉnh phong, rất khó quan sát được trạng thái và chiến đấu ở cấp độ của võ tổ bọn hắn, hẳn sẽ có chút sai lệch. Có sai lệch cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Một năm, quá ngắn, quá ngắn. Dù nô đạo tự cho rằng tốc độ trưởng thành của mình rất nhanh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, dù hắn có học đến mấy cũng không thể trưởng thành kịp. Vẫn cần một lá bài tẩy an tâm. Liệp Long Tháp, lò phân hỗn. Cực đạo trung thứ ba Thế Đế không thiết lập khảo nghiệm, chỉ cần ngươi chịu đựng được uy áp của Bất Chu Huyên Ngục là có thể lấy được. Trước khi rời đi, Táng Thiên Đại Đế lại nói một câu đầy thâm ý, sau đó nói, hãy sớm trưởng thành đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mong đợi ngày ngươi sánh vai cùng Thế Đế. Nói xong, Táng Thiên Đại Đế rời khỏi khu đền này. Đại kiếp sắp đến, hắn cũng cần sớm khôi phục đỉnh phong năm xưa, thậm chí tiến thêm một bước thành tựu Hỗn Nguyên. Sánh vai, nô đạo nhìn chằm chằm vào bóng dáng Táng Thiên Đại Đế biến mất trong thời không, lòng hắn thờ ơ, không chút cảm xúc nào. Chúng sinh thế gian ai mà không tranh đạo? Sánh vai, đồng hành. Mối quan hệ này chỉ là bất đắc dĩ vì có kẻ địch chung mà thôi, yếu ớt như tờ giấy. Huống chi, hắn và Đồ Thế Đế có nhân quả không nhỏ. Tương lai, bất kể bên nào đi đến bước cuối cùng, với tâm tính của bọn họ, cách thức chém quả chỉ có một. Mong Đồ Thế Đế nhường đạo, chi bằng mong hắn ngày mai liền thành đạo. Vậy nên, nói một ngàn nói một vạn, rốt cuộc vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân mạnh mẽ. Tiếng thủ và từ tiền tuyến khu đê kéo suy nghĩ sâu xa của Ngô đạo trở về chiến trường đầy khói lửa. Bên ngoài khu đê, Thủy Tổ Sơn Hải Đào Thiết thống lĩnh binh lính dẫn dắt đại quân nghiền nát thời không, cuồn cuộn kéo đến. Khí tức đạo ẩn của từng vị chư thiên tổ vương lan tỏa khắp vô lượng thời không, áp bách khiến trật tự giới hải khu đê sôi trào. Không chỉ một vị chư thiên tổ vương, đáng chết, đúng là một lũ chó điên. Trên khu đê, quan chủ vừa nhậm chức thông qua thám báo quan sát được đội hình đáng sợ của Sơn Hải đại quân, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đội vàng cầu viện cấp trên. Khu đê của bọn họ không nằm trong khu vực giao chiến ác liệt nhất của hai bên, thông thường chỉ có một vị chư thiên tổ vương dẫn đại quân đến xâm phạm. Nhưng bây giờ, hắn quan sát được đã có ba vị. Tuy rằng chỉ có một con có cảnh giới tương đương với hắn, nhưng bất kỳ con nào khác cũng đều trên tam trọng, sở hữu thực lực quét ngang khu đê. Nô thủy vực chủ vừa mới tấn thăng, chỉ có chư thiên đế nhất trọng. Khoảng cách một trọng trong lĩnh vực này chính là bia đỡ đạn, ngay cả dư ba cũng không thể chịu được nổi, căn bản không thể trông cậy vào, chỉ có thể cầu viện tăng viện. Nhưng điều này rất khó. Bát cửu thiên quan hiện tại, khu đê nào mà áp lực không lớn, dù có điều động nhân lực cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, trước khi viện binh đến, hắn phải một mình chống chịu áp lực từ Sơn Hải. Đây cũng là lý do vì sao chư thiên đế ở khu đê Bát Thiên Quan thường xuyên tử trận. Con hổ lớn, kẻ nội gián, chưa bị tóm ra. Sơn Hải biết rõ khu đê nào có bao nhiêu lực lượng bố trí, việc phái cường giả đại quân tấn công một cách có mục tiêu tự nhiên là bách chiến bách thắng. Nô đạo tiến vào Bát Thiên Quan chưa đầy nửa năm, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, số khu đê bị Sơn Hải công phá không ít, ngày nào cũng có từng mảng lớn lãnh thổ bị thất thủ. Cho đến ngày nay, Hồng Nguyên ở Bát Thiên Quan chỉ còn lại hai thành lãnh thổ, Cửu Thiên Quan còn thảm hơn, chưa đến một thành, đang cố gắng kháng cự cuối cùng quanh Bất Chu Huyên. Còn về Thập Thiên Quan, chỉ còn lại một mình võ tổ đang chống đỡ. Nhìn từ khía cạnh này, cho dù võ tổ không ngã xuống, Sơn Hải Quan bị công phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đùng đùng đùng, tiếng trống trận vang dội dữ dội, chấn động thời không vạn đạo của khu đê. Các vực chủ của nhiều lãnh địa bắt đầu dẫn đại quân ra tiền tuyến một cách tê liệt và trầm mặc. Chư Thiên Đế có chiến trường của Chư Thiên Đế, đại quân cường giả dưới Chư Thiên Đế vẫn cần nhiều vực chủ dẫn quân chống cự. Hương vị tuyệt vời. Nô thủy vực, nô đạo cũng đang dẫn đại quân xuất phát, say mê hít một hơi hương vị mê hoặc của chư thiên tổ vương hoang thần trong từ trường, toàn thân nguyên tử tinh lạc thể đều trở nên khắc khao. Thân như đại đạo, tự nhiên phải ăn đạo. Sinh linh càng tiếp cận với thứ tự đại đạo, văn minh đại đạo trong cơ thể càng hoàn thiện. Đối với nguyên tử đại đạo của hắn mà nói, đó chính là món ngon vật lạ chỉ đứng sau văn minh hồng vận, giá trị dinh dưỡng vô cùng cao. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đến Bát Thiên Quan, hắn luôn dùng cách nuốt sống Sơn Hải hoang thần. Có điều trước đây hắn chỉ có thể ăn tổ vương. Chư thiên tổ vương giống như thần nữ kiêu ngạo, một ánh mắt có thể biến hắn thành cho bụi, căn bản không thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời trong đó. Giờ đây, cơ hội đã đến. Làm bia đỡ đạn lâu như vậy, lại có liên tiếp những thông tin nặng nề. Hắn hiện tại đang rất tức giận. Chúc ngủ ngon, ngoan ngoạ cảm ơn Thập Nguyệt Phi Tuyết đã thưởng một vạn điểm tệ. Chương 488, ta không cố sức chương 488, ta không cố sức đùng đùng đùng, tiếng chống trận vang rội, giới hải chấn động. Khói lửa chiến tranh quần quận khắp các tầng không gian vô tận vô hạn từ phía bên kia giới hải quần quận dâng lên, dọc đường, từng tầng thời không như sóng dữ cuộn trào vỡ nát, không thể chịu nổi uy áp của đại quân giáng lâm. Hồng Lô thủy vực chủ, khu đê giao cho ngươi, nhờ cả vào ngươi. Trên đê chắn vĩ đại ở tiền tuyến. Quan chủ mới nhậm chức Xích Tiêu đại đế anh tư bước người, giáp trụ màu máu vang lên tiếng ken ken, tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích chư thiên đế binh, ánh mắt nhìn Ngô đạo mang theo vài phần quyết tuyệt. Theo báo cáo của thám báo tiền tuyến, thống soái đại quân Sơn Hải lần này là một vị chư thiên tổ vương thập nhất trọng thiên của Thao Thiết tộc, phó thống soái là hai vị chư thiên tổ vương ngũ trọng thiên và hai vị chư thiên tổ vương lục trọng thiên của Thao Thiết tộc. Có điều, bốn vị chư thiên tổ vương của đế tộc kia nghi ngờ được trang bị binh khí chư thiên cấp cao, có thể ở một mức độ nhất định tham gia vào cuộc chiến của thống soái và quan chủ. Nói cách khác, trước khi viện binh của quân bộ đến, Xích Tiêu đại đế cần một mình ngăn chặn 6 vị tổ vương lớn của Sơn Hải kia, đẩy lùi kẻ địch ra ngoài khu đê. Nếu để lọt bất kỳ một vị nào, khu đê này đều sẽ chịu đả kích mang tính hủy diệt. Chúng không nhất định sẽ dây dưa với ngươi. Nô đạo nghe vậy lắc đầu. Ý nghĩ của Xích Tiêu đại đế là dựa trên việc tất cả tổ vương của Sơn Hải đều vây công một mình hắn. Nhưng trên thực tế, vị chư thiên tổ vương thập nhất trọng thiên của Thao Thiết tộc kia đã đủ để kiểm chế Xích Tiêu đại đế, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Xích Tiêu đại đế im lặng. Sau đó hắn thở dài một hơi, nhìn Ngô đạo thật sâu rồi nói, ta sẽ cố hết sức kéo chân bọn chúng, ngươi nếu không thể làm được thì hãy rút lui đi. Trước khi ta đến khu đê đã nghe nói về sự tích của ngươi, tương lai của ngươi còn rất dài, Nguyên lão viện sẽ không trách tội ngươi đâu. Trong lòng hắn hiểu rõ, khu đê này rất có thể sẽ bị phế bỏ. Điều hắn có thể làm là cố gắng hết sức kiềm chế chư thiên tổ vương của Sơn Hải, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Còn về việc không chiến mà lui, tướng sĩ đã đến bắt thiên quan, không một ai có ý nghĩ như vậy. Những thứ khác cứ giao cho ta. Nô đạo thần sắc thờ ơ, bình tĩnh nói ra một câu, không hề có chút bi quan nào. Cái gì? Xích Tiêu đại đế sững sờ. Đến rồi. Nô đạo mở mắt ra, không giải thích. Hắn biết, Sơn Hải điều động nhiều chư thiên tổ vương như vậy, rất có thể là vì biết hắn đã đột phá đến chiến lực chư thiên tổ vương ở khu đê này. Thất bại liên tiếp khiến Sơn Hải đã cẩn trọng hơn rất nhiều. Một lần điều động 5 vị chư thiên tổ vương tứ trọng trở lên chính là để ngăn chặn biến số như hắn ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Dù sao, khoảng cách giữa cảnh giới chư thiên tổ vương quá lớn. Hắn chỉ là một chư thiên đế nhất trọng, dù có nghịch thiên khó tin đến mấy, cũng không thể phá vỡ khoảng cách vài tầng trong phạm vi vô cùng vô tận của cấp độ thứ hai. Đây là Ngô đạo cố ý làm vậy. Bởi vì sau khi đến Bát Thiên Quan, hắn cơ bản không sử dụng trạng thái tà liên, khiến Sơn Hải cho rằng thủ đoạn tăng cường chiến lực của hắn đã mất tác dụng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc suy nghĩ chợt lóe, bên ngoài khu đê, thời không bị nghiền nát thành trạng thái hỗn độn, giới hải từng tầng bốc hơi trống rỗng, khí tức hoang dã của dị vực Sơn Hải tràn ngập khắp trời đất, bao trùm tới. Mọi thứ trong cảm nhận đều nặng nề như trời xanh sụp đổ. Ánh sáng sát phạt đỏ như máu chiếu sáng giới hải này, từng bóng hình hoang thần cuồng dã mở rộng bầu trời, tựa như tu la luyện ngục. Quan chủ mới ở đâu, mau ra đây chịu chết. Dưới lá cờ đại tướng trung quân, vị chư thiên tổ vương thập nhất trọng của Thao Thiết tộc có thể phách vĩ đại khó tả, miệng Thao Thiết lớn nuốt nhà chư thiên, gầm thét chấn động giới hải, phiêu chiến Xích Tiêu đại đế. Quan chủ tiền nhiệm chính là chết trong tay nó, bị vây giết, cuối cùng không địch lại, bị đầu chư thiên tổ vương Thao Thiết tộc này nuốt sống. Hả? Cùng lúc đó, vị tổ vương Thao Thiết tộc này chú ý tới Ngô đạo bên cạnh Xích Tiêu đại đế trên đê chắn, ánh mắt lạnh đi, ra lệnh cho mấy vị phó soái khác, nếu có cơ hội, nhất định phải bắt sống hắn, nếu không thể làm được, cũng đừng miễn cưỡng. Con quái vật Ngô đạo này, bọn chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Khi đối phó phải cẩn thận thận trọng, ngay cả khi lực lượng của bọn chúng hoàn toàn nghiền ép cũng vậy. Yên tâm, nếu hắn dám tìm chết, thử. Bốn vị phó soái Thao Thiết gật đầu. Hai vị ngũ trọng và hai vị lục trọng chư thiên tổ vương liên thủ, chỉ cần Ngô đạo dám ngoan cố không lùi, thì hôm nay bọn chúng sẽ lập được kỳ công hiển hách. Ngông cuồng, hôm nay ta sẽ dùng máu của các ngươi để tế linh hồn các đời quan chủ và tướng sĩ. Trên đê chắn, Xích Tiêu đại đế lạnh lùng như điện gầm lên. Ầm, hắn tay cầm phương thiên hỏa kích tràn ngập sát khí, vận chuyển từng tầng đại vũ trụ chư thiên vĩ lực, chấm mạnh xuống đê chắn, kích hoạt đại trận bao phủ đê chắn, một mình nên đón đại quân Thao Thiết. Ông khoảnh khắc đại trận trường vực khu đê được kích hoạt, Nô đạo cảm nhận được thời không chiến trường bị từng tầng cắt ra thành các cấp độ, tạo thành các tiết điểm dạng cây tương tự như dưới lục thiên quan, hoang thần càng mạnh càng khó tiếp cận đê chắn. Thử, dãy ruột trong tuyệt vọng, nhưng chư thiên tổ vương của Thao Thiết tộc Sơn Hải lại cười khẩy lạnh lùng, không hề sợ hãi, nên chiến Xích Tiêu đại đế theo kiểu vương đối vương. Chỉ cần nó kiềm chế được Xích Tiêu đại đế, những chư thiên tổ vương còn lại phá trận căn bản không tốn bao nhiêu công sức. Hôm nay, khu đê đã bị gặm nhấm bấy lâu nay chắc chắn sẽ bị phá bỡ. Hả? Ha ha ha, đúng là tự tìm cái chết. Nhưng đúng lúc này, thống soái Thao Thiết tộc kinh ngạc phát hiện, phía sau Xích Tiêu đại đế, Nô đạo cũng bước ra khỏi đê chắn, dường như muốn tham gia vào đại chiến chư thiên đế. Chỉ là một chư thiên đế nhất trọng bé nhỏ, còn tưởng rằng dưới đại đế muốn vượt cấp là vượt cấp sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Bắt lấy hắn, món quà lớn tự dâng đến tận cửa, lẽ nào lại không nhận? Thống soái Thao Thiết tộc lập tức ra lệnh cho bốn vị phó soái khác đi săn Nô đạo. Nô vực chủ, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Xích Tiêu đại đế vốn đã chuẩn bị anh dũng hy sinh một mình chống lại 5 kẻ địch, nhưng thấy Ngô đạo không phải nói đùa mà thật sự đứng ra, dù khó tin nhưng trong lòng vẫn tin tưởng vài phần. Bởi vì vị Ngô thủy vực chủ này sau khi đến Sơn Hải quan, một đường quật khởi mạnh mẽ, dường như chưa từng làm chuyện lỗ mãng mà không có nắm chắc. Ông Ngô đạo không trả lời, hắn bình tĩnh gật đầu, lấy ra từ trong thai một cây côn thánh linh, toàn thân phủ kín đế văn thánh linh, đè sập vô tận thời không. Đây là một khẩu chư thiên đế binh, chất liệu là thánh linh đế bản cấp thần liệu đỉnh cao của chư thiên đế. Sau khi thăng cấp chư thiên đế không lâu, Ngô Đạo vốn muốn dùng chiến công tích lũy để đổi lấy một khẩu binh khí chư thiên đỉnh cao, nhưng phát hiện ngay cả một sợi lông châu cũng không đủ. Thế là hắn thay đổi suy nghĩ, tự mình cung cấp vật liệu thánh linh đế bản, tiêu hao chiến công để đại đạo thiên bi luyện chế cho hắn một khẩu chư thiên đế binh đỉnh cao. Không còn cách nào khác, nguyên tử đại đạo tạo vật chủ như hắn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, những tồn tại vượt quá cấp bậc quyền năng của hắn thì hắn không thể sáng tạo được. Nếu hắn tự mình luyện chế, ngay cả khi giải phóng toàn bộ trạng thái cũng chỉ có thể luyện chế một khẩu chư thiên đế binh cựu trọng thiên, uổng phí thánh linh đế bản. Binh khí này Xích Tiêu đại đế có chút kinh ngạc nhìn côn thánh linh trong tay Ngô Đạo, làm sao có thể không nhận ra đây là một khẩu chư thiên đế binh đỉnh cao. Nhưng còn chưa đợi hắn kinh ngạc xong, ken ken ken, tiếng giáp trụ lắp ráp vang lên. Xung quanh Ngô Đạo lại phủ lên từng tầng giáp phòng ngự chư thiên đế binh, thể phách lập tức trở nên vĩ đại, như một cỗ cơ giáp khổng lồ. Quan trọng hơn là, những giáp phòng ngự này không có một món nào thấp hơn chư thiên đế lục trọng thiên, xa xỉ đến mức khiến Xích Tiêu đại đế giật giật khóe miệng. Hắn không thể hiểu nổi, Ngô Đạo lấy đâu ra nhiều chư thiên đế binh như vậy, đổi bằng chiến công là không thể vì cần quá nhiều chiến công, ước chừng là cơ duyên tạo hóa của hắn. Nhiều giáp phòng ngự như vậy, cộng thêm cây côn thánh linh đỉnh cao kia, cho dù không đánh thắng được bốn vị tổ vương kia, thì cũng không thành vấn đề nếu kéo chân bọn chúng trong thời gian ngắn. Hèn chi tự tin như vậy, Xích Tiêu đại đế thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có thể sống ai lại muốn chết chứ, có lẽ hôm nay hắn không cần phải anh dũng hy sinh cũng có thể giữ được khu đê. Quan chủ yên tâm, ta không cố sức. Ngô Đạo tay cầm côn thánh linh, lên tiếng ồ ồ. Hắn ẩn mình trong lõi của từng tầng giáp phòng ngự chư thiên đế binh, thể phách khổng lồ xung quanh từng vòng đạo hoàn sinh diện từng tầng chư thiên vũ trụ, khí tức đã vượt xa lĩnh vực chư thiên đế nhất trọng thiên. Trong thầm đạo, thì lại lén lút trang bị nguyên tử đạo giáp. Ha ha, vọng tưởng dùng ngoại lực để xóa bỏ khoảng cách, thật là ngây thơ. Bốn vị phó soái thao thiết tộc, thấy Ngô Đạo trang bị nhiều chư thiên đế binh như vậy cũng giật mình, nhưng sau khi hiểu ra thì lại khinh thường cười khẩy. Khoảng cách giữa các chư thiên đế quá lớn, mỗi một trọng thăng cấp đều là một lần thăng cấp biến chất theo cấp số nhân trong phạm vi vô cùng vô tận của cấp độ thứ hai, căn bản không phải ngoại lực có thể xóa bỏ. Ngoại lực có thể chống đỡ nhất thời, nhưng nói thẳng ra, nếu thực lực bản thân không theo kịp, thì chỉ cần chấn động cũng đủ chấn chết ngươi. Hơi các chiến sĩ, giết! Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Ầm ầm, chư thiên tổ vương của Thao Thiết tộc với thể phách chân thân khổng lồ vĩ đại bước một bước ra, đến trước đại trận thời không dạng cây của đê chắn. Không nói thêm lời thừa thãi, ngay tại chỗ cùng Xích Tiêu đại đế chém giết đối chọi, đánh nát từng tầng bích chướng thời không hoàn vũ vô hạn. Dư ba khiến giới hải bao la bốc hơi không biết bao nhiêu tầng. Nô thủy, hôm nay ngươi phải gặp kiếp nạn. Bốn vị phó soái cũng xông đến tiết điểm thời không thứ hai. Bọn chúng đều hóa ra chân thân vây quanh bốn phía, triệu hồi từng khẩu chư thiên đế binh phong tỏa chiến trường, muốn bắt sống Ngô Đạo. Nuốt chửng bọn chúng. Giết. Cùng lúc đó, đại quân dưới trướng chư thiên tổ vương Thao Thiết tộc cũng xông vào từng tiết điểm thời không và triển khai cuộc chém giết thảm khốc với đại quân hồng nguyên của các vùng lãnh thổ bên trong đê chắn. Gặp kiếp nạn. Ngô Đạo vắt côn thánh linh, giáp trụ vang ken ken. Mức độ thể phách vĩ đại không kém chút nào so với bốn vị phó soái Thao Thiết tộc, ánh mắt dữ tợn khát máu xuyên qua giáp trụ nhìn về phía một vị chư thiên tổ vương ngũ trọng thiên, nói: "Ngươi nói rất đúng đó." Ken ken ken, trong khoảnh khắc này, vị phó soái ngũ trọng thiên của Thao Thiết tộc bị Ngô Đạo nhắm vào, chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội, cảm giác sinh mệnh bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Trong cảm nhận của nó, Ngô Đạo vốn dĩ có thể tùy tiện nắm trong lòng bàn tay, như thể đột nhiên hóa thành đại đạo thương thiên vĩ đại mênh mông, giữa hai bên đột nhiên cách nhau hai khe vực thẳm không thể vượt qua. Không ổn, nghiệt chướng này đã tính kế chúng ta. Ầm ầm, chưa đợi mấy vị phó soái kịp phản ứng, quỳ xuống, tiếng thiên lôi nổ vang khắp vô tận không gian. Ngô Đạo đột nhiên bùng nổ, nguyên tử đạo giáp giải phóng đến lĩnh vực lục trọng thiên, đột nhiên vung côn thánh linh trong tay, đè sập cổ kim. Ầm ầm ầm, đế văn thánh linh phủ kín côn thánh linh giải phóng đến trạng thái đỉnh cao cực hạn, từng đầu thánh linh gầm thét chấn động chư thiên vạn đạo, đánh ra vĩ lực cái thế phá nát vạn vật, đè sập tất cả. Người tìm chết. Ken, khẩu chư thiên đế binh đỉnh cao mà vị tổ vương ngũ trọng thiên kia triệu hồi căn bản không thể chịu nổi vĩ lực cái thế nghiền ép, va chạm với côn thánh linh đã giải phóng toàn bộ liền bị đánh bay ngay lập tức. Ngay sau đó, bùm, từng tầng chư thiên hoàn vũ vô hạn sụp đổ. Thể phách vĩ đại của tổ vương ngũ trọng thiên Thao Thiết tộc dưới sự nghiền ép của côn thánh linh từng tầng vỡ nát, nổ tung, từng tia tổ huyết nhỏ bé bắn ra đều sinh ra vô lượng đại thiên vũ trụ, rồi lại tắt lịm trong thời gian ngắn nhất. Toàn bộ bị côn thánh linh nghiền thành kết cho. Gầm. Ngô Đạo không hề lãng phí. Hầu như ngay khi ra tay đã há to miệng đục thảm, hung tàn nuốt chửng toàn bộ vị chư thiên tổ vương Thao Thiết tộc vừa bị hắn đánh nát. Một bùm này, ngay tại chỗ nuốt chửng quả thực đại đạo văn minh chư thiên đế với thể lượng, nam. Mặc dù cùng cấp độ nhưng không thể so sánh với hắn, nhưng vẫn là đại bổ siêu cấp, hương vị ngon đến mức không thể diễn tả. Một côn miểu sát tổ vương ngũ trọng thiên, điều này không có gì là không hợp lý. Hiện tại chủ thân là chư thiên đế nhị trọng thiên, nguyên tử đạo giáp thần tướng thiên do hắn sáng tạo khi giải phóng toàn bộ đến điểm giới hạn tự hủy có thể đạt đến chư thiên đế thất trọng thiên ngay trước khi tự hủy. Trong trường hợp đột nhiên bùng nổ, chư thiên tổ vương ngũ trọng thiên bé nhỏ căn bản không kịp phản ứng. Quan chủ yên tâm, ta không cố sức trong tiết điểm thời không thứ nhất. Xích Tiêu đại đế quan sát thấy Ngô Đạo với tư thế hung mãnh một côn đánh chết một đầu chư thiên tổ vương ngũ trọng thiên, khỏe mắt không khỏi giật giật. Ngươi gọi đây là cố sức sao? Chương 489, liên tục nuốt chửng chư thiên tổ vương. Chương 489, liên tục nuốt chửng chư thiên tổ vương vô lượng diệt uyên. Nhưng ngay khoảnh khắc Ngô Đạo nuốt chửng phó soái thao thiết tộc kia, hai chư thiên tổ vương lục trọng thiên cũng nổi giận ra tay, vừa động thủ đã thi triển trí cường thần thông của thao thiết tộc. Ầm ầm, trong khoảnh khắc sức mạnh hủy diệt đáng sợ bùng nổ, mọi thứ trong nhận thức của Ngô Đạo đều nổ tung, chìm vào vực sâu vô tận đen kịt. Vạn đạo ai minh, trật tự sụp đổ, thời không tăng dã, tựa như muốn nuốt chửng cả đại đạo. Vô lượng diệt uyên, thần thông cốt lõi của thao thiết tộc, thân hóa vực sâu, nuốt trời thực đạo. Vạn pháp vạn đạo trong vô lượng diệt uyên đều sẽ hóa thành thực phẩm, dưỡng chất. Trong trạng thái này, tấn công thao thiết tộc chẳng khác nào dâng đồ ăn tiếp tế cho địch, gần như có thể nói là tiền thiên bất bại, ở một vài phương diện còn khó tin hơn cả thập đại trí cường thần thông của Hồng Nguyên. Ầm ầm ầm, khi vô lượng diệt uyên xoay chuyển, Ngô Đạo không kịp phòng bị, rơi vào trong đó. Từng bộ chư thiên đế giáp ăn khoát trên người liên tục nổ tung, tan rã trong sức mạnh của vực sâu, hóa thành những dải sáng rực rỡ bị nuốt chửng hoàn toàn. Đừng hòng phản kháng. Một chư thiên tổ vương thao thiết lục trọng thiên khác, vô lượng diệt uyên mà nó thi triển lại khóa chặt côn thánh linh của Ngô Đạo, cực kỳ kiêng kỵ khẩu đỉnh cấp chư thiên đế binh này, dốc toàn lực chấn áp phong tỏa. Ha ha ha, vào đây cho ta. Tại trung tâm vô lượng diệt uyên, tiếng chấn động vang lên đầy đắc ý và kích động, điên cuồng xoay chuyển sức mạnh vực sâu, muốn chấn áp Ngô Đạo hoàn toàn vào trong thần thông. Một khi hoàn thành kỳ tích này, thao thiết tộc sẽ đại hưng. Nhưng ngay lúc này, nuốt ta. Ngươi có cái răng đó không? Ngô Đạo không hề có chút hoảng loạn nào, đôi mắt đen kịt thờ ơ nhìn xuống phó soái thao thiết tộc đang ở trung tâm vô lượng diệt uyên. Ken ken ken, trong khoảnh khắc, chuông cảnh báo trong tâm hồ của phó soái thao thiết vang lên dữ dội. Nó cảm nhận được một luồng hàn ý thấu tận thần hồn, bởi vì thực lực của Ngô Đạo trong thời gian ngắn ngủi thế mà lại tăng lên một lần nữa. Nó kinh hãi bất phần. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chư thiên đế hệ liệt đều phất lờ trên lệnh, tựa như vĩnh viễn không có giới hạn. Chẳng trách chủ soái lại nhắc nhở bọn chúng. Việc không thể làm, lập tức rút lui. Ban đầu nó không quá để tâm, nhưng khi chư thiên tổ vương tứ trọng thiên kia bị đánh chết, nó liền có chút hoảng loạn, không chút do dự trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Vốn tưởng 10 phần nắm chắc, nào ngờ Ngô Đạo lại cho nó một bất ngờ. Vô đạo đại hắc thiên. Ngô Đạo mặc kệ tâm tư của phó soái thao thiết tộc này, giữa lúc mắt mở mắt nhắm đã kiến tạo lĩnh vực phản từ trường, thi triển vô đạo đại hắc thiên từng dùng trên lôi đài vận mệnh giới lần trước. Không cần hoa mỹ, trực tiếp dùng quyền năng đại đạo phủ định mọi chân lý, giáng đòn đả kích giảm chiều, đơn giản thô bạo nhưng hiệu quả. Ông, khoảnh khắc vô đạo đại hắc thiên như thế, đêm tối giáng lâm, vạn vật tịch diệt. Đạo ta sinh, vạn đạo diệt. Mọi thứ cũ kỹ được xây dựng trong đại đạo đều bị phủ định, tựa như rút đi xương sống của đại hạ, sau khi sụp đổ ầm ầm chỉ còn lại bóng tối hoang vu thuần túy. Sao có thể có thần thông như thế này? Trong tiếng gầm giống kinh hãi tột độ, vô lượng diệt uyên ngừng xoay chuyển, tan rã, mục nát, sụp đổ. Ngô Đạo tựa như vô thượng thần minh chấp trưởng đại đạo giáng thế, giữa bước chân, đại hắc thiên thay thế bực sâu, bàn tay khổng lồ khoác đạo giáp che trời bừng ra, bao trùm lấy phó soái thao thiết đang kinh hãi. Giết. Nhưng ngay lúc này, một phó soái thao thiết lục trọng thiên khác bùng nổ gầm giống, điên cuồng phục hồi một khẩu đỉnh cấp chư thiên đế binh, muốn cứu lấy phó soái kia. Hồn nào, ngoan ngoãn xếp hàng. Ngô Đạo không quay đầu lại, lạnh giọng quát mắng. Côn thánh linh thoát khỏi trấn áp, tựa như kim cô đồng, cực nhanh, vĩ đại và mênh mông, từng vòng chấn động đế văn thánh linh đầy trời, ngược lại chấn áp hai khẩu đỉnh cấp chư thiên đế binh, cũng chặn đứng phó soái đang bùng nổ kia. Chính trong khoảnh khắc này, không, giáp giáp giáp, ừ. Đại hắc thiên hoàn toàn bao trùm lấy phó soái thao thiết tộc lục trọng thiên dưới lòng bàn tay Ngô Đạo, trong bóng tối không thể quan sát, lập tức vang lên tiếng nuốt chửng của hùng vật khổng lồ. Mọi thành tựu của thao thiết tộc này đều bị nguyên tử đạo giáp phân giải. Văn minh quả thực của Sơn Hải Hoang Thần cao cấp vô hạn đa nguyên hoàn vũ lục trọng khổng lồ mênh mông, hóa thành dưỡng chất văn minh thuần túy, truyền về cho chủ thân ở sâu trong giới hải để bồi bổ. Quả nhiên, cướp đoạt tự nhiên mới là con đường phát triển nhanh nhất. Trong giới hải, Ngô Đạo điên cuồng tiêu hóa dưỡng chất văn minh của chư thiên tổ vương lục trọng thiên, cảm nhận những đạo mạch tam kiếp được tạo ra nhanh chóng, trong lòng tràn đầy hưởng thụ. Có điều, phương thức bồi bổ này, đối tượng săn bắn cũng chỉ giới hạn ở những cường giả đã sáng tạo ra văn minh đại đạo của riêng mình, dưới đại đế thì không thể cướp đoạt dưỡng chất văn minh được nữa. Chuẩn đế chưa bước vào lĩnh vực vô cùng, sức mạnh vẫn còn hữu hạn, trí tuệ và sức sáng tạo cũng hữu hạn, đạo kinh văn minh độc nhất vô nhị vẫn chưa trưởng thành, ngay cả hình thái sơ khai văn minh cũng không thể sáng tạo ra. Ánh mắt bay lại chiến trường. Hửm, muốn chạy. Ngô Đạo cười lạnh lùng, phát hiện hai chư thiên tổ vương thao thiết tộc còn lại đã biến mất. Tranh thủ lúc hắn đang nuốt chửng, một chư thiên tổ vương thao thiết tộc lục trọng thiên khác đã thoát khỏi sự áp chế của côn thánh linh, mang theo phó soái tứ trọng thiên đang kinh hãi tột độ liều mạng chạy trốn ra ngoài chiến trường. Ha ha, chưa từng có con mồi nào có thể thoát khỏi tay Ngô Đạo ta. Ngô Đạo cười dữ tợn. Ông. Hắn tay cầm côn thánh linh, một bước đạp ra, vô cùng vô tận thời không kẽ hở cực nhanh bị nén lại, gấp khúc xuyên qua bên cạnh hắn. Chỉ một bước hắn đã vượt qua tất cả thời không mà chư thiên tổ vương lục trọng thiên dốc toàn lực chạy trốn đã đi qua. Tốc độ cực nhanh như vậy, đương nhiên là do nguyên tử đạo giáp sắp đạt đến điểm tới hạn tự bạo, tức là lĩnh vực thất trọng thiên rồi. Phó soái thao thiết lục trọng kia, cho dù có nhanh đến mấy, trước mặt chênh lệch tuyệt đối, trong mắt Ngô Đạo cũng không khác gì thời không đứng yên. Đáng chết, sao lại mạnh hơn nữa rồi? Phó soái thao thiết lục trọng thiên kia nhận ra bóng tối như địa bám xương, trong nháy mắt đã dính chặt lấy, lại còn đáng sợ hơn cả khoảnh khắc trước, suýt chút nữa đã sợ vỡ mật ngay tại chỗ. Thật sự là chuyện gặp phải hôm nay có chút thách thức nhận thức của nó. Chặn hắn lại, trong nỗi sợ hãi, nó cũng chẳng còn màng đến tình đồng tộc, bàn tay khổng lồ ầm ầm vươn ra, cưỡng ép ném chư thiên tổ vương tứ trọng thiên kia ra phía sau. dù không thể ngăn cản quái vật kia, cũng có thể lợi dụng thời gian hắn nuốt chửng mà liều mạng bùng nổ tốc độ, có lẽ còn có thể thoát được một kiếp. Chỉ cần đến được tiết điểm thời không thứ nhất, chủ soái đạo hạnh thập nhất trọng thiên, đồng thời kiềm chế Xích Tiêu đại đế, chắc chắn vẫn còn dư lực cứu lấy nó. Chỉ cần đến được nơi đó, chỉ cần đùng, va chạm tựa như trời xanh lao nhanh, đập tan mọi suy nghĩ của phó soái thao thiết tục này. Côn Thánh Linh vô hạn kéo dài, đâm vào ngực nó, hung hăng đẩy nó vào trong giới hải vô tận, làm bùng lên những đợt sóng khổng lồ của thế giới thời không ngập trời, ngay tại chỗ nổ ra một vực sâu. Giáp giáp, nô đạo một tay tóm lấy Chư Thiên Tổ Vương thao thiết tộc tứ trọng thiên kia, trong vẻ mặt thờ ơ, cái miệng vực sâu không ngừng đóng mở nuốt sống. Một tay chấp trưởng Côn Thánh Linh, liên tục kéo dài vô hạn, đâm vào phó xoáy lục trọng thiên kia, điên cuồng lao nhanh trong sâu giới hải, xuyên thủng từng tầng trường vực thế giới, truyền về hướng hang ổ A Đồ Khốn, sỉ nhục ta như vậy. Sâu trong giới hải, phó xoáy thao thiết lục trọng thiên không ngừng đâm nát vô số thế giới thời không trong biển sâu, vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi nó, chỉ nghĩ Ngô đạo muốn ngược sát sỉ nhục nó. Nó dốc toàn lực phản kháng, nhưng đạo cao một bậc, vô tận vô hạn. Giờ phút này Ngô đạo đã bước vào lĩnh vực thất trọng thiên, phục hồi đỉnh cấp Chư Thiên binh, sao có thể không chấn áp được một lục trọng thiên nho nhỏ? Thế nên, ong, sau vài khoảnh khắc lao nhanh như điên, phó xoáy lục trọng thiên này đã đến một khu vực biển sâu mà nó căn bản không thể chịu được nổi. Thân thể khổng lồ bị quy tắc trật tự đại đạo hoang sơ nguyên thủy đè ép không ngừng vỡ nát, ý thức thần hồn càng thêm nặng nề và phần, ngay cả việc động đậy tư duy cũng vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù như vậy, khoảnh khắc này nó vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi khó tả, bởi vì phía dưới vùng biển sâu sắp đè nát nó này, nó cảm nhận được một luồng khí tức không thể diễn tả, cao xa thâm thúy như đại đạo. Đó là cái gì? Khoảnh khắc trước khi tư duy ngừng lại, nó nhìn thấy tận cùng biển sâu không đáy, dường như có một quái vật khổng lồ đang ẩn mình, run rẩy thân thể phục hồi, mở ra đôi mắt lạnh lẽo chiếu rọi, bao quát vạn vật chư thiên, khiến nó cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như hạt bụi. Ầm ầm, mặt biển giới hải mênh mông, cùng với việc Côn Thánh Linh được rút về, một xoáy nước hồi lưu đáng sợ bao trùm mười phương vô tận chiều không gian thời không ra đời, chấn động khiến chiến trường rung chuyển không ngừng. Nô thủy, tiếng gầm giống điên cuồng hận đến phát điên, chấn động nổ tung chư thiên hoàn vũ đại thiên, vang vọng tại tiết điểm thời không thứ nhất, lan ra vô số lôi đỉnh đại đạo kinh thiên cuộn cuộn, hủy diệt mọi tồn tại hữu hình vô hình trên đường đi. Ken ken ken, khoảnh khắc trước khi nguy hiểm giáng lâm, kinh nghiệm pháo hôi của Ngô đạo khiến hắn không hề nghĩ ngợi đã thay đổi hình thái Côn Thánh Linh, hóa thành từng lớp thánh linh đế giáp bao bọc lấy bản thân. Nhưng cho dù như vậy, ầm ầm, uy năng của Chư Thiên Đế thập trọng trở lên cũng đáng sợ đến cực điểm, vô số thiên âm đại đạo vang vọng chấn động, trực tiếp gầm giống Ngô đạo trong thánh linh đế giáp thành trạng thái đại đạo lạp tử nhị kiếp. Chỉ thiếu một chút, đại đạo lạp tử tam kiếp cũng suýt bị gầm nát. Chỉ là một tiếng gầm giống, bất kỳ thần thông đạo pháp nào cũng không được gia trì truyền đến, bởi vì có Xích Tiêu đại đế ngăn chặn, nhưng vẫn đáng sợ đến mức này. Nếu không có thánh linh đế giáp, khẩu đỉnh cấp Chư Thiên Đế binh này, hóa thân của Ngô đạo có thể bị gầm chết ngay tại chỗ, hóa thành kiếp cho hư vô. Đây chính là chênh lệch của Chư Thiên Đế. Có điều, đến bắt tiên quan lâu như vậy, Ngô đạo đã quen với việc đang đánh nhau thì bị Chư Thiên Đế gầm thành mảnh vụn. So với đó, Ngô thủy có thánh linh đế bản còn xem như tốt. Các hóa thân Ngô thị nhất tộc khác thật sự là vật phẩm tiêu hao thuần túy, ngay cả kẻ giết mình là ai cũng không biết đã bị một dư ba quét thành kiếp cho. Ha ha ha, Ngô thủy ngươi làm tốt lắm, ta giữ chân nó, đừng để một kẻ nào chạy thoát. Tiếng cười cuồng vọng sảng khoái của Xích Tiêu đại đế vang lên, ra tay ngăn cách tiết điểm thời không thứ nhất, không cho chủ soái thao thiết có cơ hội ra tay lần nữa. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Ngô đạo thế mà lại hung hãn đến vậy. Chư Thiên Đế nhất trọng thiên, giết hai lục trọng thiên, hai ngũ trọng thiên quả thực như giết gà mổ chó. Chỉ có thể nói, chuyện của quái vật thì người thường không thể hiểu được. Có điều đây là chuyện tốt. Sơn Hải mất đi bốn Chư Thiên Tổ Vương của Thao Thiết tộc, nhưng Hồng Nguyên còn có quái vật Ngô thủy này, chứ hắn tất cả đều là phá hôi, hôm nay đại quân Thao Thiết sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đồ chó má, giọng thật lớn. Ngô đạo nhanh chóng phục hồi trong Thánh Linh Đế giáp, dốc toàn lực ném nguyên từ đạo giáp sắp tự bạo vào trong chiến trường thứ nhất. Thương tổn có thể không có, nhưng tính sỉ nhục thì phải có. Ầm. Nguyên từ đạo giáp khóa chặt chủ soái Thao Thiết. Mặc dù còn chưa kịp tiếp cận đã nổ tung, kích động lên những tia lửa nhỏ bé không đáng kể, nhưng chủ soái Thao Thiết lại gầm giống mắt nước ra từng tấc, đồ chó cậy thế chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng rơi vào tay chúng ta, nếu không nhất định sẽ khiến ngươi vũ khí như sao. Ngô đạo trong lòng có chút khó chịu. Hắn từ đầu đã biết Sơn Hải bắt hắn muốn làm gì, ngoài nghiên cứu thể chất đại đạo của hắn ra thì chính là bắt đi phối giống để nâng cao huyết mạch hoang thần. Tính sỉ nhục cũng cực kỳ mạnh. Hắn có thể không để ý, nhưng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Đã đến thì đừng hòng đi. Trong lúc suy nghĩ dâng trào, Ngô đạo phát hiện, theo sự tử trận của bốn phó soái Thao Thiết, đại quân Thao Thiết tộc không dám tiếp tục tấn công nữa, bắt đầu rút lui quy mô lớn. Nhưng điều này sao có thể? Miếng thịt đã đến miệng hắn còn có thể bay đi sao? Ông. Ánh mắt Ngô đạo lạnh lẽo, năm ngón tay khẽ động, đại đạo lạp tử nhanh chóng thay đổi cấu trúc từ trường, hóa thành vô số hắc lạp vi quan, lẳng lặng lơ lửng trong từng tầng thời không xung quanh hắn. Loại nguyên tử hắc quang lạp tử này có thể khóa chặt từ trường của các chủng tộc sinh mệnh, phá hủy cấu trúc từ trường vi quan và vĩ quan của sinh linh, giảm chiều thành hắc lạp mới, tự chủ vượt qua thời không truy tìm mục tiêu tiếp theo, liên tục tăng sinh cho đến khi hoàn toàn diệt tuyệt một chủng tộc. Nếu không có cường giả ngăn chặn phá hoại, chỉ dựa vào thủ đoạn nguyên tử hắc quang lạp tử này, Ngô đạo có thể tốn thời gian diệt tuyệt tất cả sinh vật, phi sinh vật, các loại từ trường trong đại đạo, hóa thành hư vô. Từng dùng ở Trạm Long chiến khu, hiệu quả vô cùng tốt. Giờ đây dùng để chiêu đãi đại quân Thao Thiết tộc này, đó là biểu hiện nhân từ của Ngô đạo, là phúc khí tám đời chúng nó tu luyện được. Ừm. không bị ăn thật sự là phúc khí. Hãy tận tình cảm ơn đi. Nô đạo giang hai tay, vô số nguyên tử hắc quang lạp tử dày đặc che kín thời không, khóa chặt từ trường hoang thần, bắn ra như thiên nữ giải hoa, hướng về từng tiết điểm thời không. Đùng, chiều không gian thời không chấn động, quái vật khổng lồ giáng lâm, rơi xuống. Sau khi xử lý xong tạp ngư, nô đạo không dừng lại chút nào. Hắn giáng lâm xuống chiến trường đại đế thứ ba, nhìn từng tổ vương thao thiết đang kinh hãi tột độ, tựa như đang nhìn từng điểm phệ nóng hổi. Cảm ơn ân huệ của tự nhiên. Nghỉ sớm đi. Ngủ ngon, ngoan ngoãn. Chương 490, đại hổ sắp lộ diện. Chương 490, đại hổ sắp lộ diện. Bát thiên quan. Khu đê xích yêu. Sau đại chiến, cơn bão thời không vẫn còn xoáy bẩn. Giới hải bị phá hủy cũng đang nhanh chóng chạy ngược về, giữa những đợt sóng dâng rồi lại rút, từng đợt bọt sóng mang theo vô số thế giới vô mạnh vào đê chắn của khu đê. Tháng rồi. Giữa một khoảng lặng im, không biết ai đó đã gào lên một tiếng. Ngay sau đó là tiếng hoan hô vang dội như sóng biển dâng trào. Bởi vì thao thiết chủ soái đã bỏ trốn, trên chiến trường đã không còn bóng dáng thao thiết tộc nào nữa. Hay nói cách khác, tất cả thao thiết đều bị một người diệt sạch. Nô thủy vực chủ, cái thế vô địch. Rất nhiều đại đế vực chủ dẫn theo hàng tỷ đại quân hướng về Ngô đạo bày tỏ lòng kính trọng chân thành nhất. Chiến trường tôn trọng kẻ mạnh, nô thủy hiện giờ trong mắt bọn họ chính là cường giả anh hùng đáng để kính ngưỡng. Chỉ bằng một mình hắn, diệt bốn vị chư thiên tổ vương, lại diệt vô số đại quân tổ vương của thao thiết tộc. Thủ đoạn của hắn bạo ngược và đáng sợ, nhưng đối với kẻ địch, bất kỳ sự tàn nhẫn nào cũng không hề quá đáng. Các ngươi mới là những anh hùng chân chính. Đối mặt với tiếng hoan hô của các tướng sĩ, Ngô đạo khiêm tốn gật đầu mỉm cười tán thưởng, hoàn toàn không còn vẻ hùng tàn bá liệt khi trước sinh nuốt từng vị tổ vương, búng tay diệt quân. Kẻ đắc đạo được nhiều người giúp đỡ, cái vẻ cần phải thể hiện thì vẫn phải thể hiện. Sau thất bại này, trong thời gian ngắn, Sơn Hải chắc hẳn sẽ không còn phát động tấn công quy mô lớn vào khu đê của chúng ta nữa. Xích Tiêu đại đế đứng một bên cũng lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, hắn đã chịu không ít đạo thương, khí tức đạo ẩn có phần suy yếu. Dù sao đối thủ cũng là một vị chủ soái của thủy tộc. Mặc dù trong lĩnh vực chư thiên đế, thành tựu sức mạnh của mọi người đều sấp xỉ nhau, nhưng ưu thế huyết mạch vẫn còn đó, thần thông đạo pháp chi cao của thủy tộc nắm giữ còn nhiều hơn xa so với các tu sĩ cùng cấp của Hồng Nguyên. Nếu không phải Ngô đạo đã tiêu diệt đại quân, vị chủ soái kia lo lắng viện binh tiếp theo sẽ đến bao vây tấn công hắn một mình, e rằng hôm nay Xích Tiêu đại đế phải trả một cái giá thảm khốc không nhỏ, sẽ không cho chúng ta bao nhiêu cơ hội thở dốc đâu. Ngô đạo lắc đầu nói, các khu đê khác của Sơn Hải cũng đại bại, nhưng công kích của bọn chúng chưa từng ngừng nghỉ một ngày nào. Bất kể là phàm tục hay giới siêu phàm, hành quân đánh trận đều là nhất cổ tác khí, tái nhi suy. Hiện giờ Sơn Hải đã chiếm được 8 phần lãnh thổ của Bát Thiên Quan, 2 phần còn lại dù phải trả giá lớn hơn một chút, bọn chúng cũng sẽ nhanh chóng công hạ. Ta sẽ cố gắng hết sức xin viện trợ từ cấp trên. Xích Tiêu đại đế thở dài một hơi, đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, nghĩ đến điều gì đó, lại đảm bảo với Ngô đạo một câu. Hiện giờ thực lực của Ngô đạo đã bại lộ. Lần tới, Sơn Hải chắc chắn sẽ đánh giá hắn cao nhất có thể, phân tích tốc độ thăng cấp của hắn và bố trí Chư Thiên Tổ Vương một cách có mục tiêu. Nếu không có Chư Thiên Đế mạnh mẽ chi viện, thì lần tới, bọn họ trấn thủ khu đê này tuyệt đối không thể giữ nổi. Có ngươi ở đây, độ khó chắc không lớn đâu. Nghĩ đến đây, Xích Tiêu đại đế còn nhỏ giọng đùa với Ngô đạo một câu. Tiềm lực của Ngô đạo quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bên quân bộ dù khó khăn đến mấy cũng chắc chắn sẽ sắp xếp cao thủ để đảm bảo an toàn cho hắn. Ngô đạo không có dị nghị gì về điều này. Chuyện này hắn đã đoán được trước khi đến Bát Thiên Quan, dù sao giá trị hắn thể hiện ra đủ lớn, đáng để Nguyên lão viện và quân bộ đặc biệt quan tâm. Sự thật đúng là như vậy. Đại chiến ở khu đê Xích Tiêu vừa mới kết thúc, bên Nguyên lão viện Cửu Thiên Quan đã bí mật phái tới một vị Chư Thiên Đế đỉnh phong, ẩn mình trấn giữ trong khu đê Xích Tiêu. Điều đáng nói là vị Chư Thiên Đế kia đến từ chấp pháp đội, do người của phái Đại Nguyên lão đích thân phái đi, quá trình điều động hoàn toàn không qua tay, thậm chí còn giấu giếm mấy vị Nguyên lão khác. Rõ ràng, bên đốc quân chấp pháp đội đã điều tra ra được điều gì đó, cho rằng con đại hổ ẩn mình trong Hồng Nguyên chính là một vị Nguyên lão nào đó. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. 8 vị đại Nguyên lão của Nguyên lão viện, vị của Thăng Long Tiên Triều đã bị bãi miễn, mỗi người đều đại diện cho tổng chỉ huy quân sự tối cao của một thiên vực. Mặc dù sau đó Chư Thiên Cộng Chủ đã xuất hiện, quyền quân sự của mấy vị Nguyên lão có phần bị phân hóa và suy yếu, nhưng bọn họ từ tứ kiếp đã gây dựng cho đến nay, thể lượng quân đội mà họ nắm giữ trong tay vẫn còn đáng sợ. Hơn nữa, bản thân những vị Nguyên lão kia đều đến từ hạch tâm quyền lực của một thiên vực cộng chủ. Ví dụ như Thái Hoàng Thiên Tôn của Thiên Đình, thiên thứ nhất dưới Huyền Thiên, địa vị trong Thiên Đình chỉ sau Đại Thiên Tôn. Nếu thật sự xác định đại hổ là một vị Nguyên lão nào đó, thì tình huống nghiêm trọng nhất chính là phần lớn thiên vực cộng chủ của một phương đều là nội gián của Sơn Hải. Thiên vực cộng chủ phản bội. Chuyện này quá mức trầm trọng, nói ra e rằng cả Hỗn Nguyên đều phải lạnh cả tay chân. Một khi chưa lôi ra được, trong Hồng Nguyên vẫn còn chôn giấu một quả lôi lớn. Một khi kích nổ nội ưu ngoại hoạn, Hồng Nguyên nguy hiểm. Nếu nội gián đến từ Thiên Đình, với đạo hạnh của Đại Thiên Tôn thì không thể nào không biết, chắc chắn còn mong sớm ngày kích nổ. Bất Chu Thiên có võ tổ cũng không thể nào. Đại La Thiên và Thiên Đình cùng chung một phe, La Thiên kiếm chủ cũng nắm giữ mọi thứ. Còn về các thiên vực khác sâu trong giới hải, Nô đạo cũng đoán được con đại hổ kia rất có thể là một vị nguyên lão nào đó, sau 3 thiên vực lớn, mấy thiên vực khác dường như đều có khả năng. Nhưng con đại hổ kia ẩn mình quá tốt, sau tứ kiếp cho đến nay vẫn chưa lộ ra sơ hở nào. Chấp pháp đội vẫn luôn truy tra cũng chỉ xác định được mục tiêu đại khái, huống chi là Ngô đạo. Hắn chỉ có thể nghĩ sâu hơn nữa, con đại hổ ẩn mình kia, hay nói cách khác, thế lực đứng sau nó khi nào sẽ lộ ra nanh vớt. Võ tổ. Ngô đạo ý thức cảm nhận được võ vận đang bùng cháy dữ dội trong thời không đại đạo, quần quần hội tụ về thập thiên quan, trong lòng đã có tính toán. Võ tổ một ngày chưa ngã xuống, Sơn Hải giới có nhiều mưu tính đến mấy cũng không thể vượt qua cây trụ trời này. Mà lần trước Táng Thiên Đại Đế đã tiết lộ, trong quan sát của Đồ Thế Đế, đạo vận của võ tổ nhiều nhất cũng chỉ còn một năm nữa là cạn kiệt, trong đó có thể có sai lệch, nhưng cũng không đáng kể. Một năm, Thường Ngô Đạo khẽ thở phào, mở bảng thuộc tính ra thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên, cơ vạn vật tam kiếp, 400100, 517600, hoành luyện, vô lượng nguyên thủy kinh hỗn độn thể tam trọng thần luyện, hôn thiên tạo hóa kinh đại đế tam trọng hồn luyện, chư tướng thần la kinh đại đế tam trọng thần cách nguyên thủy, hạ vị thần đế thiên bảo, khổ chân ý địa, đế khí 100, điểm dịch chuyển sau khi tấn thăng chư thiên đế, nguyên thủy đạo luân tăng tốc không tiếp. Bất cứ giá nào. Thêm vào đó, lần này hắn liên tục nuốt chửng 4 vị chư thiên tổ vương và vô số tổ vương khác, cùng với dưỡng liệu văn minh tổ vương mà các hóa thân khác đã nuốt. Vô số đạo mạch vạn vật tam kiếp được tạo ra, chỉ trong thời gian ngắn đã giúp hắn tiến vào chư thiên đế tam trọng. Tốc độ thăng cấp rất biến thái, nhưng thời gian dành cho hắn thực sự quá ít. Trước khi võ tổ tán đạo, hắn phải đoạt được cực đạo trùng, nhu đồ lò phần hỗn, bước vào lĩnh vực hỗn nguyên, thì bố cục mưu tính của hắn ở Sơn Hải Quan mới có thể phát huy tác dụng. Nghĩ đến đây, Nô Đạo vừa tấn thăng tam trọng đã không ngừng nghỉ, lại tiếp tục tăng cường và nhân bản thêm nhiều hóa thần, phái đến Bát Thiên Quan và các thiên quan cấm khu lớn của Sơn Hải Quan nằm dưới Bát Thiên Quan. Sau đó, các hóa thân tiến vào cấm khu còn sẽ theo sự thăng cấp thực lực của hắn mà tăng trưởng ổn định từ xa, hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Còn về Cửu Thiên Quan, Thái Sơ Thiên nằm trong Thái Sơ Vũ Trụ Hải, quy tắc của cấm khu có thể tùy tiện xóa sổ chư thiên đế. Vẫn cần thực lực tiến thêm một bước nữa mới có thể phái hóa thân đến đó. Thiên Chu đã nuối lòng đến cấp độ đại đế 24 chư thiên rồi sao? Đồng thời tăng cường hóa thân, Nô Đạo nhận thấy kiếp khí trong Hồng Nguyên lại tăng vọt thêm mấy cấp. Kiếp khí làm loạn đạo. Lúc này, Hồng Nguyên đã cho phép đại đế cấp độ 24 chư thiên ra tay trong Hồng Nguyên. Chỉ một thời gian nữa, e rằng chư thiên đế cũng sẽ được nuối lòng. Việc Thiên Chu được nuối lòng đã gây ra một chút ảnh hưởng đến hành động của Nguyên Thủy Giáo, nhưng ảnh hưởng đó không quá lớn. Trong khoảng thời gian này, bởi vì phúc lợi quá mức vì thiên, Nguyên Thủy Giáo cũng đã hấp thu một số đại đế. Thêm vào đó, tốc độ thăng cấp phi lý của Thất Thập Nhị Nguyên Ma vẫn xem như chống đỡ được. Cho dù gặp phải sự nhắm vào liên hợp, vẫn còn hóa thân của Ngô Đạo làm chỗ dựa, tốc độ thu thập đạo giới và thần hồn không hề giảm sút. Mặc dù đạo giới thay đổi thường xuyên, nhưng may mắn là nhu cầu đầy đủ chỉ tương ứng với số lượng đạo mạch vật vật, chư thiên hồng nguyên rộng lớn vô biên có thể liên tục đáp ứng nhu cầu của hắn. Trở ngại duy nhất, có lẽ là nguyên sinh đạo giới càng gần ngũ kiếp thì càng phồn thịnh, Nguyên Thủy Giáo khi cấp đoạt sẽ gặp phải trở lực càng lớn. Một số nguyên sinh đạo vũ tam kiếp đã xuất hiện đế thống. Nếu Ngô Đạo bước vào tứ kiếp, bản chất tiến nhập chư thiên đế, thì con mồi của Nguyên Thủy Giáo sẽ là tổ địa của chư thiên đế thống. Đương nhiên, đây là tình huống tệ nhất. Không phải mỗi đạo giới đều bị đạo thống Hồng Nguyên chiếm giữ, các yếu tố khác nhau ảnh hưởng, tạo ra sự khác biệt giữa phồn thịnh và suy yếu. Một số đạo vũ tam tứ kiếp quá mức nghèo nàn đổ nát, các thế lực chư thiên căn bản không thèm để mắt tới. Phỏng đoán của Ngô Đạo không sai, chỉ một khu đê bị đánh bại, không hề ảnh hưởng đến tiết tấu tấn công của Sơn Hải giới. Đại chiến vừa mới kết thúc không lâu, Sơn Hải đã chỉnh đốn lại quân đội, một lần nữa phát động mãnh công vào khu đê xích tiêu. Có điều, không còn là Thao Thiết tộc mà là Đạo Nộ tộc. Hơn nữa, chủ soái lần này đã đạt tới 24 chư thiên tổ vương, ba vị phó soái còn lại cũng ở thập ngũ trọng thiên. Khu đê của Ngô Đạo không nằm trong khu vực giới hải ác liệt nhất. Việc điều động chư thiên tổ vương mạnh như vậy, công kích ở các chiến trường khác tất nhiên sẽ bị cản trở. Đại động can qua như vậy, rõ ràng là bọn chúng không cam lòng, nhắm thẳng vào hắn mà đến. Lần trước Thao Thiết tộc tuy thảm bại, chỉ còn lại một chủ soái bỏ chạy, nhưng cũng đã thăm dò được thực lực của Ngô Đạo. Trong thời gian ngắn, Ngô Đạo dù có nghịch thiên đến mấy, cũng không thể thăng cấp lên trên thập ngũ trọng thiên. Đối với điều này, Ngô Đạo chỉ có thể chúc Đạo Nộ tộc may mắn. Hắn đúng là chưa đạt tới chư thiên đế thập ngũ trọng thiên trở lên, nhưng vệ sĩ của hắn thì đáng sợ hơn chủ soái của Đạo Nộ tộc nhiều. Kết cục không ngoài dự liệu. Đạo Nộ tộc đến thế hung hăng, tự cho rằng đã hiểu rõ mọi lực lượng của khu đê xích tiêu, vọng tưởng công phá khu đê để bắt sống Ngô Đạo. Nhưng điều bọn chúng không biết là, bên chấp pháp đội đã bí mật phái một vị chư thiên đế đỉnh phong trấn giữ khu đê xích tiêu, căn bản không để nội gián của bọn chúng biết được. Đợi khi Đạo Nộ tộc tiếp cận khu đê, vị chư thiên đế đỉnh phong của chấp pháp đội đang ẩn mình kia thậm chí còn chưa xuất hiện, chỉ một luồng uy áp từ xa đã diệt sát ba vị chư thiên tổ vương của Đạo Nộ tộc. Những con cá con tôm còn lại đương nhiên phần lớn rơi vào bụng Ngô Đạo. Mất đi xương sống, đại quân còn lại căn bản không thể gây ra sóng gió gì, rất nhanh đã bị quân đội khu đê xích tiêu bao vây tiêu diệt sạch sẽ. Đáng chết, khu đê xích tiêu giấu một vị chư thiên đế đỉnh phong từ khi nào? Chắc chắn là hắn ta sắp bại lộ rồi. Bên Nguyên lão viện Hồng Nguyên hiện giờ rất nhiều quyết sách đều do phái võ tổ tiên trạm hậu tấu. Võ tổ, thử. Lại là cái giá thảm liệt của việc bị tiêu diệt toàn bộ, khiến Sơn Hải nhận ra con đại hổ mà bọn chúng giấu trong Hồng Nguyên rất có khả năng đã bại lộ, ước chừng không bao lâu nữa sẽ bị lôi ra. Bên Hồng Nguyên còn cần bao lâu nữa mới có thể xây dựng cầu nối hai giới? Sau khi nhận ra điểm này, tầng lớp cao của Sơn Hải cũng trở nên sốt ruột. Con đại hổ kia một khi bại lộ, chuyện bọn chúng làm ở thiên vực kia chắc chắn cũng không giấu được. Nếu trước khi bại lộ mà cầu nối chưa xây dựng xong, chịu hạn chế của Thiên Chu thì căn bản không thể gây ra sóng gió gì lớn. Hiện giờ phần lớn đạo vận của Hồng Nguyên hội tụ tại võ tổ và Sơn Hải Quan, thêm vài lần thắng lợi quy mô lớn nữa, kiếp khí Hồng Nguyên sẽ tăng vọt, tốc độ nắm giữ tổ long mạch của thiên vực cũng sẽ nhanh hơn. Thông báo cho bọn chúng đẩy nhanh tốc độ. Dù sao động đến tổ long mạch của thiên vực, thời gian lâu dần hỗn nguyên của thiên vực đó chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường. Đã rõ. Chương 491, Liệp Long Tháp Chủ, Lục Nguyệt Đỉnh Phong. Chương 491, Liệp Long Tháp Chủ, Lục Nguyệt Đỉnh Phong, Cửu Thiên Quan. Vô Chi Chi Điệp. Một tòa hắc tháp 9 tầng lơ lửng trong một cấm khu. Trong tháp bao la và tượng, thời không vô tận. Hiển nhiên, đây cũng là một kiện chí bảo. Trong một tòa đạo cung của Liệp Long Nhân, thuộc về chuẩn đế cấp bậc. Bảo Thông Vương cùng những người khác sau khi trở về, không ngoài dự đoán đã bị cao tầng Liệp Long Tháp tra hỏi và thẩm tra, bởi vì sự mất tích và cơ duyên của bọn họ quả thực có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, do Ngô Đạo đã xóa bỏ mọi thông tin về hắn trong thần hồn của Bảo Thông Vương cùng những người khác, thủ đoạn kín kẽ không chê vào đâu được. Cuộc thẩm tra lần này, Bảo Thông Vương tuy nơm nớp lo sợ nhưng cuối cùng cũng vượt qua một cách bình an vô sự, chỉ là tra ra bọn họ là tàn dư đến từ thần hoang. Hãy tận tâm cống hiến cho Liệp Long Tháp, đợi đến khi tháp chủ thành công xuất quan, mối thù huyết hải thâm sâu của các ngươi có thể dễ dàng báo đáp. Vị đại đế phụ trách thẩm tra u nhìn Bảo Thông Vương cùng những người khác một cái, sau khi vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp liền rời đi, cũng không vì bọn họ đến từ thần hoang mà có bất kỳ địch ý hay đối xử khác biệt nào. Nói cho cùng, thế lực thuần hắc như Liệp Long Tháp này cũng không có thù hận gì sâu sắc với thần hoang. Mâu thuẫn duy nhất có lẽ là việc năm xưa bọn họ đã từng săn giết Đồ Thế Đế, sau đó bọn họ lại trốn đi, khiến Đồ Thế Đế không thể chặt đứt đại nhân quả này. Mặc dù kết cục sẽ không thay đổi, nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc Đồ Thế Đế chứng đạo năm đó. Thế nhưng loại đại nhân quả đó, Bảo Thông Vương cùng mấy kẻ kép dịu như bọn họ còn chưa đủ tư cách để gánh vác. Chúng chi tu sĩ thần hoang đời sau cơ bản chỉ có hận thù với Đồ Thế Đế. Tội lỗi một người, mười kiếp phải trả. Một phương tiên vực năm xưa lại bị dày vò đến mức biến thành một tiểu thế giới vì phải trả nợ. Sinh linh kiếp này đến kiếp khác sinh ra đã mang theo tội huyết, định sẵn sẽ phải chịu thanh toán và tắm máu. Trong tình huống này, người đời sau mà còn có thể cảm ơn và sùng kính Đồ Thế Đế thì mới là có vấn đề. Tháp chủ Bảo Thông Vương nhìn bóng lưng vị đại đế của Liệp Long Tháp rời đi, thần sắc hơi lờ đẫn, lần đầu tiên nghe nói Liệp Long Tháp còn có một vị tháp chủ. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng hạch tâm quyền lực của Liệp Long Tháp chính là đám Hỗn Nguyên lão quái vật ở tầng thứ nhất. Khoan đã, đột nhiên, Bảo Thông Vương nhận ra một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Hỗn Nguyên lão quái vật còn không phải tháp chủ. Vậy tháp chủ của Liệp Long Tháp? Sau khi nghĩ đến tầng này, Bảo Thông Vương toàn thân lạnh toát. Tòa hắc tháp 9 tầng quen thuộc ngày nào giờ đây dường như đã trở thành hang ổ của một con quái vật vực sâu, một luồng khí tức hắc ám mang tên đại khủng bố vô tri bao trùm toàn bộ hắn. À, phải rồi. Vị đại đế của Liệp Long Tháp vốn đã rời đi, đột nhiên dừng bước quay đầu lại. Điều này khiến Bảo Thông Vương giật mình thót, vội vàng run rẩy cúi người hành lễ, xin trưởng lão phân phó. Sau khi biết Liệp Long Tháp ẩn chứa đại khủng bố, giờ đây trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Trừ phi có thể hoàn toàn thoát ly Liệp Long Tháp, nếu không hắn không dám nảy sinh ý nghĩ bất tuân. Đã có được tạo hóa như vậy, cũng coi như phúc phận của các ngươi, đừng lơ là. Vị đại đế của Liệp Long Tháp nghiêm nghị nhắc nhở, sớm ngày đột phá đại đế, một thời gian nữa sẽ có một hành động lớn, có lẽ mỗi Liệp Long nhân đều sẽ tham gia. Nói xong, đại đế của Liệp Long Tháp cũng không tiết lộ quá nhiều, trực tiếp biến mất khỏi đạo trường này. Hành động lớn. Bảo Thông Vương đứng thẳng người dậy, khẽ nhíu mày. Hành động lớn mà vị đại đế kia nói đến chắc chắn không phải là săn giết hoang thần, bởi vì chuyện này mỗi ngày Liệp Long nhân của Liệp Long Tháp đều đang liều mạng làm, không phải chuyện săn giết hoang thần. Vậy thì Bảo Thông Vương đột nhiên nhớ ra một mục đích khác của Liệp Long Tháp khi đến Sơn Hải Quan, đó là để săn giết một mục tiêu mà bọn họ đã theo dõi từ rất lâu. Chính là Táng Giới Ma Vương đã kích nổ Táng Giới ở Đại La Thiên Hạ mấy năm trước, khiến Liệp Long Tháp phải gánh tiếng xấu. Chẳng lẽ Liệp Long Tháp đã xác định được mục tiêu rồi sao? Bảo Thông Vương trong lòng rõ ràng, Liệp Long Tháp có thể đạo trí bảo lò phấn hỗn, có thể khóa chặt mọi kẻ có thể phách xuất chúng trên thế gian. Sau khi đến Sơn Hải Quan, mặc dù năng lực của lò phấn hỗn bị áp chế nhất định do đại đạo hiển hóa, nhưng Liệp Long Tháp vẫn không ngừng tìm kiếm. Phần lớn là Táng Giới Ma Vương kia có tác dụng lớn gì đó đối với Liệp Long Tháp. Táng Giới Ma Vương. Bảo Thông Vương nhíu mày càng lúc càng chặt. Trong lòng hắn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu không rõ từ lâu đến, nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong từ trường tư duy của hắn trong chốc lát, rồi lại bị hắn đương nhiên bỏ qua. Nếu Táng Giới Ma Vương vẫn luôn ẩn mình trong Sơn Hải Quan, thì giờ đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Liệp Long Tháp muốn dốc toàn lực ra tay với hắn, hiển nhiên cũng đã nhận ra cái giá phải trả sẽ rất lớn. Tâm tư Bảo Thông Vương chập trùng. Hắn nhớ đến Ma Vương mấy năm trước đã dám khiêu chiến Chư Thiên Hỗn Nguyên ở Táng Giới. Loại nhân vật này căn bản không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Một khi hai bên đối đầu, chỉ là chuẩn đế bé nhỏ, e rằng ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Khó trách lại nhắc nhở bọn họ sớm ngày đột phá đại đế, e rằng là không muốn tổn thất đám thiên bảo chủ hiếm có như Phượng Mao Lân Giác trong Hồng Nguyên này. Bát Thiên Quan, khu Đê Xích Tiêu. Ác ý thật lớn. Sâu trong giới hải, Nô Đạo giật mình tỉnh giấc, đại đạo nhân quả chấn động. Hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng ác ý từ căn nguyên hắc ám đang bao trùm lấy hắn, vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm, dường như một khi bị bao phủ hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Loại ác ý căn nguyên này hắn đã cảm nhận không ít lần. Liệp Long Tháp, La Thiên Kiếm Chủ, Tử Thương, cùng với lúc vượt đạo kiếp năm xưa, Đại Thiên Tôn mượn tay đại đạo nhắm vào hắn. Vậy rốt cuộc là ai? Áp lực quen thuộc từ Khổ Trần Y Lìa truyền đến, đã cho Ngô Đạo đáp án. Liệp Long Tháp, cái tên chuyên gánh tội thay này, dường như muốn ra tay với hắn rồi. Cách đây không lâu, khi gặp Bảo Thông Vương cùng những người khác, Bảo Thông Vương đã tiết lộ rằng Liệp Long Tháp đến Sơn Hải Quan ngoài việc săn giết hoang thần, còn có một mục đích chính là để tìm hắn. Lo phấn hôn giám sát thể đạo, nguyên tử đại đạo thể của hắn, đối với Liệp Long Tháp mà nói, quả thực là món ngon vô thượng. Một khi ra tay, e rằng sẽ dốc toàn lực, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tuy nhiên, hiện giờ Hồng Nguyên vẫn chưa hoàn toàn bại trận. Cho dù Bát Cửu Thiên Quan đã mất đi một lượng lớn lãnh thổ, sự áp chế của đại đạo vẫn còn đó. Giới hạn của Bát Thiên Quan là Chư Thiên Đế đỉnh phong. Nô đạo muốn chạy trốn thì không quá khó khăn. Vì vậy, nếu Liệp Long Tháp muốn ra tay, chắc chắn sẽ ở Cửu Thiên Quan, nơi cho phép Hỗn Nguyên xuất thủ. Hiện giờ ác ý ập đến, chứng tỏ Liệp Long Tháp đã sơ bộ khóa chặt tọa độ của hắn. Một khi hắn xuất hiện ở Cửu Thiên Quan, Liệp Long Tháp chắc chắn sẽ tìm cơ hội ra tay. Thế nhưng sau khi biết Liệp Long Tháp có ý định bất chấp mọi giá để đoạt lấy hắn, Ngô Đạo ngược lại không còn hoảng loạn nữa. Bởi vì điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của hắn chính là được xây dựng trên tiền đề Liệp Long Tháp sẽ bất chấp thủ đoạn để săn giết hắn. Nếu như hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hắn thật sự không dám đảm bảo Liệp Long Tháp có ra lò phần hôn để nhắm vào hắn hay không. Trong tin tức về Liệp Long Tháp mà Bảo Thông Vương tiết lộ, mạnh nhất của Liệp Long Tháp chính là đám Hỗn Nguyên lão quái vật ở tầng thứ nhất, nhưng Ngô Đạo sắp xếp lại thông tin về Liệp Long Tháp. Ác ý căn nguyên xuất hiện nhiều lần như vậy, không thể nào là do đạo khí gây ra. Bởi vì một khi đạo khí thật sự được kích hoạt, cái giá phải trả và ảnh hưởng quá lớn, cho dù Liệp Long Tháp có nội tình thâm hậu, cũng sẽ không ngang ngược vô não như vậy. Nói cách khác, trong Liệp Long Tháp còn ẩn giấu những cấm kỵ chưa biết. Cửu Thiên Quan tuy chỉ cho phép Hỗn Nguyên xuất thủ, nhưng khó mà đảm bảo Liệp Long Tháp sẽ không phát điên, vì vậy hắn nhất định phải có thủ đoạn ứng phó. Đồ Thế Đế năm xưa khi chưa trưởng thành đến đỉnh phong dường như từng bị Liệp Long Tháp săn giết, giữa hai bên có đại nhân quả chưa giải quyết xong, Ngô Đạo nghĩ đến Đồ Thế Đế. Người đứng đầu vũ kiếp, kiếp chủ phá vỡ cực hạn Hỗn Nguyên. Nếu hắn có thể ra tay, đủ để đối phó với át chủ bài của Liệp Long Tháp. Lần trước sau khi ngài mượn Táng Thiên Đại Đế để nói rõ mọi chuyện, hiện tại hai bên vẫn xem như là châu chấu buộc chung một sợi dây. Cùng với đó, Đồ Thế Đế tuy cuồng ngạo bạo ngược, nhưng ngài cũng ích kỷ như Ngô Đạo, phân biệt rõ lợi ích được mất, không thể nào hy sinh lợi ích của bản thân để làm người làm công cho Ngô Đạo. Bỏ qua những điều này không nói, việc ngài có để lại hậu chiêu gì để tính toán Ngô Đạo trong cực đạo trung thứ ba hay không, cũng là một tần số. Ngô Đạo từ trước đến nay không tin tưởng bất kỳ ai, huống chi là nhân vật như Đồ Thế Đế. Mọi chuyện chỉ có thể đợi đến khi tới Bất Chu Uyên mới có câu trả lời. Thực lực không đủ, lấy nhỏ thắng lớn, không tránh khỏi việc phải từng bước cẩn trọng, lo trước lo sau. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Xích Tiêu Quan vì có một vị Chư Thiên Đế đỉnh phong trấn thủ, nên Sơn Hải không còn phát động chiến dịch quy mô lớn nào nữa, thậm chí như đã lãng quên khu đê này. Trước khi có thể điều động Chư Thiên Tổ Vương đỉnh phong đến nhắm vào, e rằng sẽ không có động thái lớn nào. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến Ngô Đạo. Sơn Hải không đến tấn công, hóa thân Ngô Thủy của hắn cũng có thể bí mật tiến vào Sơn Hải cương vực, lén lút săn giết một số Chư Thiên Tổ Vương cấp thấp và Tổ Vương đỉnh phong. Sau khi bước vào Chư Thiên Đế, hắn ở Bát Thiên Quan cũng coi như miễn cưỡng có chút tư bản để đứng bước và tung hành, không như trước kia, ngay cả khu đê cũng không dám ra ngoài. Ngoài hóa thân Ngô Thủy ra, các hóa thân khác của Ngô Thị nhất tộc, sau khi được nâng cấp lên chiến lược Chư Thiên Đế thì tốc độ cấp đoạt càng nhanh hơn, cũng đang dốc toàn lực thu thập dưỡng liệu văn minh và đạo nguyên cho Ngô Đạo. Nửa tháng sau, tam kiếp đạo mạch của hắn đã được sáng tạo xong, chiến lược cơ bản đạt đến Chư Thiên Đế thập trọng thiên, lặng lẽ vượt qua quan chủ Xích Tiêu, thập nhất trọng thiên, thập ngũ trọng thiên, nhị thập trọng thiên. Thời gian nhanh chóng trôi đi, bản chất đại đạo của Ngô Đạo ngày càng cao thâm, các hóa thân không ngừng được nâng cấp, nguyên thủy đạo luân thay đổi liên tục, mỗi ngày đều tiêu hao lượng lớn đạo nguyên, nhu cầu về sinh linh thần hồn và đạo giới cũng ngày càng lớn. Nguyên thủy giáo ở Chư Thiên Hồng Nguyên phát động những cuộc hỗn loạn đẫm máu như phát điên. Trong thời gian ngắn ngủi, các điểm tế tự chính suýt chút nữa bị quét sạch, thất thập nhị nguyên ma cũng đã chiến tử không ít lần, còn các tế tư thần sứ dưới trướng bọn họ thì càng chết vô số kể. Tuy nhiên, có Ngô Đạo, vị đại đạo tôn này ở đây, giá trị lợi dụng còn lại của bọn họ vẫn luôn dồi dào, thuộc dạng muốn chết cũng khó, lập tức sống lại tiếp tục làm việc. Công trình xây dựng khổng lồ, trong tình trạng không ngừng nghỉ một ngày nào. Cuối cùng, sau 6 tháng, số lượng tam kiếp nguyên tử tinh lạc thể 28, mỗi viên tam kiếp nguyên tử tinh lạc thể đều có thể vận chuyển nguyên tử chi lực với thể lượng hoàn vũ vô tận. Nguyên tử đại đạo của Ngô Đạo đã bước vào đại đế bản chất nhị thập bát trọng thiên, chiến lực cơ bản đạt Chư Thiên Đế nhị thập bát trọng. Toàn bộ giải phóng tăng phúc 6 trọng vượt qua Chư Thiên Đế đỉnh phong. So với Hỗn Nguyên vẫn nhỏ bé như không. Trong đạo, Hỗn Nguyên là cực hạn. Bước tiến này thực sự có một sự thay đổi chất lượng lớn. Nếu dùng toán học để hình dung, đó chính là từ phép tính siêu ba số mũ tiến vào lũy thừa lặng, hay còn gọi là lũy thừa lặng, phép tính tháp lũy thừa. Bởi vì sức mạnh của Hỗn Nguyên nhất trọng chính là chuỗi vô hạn cấp độ thứ 3, theo quy tắc kết hợp phải. Dấu ngoặc cũng không cần nữa. Sự thăng cấp vô cùng biến thái. Ngay cả khi đổi thành một số hữu hạn lớn hơn một chút, nó cũng sẽ là một con số cực kỳ khổng lồ. Tuy nhiên, trong thế giới siêu phàm rộng lớn như Hồng Nguyên này, nó đi ngược lại logic tư duy của phàm nhân. Lĩnh vực vô hạn được chia thành các cấp độ lớn nhỏ, có thể coi vô hạn là cơ số và số mũ, dùng các phép toán đơn giản để miêu tả quá trình tăng trưởng và thăng cấp. Nói tóm lại, hiện giờ Ngô Đạo tuy so với cấp trên thì tự rước lấy nhục, nhưng trong lĩnh vực Chư Thiên Đế, hắn sẽ không có bất kỳ đối thủ nào. Thậm chí hóa thân thấp hơn một trọng của hắn cũng sẽ không có đối thủ nào. Tuy nhiên, cùng lúc Ngô Đạo thăng cấp, tình hình ở Sơn Hải Quan cũng đã đến mức nguy cấp. Xích Tiêu Quan đã bị phá vỡ vào tháng thứ tư. Gặp phải hai đầu Chư Thiên Tổ Vương đỉnh phong tập kích bất ngờ, vị Chư Thiên Đế đỉnh phong của chấp pháp đội gần như bị đánh tàn phế mới giành được cơ hội rút lui. Không chỉ Xích Tiêu Quan, Bát Thiên Quan, lãnh thổ vốn còn lại chẳng bao nhiêu, sau 5 tháng chỉ còn lại nửa thành cuối cùng. Tình hình lại một lần nữa biến đổi lớn. Chư Thiên cộng chủ cũng không còn kiêu ngạo nữa, đã triệt để liên minh với quân đội Nguyên Lão Viện. Toàn bộ lực lượng còn lại được tập hợp xung quanh nút thời không dẫn đến Thất Thiên Quan, thành lập Hồng Nguyên liên minh mới, chuẩn bị cho cuộc kháng cự cuối cùng. Lô Thủy hiện tại đang đảm nhiệm chức quan chủ tại một khu đê của Hồng Nguyên liên minh mới ở Bát Thiên Quan. Còn về Cửu Thiên Quan, thậm chí nửa thành lãnh thổ cũng không đạt tới. Thập Thiên Quan, sau khi hồi quang phản chiếu, cuối cùng cũng bắt đầu cái chết không thể đảo ngược. Ngô Đạo cảm nhận được vận mệnh võ đạo của Hồng Nguyên đang suy tàn, mục nát và bi thương trong thời không đại đạo. Dù hắn không thể quan sát chiến trường, trong lòng cũng biết rõ, vị võ tổ đã gánh Bát Sơn Hải Quan suốt 2 kiếp 5 tháng kia đã gần đến điểm giới hạn tán đạo rồi. một năm thời gian. Vốn dĩ cho rằng Đồ Thế Đế đã đánh giá thấp, nhưng bây giờ xem ra, Hô dằn xuống nỗi u ám trong lòng. Nô đạo bình tĩnh đưa ý niệm vào chiến công lệnh. Sau khi hóa thân Ngô Thủy được nâng cấp lên nhị thập ngũ trọng thiên, hắn đã nhận được lệnh điều động. Tuy nhiên, do chưa đạt đến đỉnh phong, hắn vẫn luôn không đi nhậm chức. Nguyên lão viện cũng biết sự nguy hiểm của Cửu Thiên Quan, nên không thúc giục hắn gấp gáp. Hiện tại, võ tổ sắp tán đạo, Sơn Hải Quan bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cũng đã đến lúc tiến về Bất Chu Uyên ở Cửu Thiên Quan để chính thức tiếp xúc với Đồ Thế Đế. Chương 492, Đại Đạo Thiên Bi. Chương 492, Đại Đạo Thiên Bi. Sơn Hải Quan, Cửu Thiên Quan. Quan thành đầu tiên, Sơn Hải Thành. Ông ánh sáng từ siêu tinh xu dần khép lại. Nô đạo cùng một nhóm chư thiên đế cũng bị trưng dụng bước ra từ tế đàn, còn chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ hoang vu hùng vĩ của Sơn Hải Quan. Ầm ầm, tiếng sóng cuộn trào như sấm rền từ nơi cực xa ập đến. Cuốn theo thủy triều đại đạo, chấn động vô tận vô hạn vô cực các chiều không gian, khiến Sơn Hải Quan rộng lớn khôn cùng thoáng chốc biến thành con thuyền đơn độc giữa biển giận dữ, lung lay sắp đổ nhưng vẫn kiên cường sừng sững. Rầm. Khi con sóng ấy tích tụ đến cực hạn, con sóng khổng lồ với khí thế ngất trời bất ngờ vỗ mạnh vào con đê chắn ngang mọi thứ bên ngoài Sơn Hải Quan, kích động lên màn che thời không kỳ ảo. Trong từng đợt bọt sóng bắn tung tóe, nô đạo quan sát được muôn bản quy tắc trật tự của đại đạo thuộc về thời Thái Sơ cổ xưa, đó là sức mạnh hoang dã khi đại đạo sáng tạo ra các vùng chư thiên và thời không. Bên trong bọt sóng, vô số chiều không gian đang sinh diệt. Chư thiên vạn giới và hoàn vũ khai mở rồi lại tịch diệt trong từng giọt nước, con sóng khổng lồ được tạo thành từ một tập thể khổng lồ ấy đã tạo thành một cảnh tượng cực kỳ trừu tượng và kỳ quái. Những sinh linh có hình thái sông yếu kém, e rằng sẽ lập tức bị lượng thông tin mà con sóng lớn vô vào Sơn Hải Quan mang theo làm cho nổ tung. Đây chính là Thái Sơ Vũ Hải sao? Từ xưa đã có lời đồn Sơn Hải Quan là một vùng phế tích do Hồng Nguyên khai mở, thiên quan càng gần hỗn độn hải, cục diện thời không thiên địa càng cổ xưa hoang dã. Nói không sai, cục diện của Cửu Thiên Quan chính là mô phỏng sự tái sinh của đại đạo, hình thái cổ xưa khi chư thiên vạn giới vừa mới khai mở. Muôn bản quy tắc trật tự trong đại đạo quá nguyên thủy và cuồng bạo, ta là chư thiên đế thập trọng thiên mà cũng cảm thấy vô cùng áp lực, văn minh hoàn vũ bên trong có xu hướng bị trường vực xé rách và kéo căng. Bình thường thôi, Cửu Thiên Quan là chiến trường hỗn nguyên, ngoài trường vực của Thái Sơ Vũ Hải còn có các loại trường vực hủy diệt do đại chiến hỗn nguyên để lại. Hỗn nguyên được. Hỗn nguyên là cảnh giới cực hạn trong đạo, chuỗi cảnh giới này ở chư thiên hiếm như lông phượng sừng lân, vì vậy Cửu Thiên Quan thường không có chiến sự, một khi có thì chư thiên đế cũng chỉ là phá hôi. Hỗn nguyên là cảnh giới cực hạn trong đạo. Nô đạo nghe những lời bàn tán của các chư thiên đế xung quanh, nếu là với tầm mắt trước đây, hắn sẽ công nhận, nhưng giờ đây trong lòng hắn không bình luận gì. Bởi vì trên hỗn nguyên vẫn còn tồn tại cận đạo giả, đạo khí, thậm chí những nhân vật như đại thiên tôn. Tầm mắt và nhận thức của con người sẽ tăng lên theo lượng thông tin tiếp xúc. Khi từng đến thời Hồng Nguyên, Nô đạo từng cho rằng đại đế chính là nhân vật phi thường của Hồng Nguyên, thậm chí còn có suy nghĩ nực cười rằng Hồng Nguyên nhiều nhất cũng chỉ có vài ngàn đại đế. Từng một thời tự hào vì thu thập được đế kinh. Nhưng khi đến Sơn Hải Quan, sau khi thực sự chứng kiến nội tình của Hồng Nguyên, hắn mới hiểu ra, đại đế chẳng đáng là gì, chư thiên đế mạnh hơn cũng chỉ là vật tiêu hao, chỉ có Hỗn Nguyên đạt đến cực hạn mới có thể xưng là cự đầu chân chính. Có điều, hắn cũng khá may mắn vì tầm mắt trước đây chật hẹp. Nếu hắn hiếu cao vụ viễn mà sớm đến Sơn Hải Quan, thì điểm xuất phát đã không thể là Ngũ Thiên Quan, dưới sự trấn nhiếp của Thiên Chu, hắn cũng căn bản không thể thu thập được Hồng Nguyên Đế Kinh. Thậm chí, liệu có thể tạo ra tam sinh giai đoạn như vậy hay không cũng là một vấn đề. Còn về Đế Kinh của Sơn Hải Đại Đạo vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Giai đoạn vạn vật chư kiếp của Đạo Thiên Cơ căn bản không thể tiến hành, khó mà nói Đạo Thiên Cơ của Nguyên Từ Đại Đạo của hắn sẽ phát triển lệch lạc thành ra sao. Chiến sự ở Cửu Thiên Quan quả thật ít, hơn nữa khoảng thời gian đến Sơn Hải Quan này, cũng chưa từng nghe nói có Hỗn Nguyên nào chiến tử. Suy nghĩ trở về, Nô đạo theo nhân viên tiếp dẫn của quân bộ Nguyên Lão Viện đi đến đê chắn nơi hắn nhậm chức, đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ về tình hình chiến sự ở Cửu Thiên Quan. Câu nói Hỗn Nguyên là cảnh giới cực hạn trong đạo này, tuy có chút hư ảo, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của lĩnh vực Hỗn Nguyên. Mỗi một vị Hỗn Nguyên đều là một trong những cấu tạo chủ thể của đại đạo. Đạo ẩn tỏa ra, gửi gắm vào đại đạo chư thiên. Họ bước đầu đứng ở vị trí khởi nguồn của một đạo, văn minh của bản thân và vận may của một đạo có mối liên hệ mật thiết, do đó đạo không diệt thì người không diệt. Thời điểm duy nhất có thể giết được bọn họ, chỉ khi vô lượng kiếp khí làm loạn đạo. Mối liên hệ giữa văn minh Hỗn Nguyên và đại đạo sẽ suy yếu vô hạn, rất khó mượn đạo ẩn để trở về. Có điều, điều đó cũng rất khó. Bởi vì hình thái sinh mệnh của Hỗn Nguyên vốn là khái niệm sinh mệnh đáng sợ hơn cả vạn kiếp bất diệt, cùng cảnh giới cùng cấp độ tuyệt đối không thể luyện chết đối thủ. Sở dĩ Cửu Thiên Quan không có Hỗn Nguyên nào chiến tử, chính là vì nguyên nhân này. Số lượng Hỗn Nguyên của hai giới chư thiên quá ít, cơ bản đều có danh có tính, từ nhất trọng thiên đến tam thập tam trọng thiên, cả hai giới đều đã đăng ký vào sổ sách, không tồn tại chuyện ẩn giấu. Do đó, mỗi lần đại chiến giữa hai giới, cơ bản đều là đối đầu chém giết, sẽ không có cơ hội lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ có thắng thua đơn thuần, không có chuyện hy sinh oanh liệt, cũng không dám tùy tiện hy sinh Hỗn Nguyên. Còn một điểm đáng nói nữa là, chư thiên đế muốn thành Hỗn Nguyên, khí vận thông thường căn bản không thể cung cấp đủ cho văn minh thăng cấp, bởi vì sự lột xác từ chư thiên đế lên Hỗn Nguyên thật sự quá đáng sợ. Chỉ có một phần bánh đạo vận của một kiếp, chia nhau một phần trong đó, chư thiên đế mới có thể thành tiểu Hỗn Nguyên. Vì vậy, các Hỗn Nguyên hiện tại cơ bản đều là những lao cổ vật hóa thạch, những người phân chia lợi ích trong các kiếp, Hỗn Nguyên ngũ kiếp trẻ nhất cũng đã mấy chục vạn tuổi rồi. Điều này khá mâu thuẫn một cách chịu tượng. Không khai kiếp thì không thể thành Hỗn Nguyên và chứng đạo. Khai kiếp thì lại định trước chư thiên sẽ chìm vào bóng tối. May mắn thay, hiện tại Ngô đạo vẫn chưa có hạn chế này. Thân thể như đại đạo, dung hợp vật đạo. nguyên tử đại đạo của hắn không tồn tại tình huống không tương thích với các văn minh đại đạo khác, có thể trực tiếp cướp đoạt văn minh quả thực và hồng vận của vạn đạo. Thậm chí, còn chưa thành đạo đã có thể bóc lột đại đạo. Đối với hắn mà nói, hòn đá cản đường lớn nhất có lẽ chính là văn minh hồng vận cần thiết cho cửa ải thành đạo, sinh linh giới đạo căn bản không thể thỏa mãn hắn. Thậm chí, Lô đạo nghi ngờ cho dù hắn có trở thành thiên mệnh của kiếp này, người chiến thắng cuối cùng, e rằng một kiếp đạo vận cũng không thể cung cấp đủ cho nguyên tử đại đạo của hắn thật sự chứng đạo. Bởi vì theo xu thế hiện tại, khi hắn sắp chứng đạo, nguyên tử đại đạo sẽ bước vào ngũ kiếp đạo hạnh, hắn không thể bứt dưa hái bừng, ngũ kiếp đạo cơ vất vả lắm mới xây dựng được, cuối cùng khi siêu thoát lại chỉ có một kiếp. Thú hổ, một kiếp đạo hạnh mà đã muốn đối đầu với đại thiên tôn. Làm thế nào để giết ra khỏi vòng vây, và sau khi giết ra khỏi vòng vây thì làm sao để đại viên mãn chứng đạo? Đó đã trở thành vấn đề hàng đầu trong lòng Lô đạo. Quả thật có những ý tưởng sơ bộ, nhưng dù thế nào cũng không thể tránh khỏi Sơn Hải và Đại Thiên Tôn, cũng như những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ khác của đạo kiếp thứ 6. Hô trong lúc suy nghĩ miên man, Nô đạo theo sứ giả tiếp dẫn của Sơn Hải Quan đã đến vị trí trung tâm quyền lực của Cửu Thiên Quan là Nguyên Lão Viện. Sau khi đến khu vực này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng luồng khí tức khổng lồ hùng vĩ đang ẩn mình, như vực sâu đại đạo đang trồi sụt, mang theo uy nghiêm vĩ đại của việc nuốt chửng tất cả, bá chiếm một khái niệm đạo. Từng đạo ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, trầm mặc như trời xanh, từ đạo tràng thời không xa xôi không rõ mà dò xét, chiếu rọi lên người hắn. Có điều, chúng chỉ lướt qua rồi dừng lại, không hề có vẻ bá đạo hay cao cao tại thượng, cũng không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, dường như đều là những thần minh trí cao vô tình vô dục. Nhưng Ngô đạo hiểu rõ, đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Vô tình vô dục là tịch không vô trí. Chỉ cần là sinh linh tự chủ có trí tuệ thì không tồn tại chuyện vô tình vô dục, trừ khi chỉ là một chương trình vận hành lạnh lẽo. Nói không chừng, ngay lúc này, ở sâu trong Nguyên Lão Viện, đã có một lão âm hiểm đang nhìn hắn với ánh mắt hổ đói rình mồi, thèm khát khó nhịn, chỉ là bản chất quá cao thâm nên hắn không thể nhận ra mà thôi. Nhắc đến lão âm hiểm đó, phải nói là ẩn mình thật sâu. Cho đến nay, đốc quân chấp pháp đội cũng chỉ xác nhận được con hổ lớn đó là một thành viên trong số các nguyên lão. Trước khi có mục tiêu chính xác, căn bản không dám đánh rắn động cỏ, vì cái giá phải trả quá lớn. 9 vị nguyên lão của trưởng lão viện ban đầu, mỗi vị đều là tu vi hôn nguyên đỉnh phòng, nếu không xác nhận mục tiêu mà đã hành động mạo hiểm, một khi bùng nổ, thì Cửu Thiên Quan sẽ không có bất kỳ thiên chu nào. Sau khi rời khỏi khu vực nguyên lão của Sơn Hải Thành, Nô đạo cảm nhận được thông tin từ trường rộng lớn mà hắn quan sát được trên đường, biết rằng đó đều là những cường giả hôn nguyên của Cửu Thiên Quan, không khỏi mở miệng hỏi sứ giả tiếp dẫn một câu. Cửu Thiên Quan gần đây không có đại chiến sao? Vừa kết thúc nửa tháng trước, sứ giả tiếp dẫn Ngô đạo là một thành viên của chấp pháp tư, tu vi tiên đạo chư thiên đế đỉnh phong, đáp lại một câu không chút biểu cảm. Cuối cùng, dường như cảm thấy Ngô đạo có chút đặc biệt, hắn lại nói thêm một câu nhắc nhở, tranh đấu của Hỗn Nguyên cơ bản sẽ không có thắng thua sinh tử, chiến trường cơ bản đều ở sâu trong Thái Sơ Vũ Hải và sẽ không ảnh hưởng đến chư thiên đế. Vì vậy, mấu chốt thắng bại mỗi lần ở Cửu Thiên Quan vẫn nằm ở dưới Hỗn Nguyên, tạm thời là như vậy. Là vậy sao? Đa tạ đã nhắc nhở. Ngô đạo gật đầu cảm ơn. Sứ giả tiếp dẫn chỉ một câu nói ngắn gọn đã tóm tắt tình hình Cửu Thiên Quan một cách rõ ràng. Hỗn Nguyên không có thắng thua sinh tử, đó là bởi vì Hỗn Nguyên đã đạt đến cực hạn bình thường trong đạo, phàm là tồn tại có thể đi đến bước này đều là những bậc cái thế tuyệt luân, cơ bản không còn tồn tại bất kỳ chênh lệch ưu thế tiên tiên nào nữa. Chênh lệch duy nhất chỉ có ai cao hơn ai một trọng. Nhưng trong tình huống Hỗn Nguyên hiếm hoi đối đầu chém giết, chênh lệch này lại sẽ không xảy ra. Do đó, tác dụng của cự đầu Hỗn Nguyên Hồng Nguyên cơ bản là để chặn lại Hỗn Nguyên của Sơn Hải. Mấu chốt thắng bại mỗi lần vẫn nằm ở cuộc chém giết của chư thiên đế và đại đế dưới cảnh giới Hỗn Nguyên. Sứ giả tiếp dẫn cố ý nhắc nhở là muốn nói cho Ngô đạo rằng chiến trường ở Cửu Thiên Quan thảm khốc hơn nhiều so với Bát Thiên Quan, ngay cả chư thiên đế đỉnh phong ở đây cũng chẳng đáng giá, tuyệt đối đừng có ý khinh suất và kiêu ngạo. Với tình trạng thảm khốc hiện tại của Cửu Thiên Quan, ngay cả một nửa lãnh thổ cũng không còn, đủ để chứng minh. Trong các cuộc chiến tranh trước đây, chư thiên đế phe Hồng Nguyên cơ bản không phải đối thủ của Sơn Hải, có lẽ là do số lượng, cũng có lẽ là do chênh lệch tiên thiên. Tóm lại, chư thiên đế một khi đặt chân vào Cửu Thiên Quan, cơ bản là đã đặt nửa bước lên con đường hy sinh anh liệt. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, nếu không có chư thiên tiếp viện sau này, nghe nói số chư thiên đế ban đầu của Sơn Hải Quan hiện nay đã chỉ còn chưa đến 1/10. Đó là sau khi rời khỏi khu vực nguyên lão của Sơn Hải Thành, Nô đạo ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra thiên bi chấn thế đã nghe nói từ lâu ở trung tâm mạch lạc trường vực của thành trì rộng lớn, thể chính của đại đạo thiên bi. Trên thừa đại đạo, dưới chấn Sơn Hải, vô tận mây tía, ánh sáng kỳ ảo rực rỡ, từng lớp nâng đỡ chư thiên vạn giới lên cao, mọi thứ do tồn tại mà sẽ tồn tại, vạn tượng vạn vật của đại đạo dường như đều nằm trong tấm bia đó. Vĩ đại và hùng vĩ đến mức với tầm mắt và nhận thức hiện tại của Ngô đạo, hắn cũng không thể quan sát được chút nào chân diện mục của thiên bi bản thể. Lượng thông tin mà nó chứa đựng như thể thật sự đối mặt với đại đạo không thể diễn tả, càng khiến Ngô đạo choáng váng hoa mắt. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được rằng tất cả mạch lạc từ trường và thông tin chứa đựng của thập đại thiên quan Sơn Hải Quan, cũng như khí vận của vạn vật vạn tượng chúng sinh, dường như đều hội tụ và đan xen ở đó, bị đại đạo thiên bi trấn áp. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguồn gốc uy lực đạo khí của đại đạo thiên bi, đại đạo hiển hóa thống nhất lực từ trường của thập đại thiên quan, vĩ đại không thể tưởng tượng. Hạch tâm mạch lạc từ trường của Sơn Hải Quan. Nô đạo nhìn sâu một cái vào đại đạo thiên bi có chút hư ảo hoặc yếu ớt, rồi thu hồi cảm ứng từ trường đang bị lượng thông tin làm cho đau nhức. Đại đạo thiên bi thống nhất toàn bộ từ trường, điều này không hoàn toàn chính xác. Bởi vì lực từ trường của các cấm khu nơi kiếp khí tích tụ trong Sơn Hải Quan, đại đạo thiên bi không thể hoàn toàn thống nhất. Đây cũng là việc nô đạo đang làm. Mỗi lần thăng cấp, hắn đều sẽ sau khi thỏa mãn nhu cầu tự tu luyện, bí mật phái những hóa thân dư thừa đến các loại cấm khu của Sơn Hải Quan để sắp xếp mạch lạc. Thành công hay không thì chưa nói đến, không dám làm gì mới là bi ai. Chương 493, Tuyệt Linh Tuyệt Đạo Bất Chu Uyên. Chương 493, Tuyệt Linh Tuyệt Đạo Bất Chu Uyên. Dưới thành Sơn Hải chính là Bất Chu Đại Uyên nằm chắn ngang bát cựu thiên quan. Nô đạo thăm dò cảm giác xuống dưới thành Sơn Hải. Thế nhưng, do bị trận thế che chắn cản trở, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được bên dưới thành Sơn Hải tồn tại một khe nước sâu thẳm kéo dài vô tận, đen kịt u trầm, tuyệt linh tuyệt đạo. Từ trường tịch diệt nặng nề, mênh mông, tựa như gốc rễ của một thần sơn kinh thiên, có thể chấn áp chư thiên vạn đạo, mài mòn nghiền nát mọi vật hữu hình lẫn vô hình. Bất Chu Đại Uyên, do căn mạch của đạo khí đầu tiên là Bất Chu Sơn tạo thành. Trong truyền thuyết, nếu có thể vượt qua Bất Chu Đại Uyên, liền có thể thông qua căn mạch đó mà tiến vào hạch tâm Bất Chu Sơn. Từ nhị kiếp đến nay, trong những năm tháng tương đối hòa bình, rất nhiều hỗn nguyên cự đầu đều từng khiêu chiến Bất Chu Đại Uyên, vọng tưởng nắm giữ đạo khí số một hồng nguyên này, nhưng cuối cùng đều thất bại trở về. Tình huống nghiêm trọng nhất, nghe nói vào cuối nhị kiếp, lực lượng cấm đạo tịch diệt của Bất Chu Đại Uyên từng mài mòn một tôn cực hạn hỗn nguyên. Từ điểm này mà xét, Đồ Thế Đế tên điên kia quả nhiên không hổ là cái thế kiêu hùng quét ngang ngũ kiếp chư thiên. Có lẽ năm đó khi sắp thành đạo, hắn đã dự liệu được điều gì đó, nên đã giấu bản căn đạo nguyên của mình vào hạch tâm Bất Chu Sơn để tránh khỏi thanh toán, đồng thời để lại đường lui. Thời gian đằng đẵng mấy chục năm, phần bản căn đạo nguyên của hắn vẫn không bị đạo khí đầu tiên Bất Chu Sơn mài mòn đồng hóa, đủ để thấy khi đó hắn đã mạnh đến mức nào. Không chỉ thực lực mạnh, mà còn là đạo tâm ý chí của hắn. Nô đạo vẫn luôn không quên hai sợi khổ hải đạo ẩn và nên lê đạo ẩn kia của hắn từ đâu mà có. Khi Đồ Thế Đế chưa đạt đến đỉnh phong, vẫn có thể vượt ngang khổ hải và nê lê. Dù chưa đạt đến hạch tâm cuối cùng, chỉ thu được hai phần đạo ẩn, nhưng cũng đã chứng minh ý chí của hắn đã trải qua thử thách của khổ hải nê lê. Với nền tảng vững chắc như vậy, sau này hắn có thể tiến vào hạch tâm đạo khí đầu tiên Bất Chu Sơn, lại còn trụ vững được nhiều năm như thế, thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc nữa. Bởi vì đó là lẽ đương nhiên. Phỏng đoán trước đây của Ngô đạo không hề sai. Hắn vừa giáng lâm Sơn Hải thành của Cựu Thiên Quan, trong sâu thẳm Nguyên Lão viện, đã có một đôi mắt tham lam luôn dõi theo từng cử động của hắn. Không thể để ngươi tiếp tục trưởng thành nữa. Hỗn độn nhân ảnh âm thầm chú ý Ngô đạo, sự tham lam dần thu lại, thay vào đó là vẻ ngưng trọng và nghiêm túc, bởi vì Ngô đạo trưởng thành thực sự quá nhanh, hoàn toàn đi ngược lại logic thông thường. Mới tiến vào Bát Thiên Quan được bao lâu? Chưa đầy một năm. Thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Ngô đạo đã trực tiếp từ đại đế thành tựu Chư Thiên Đế, rồi lại từ Chư Thiên Đế nhất trọng vượt lên gần đến đỉnh phong. Thêm một thời gian nữa, e rằng hắn sẽ thành tựu Hỗn Nguyên Cự Đầu. Hỗn Độn Nhân Ảnh đương nhiên biết rằng để thành tựu Hỗn Nguyên Cự Đầu cần phải phân chia đạo vận của một kiếp, nhưng Ngô đạo quái thai này căn bản không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Nếu không ra tay nữa, đợi đến khi Ngô đạo thành tựu Hỗn Nguyên, một tôn Hỗn Nguyên mới sinh kia sẽ ảnh hưởng quá lớn đến cục diện chiến trường, trước khi võ tổ tán đạo, Sơn Hải sẽ không thể tiến thêm một bước nào, thậm chí còn phải quay lại phòng thủ. Đây chính là sức ảnh hưởng của Hỗn Nguyên. Bất kể bên nào có thêm một tôn, thì đối với bên còn lại đều là một đòn đả kích cực kỳ nặng nề. Với phong cách hành sự của ngươi, ta không tin ngươi sẽ luôn an phận thủ thường, một khi rời khỏi Sơn Hải Thành, thử. Ánh mắt Hỗn Độn Nhân Ảnh lạnh lẽo. Sơn Hải Thành được Đại Đạo Thiên Bi bản thể trấn giữ, cộng thêm sự kiềm chế của Hỗn Nguyên Cự Đầu Hỗn Nguyên, khiến cho Hỗn Nguyên Thủy Tổ của Sơn Hải không thể dốc lực tấn công chiến trường Chư Thiên Đế. Nếu Ngô đạo cứ mãi an phận thủ thường, bọn hắn thật sự không có cách nào. Thế nhưng, điều này có thể sao? Hỗn Độn Nhân Ảnh cho rằng, Ngô đạo không thể nào không nhìn ra võ tổ sắp tán đạo. Hắn chắc chắn sẽ mạo hiểm tranh thủ thời gian trưởng thành để đối phó với đại kiếp. Mà ở Sơn Hải Quan, cách trưởng thành nhanh nhất chính là chiến công. Chiến sự ở Cựu Thiên Quan lại không thường xuyên như Bát Thiên Quan, tích lũy chiến công rất chậm. Vì vậy, Ngô Thủy muốn nhanh chóng có được chiến công, hắn tất nhiên phải mạo hiểm nhận nhiệm vụ đến cương vực do Sơn Hải chiếm giữ để săn giết cao đẳng Chư Thiên Tổ Vương. Một khi hắn dám hành động, đánh rắn không chết nó sẽ theo gậy. Lần này ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Giọng Hỗn Độn Nhân Ảnh lạnh lẽo. Kể từ lần thất bại trước, Sơn Hải không còn đại động can qua nhắm vào Ngô đạo nữa. Nếu có cũng chỉ là sự tự cho là thông minh của các thủy tổ khác, mục đích chính là chờ đợi cơ hội một đòn chí mạng. Giờ đây Ngô đạo đã đặt chân đến Cựu Thiên Quan, cũng có nghĩa là cơ hội đó đã đến. Sơn Hải Quan nói là một quan thành, chi bằng nói đó là một trường thành biên giới được xây dựng trên Bất Chu Đại Uyên, chắn ngang bát Cựu Thiên Quan. Ngô đạo đi theo tiếp dẫn sứ, ngồi siêu cấp tinh su đi qua các khu vực chiến đấu và các mắt xích khác nhau của trường thành Sơn Hải. Bên ngoài trường thành mênh mông là đê đập bình phong do Đại Đạo Thiên Bi hiển hóa, ngăn chặn những con sóng Thái Sơ Vũ Hải quần quần gào thét, cùng với những cơn sóng Hôn Nguyên đại chiến. Bên ngoài từng đoạn trường thành, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy di tích chiến tranh thảm khốc không lâu trước đây. Binh khí vỡ nát và mảnh vỡ thi thể hoang thần khổng lồ trôi nổi theo sóng Vũ Hải, va chạm phá vỡ vô số thứ nguyên duy độ hoàn vũ, dần dần bị trường vực man hoang của Vũ Hải phân giải. Các mắt xích trường thành nhìn thấy trên đường đi, mỗi bị chấn giữ cơ bản đều là đạo hạnh đỉnh phong của Chư Thiên Đế, đến từ Chư Thiên Cộng Chủ Hồng Nguyên và Chư Thiên Đế Thống, Đạo Thống. Hiện tại tất cả các thế lực liên hợp tác chiến, đã thành lập Liên Minh Tân Hồng Nguyên. Dưới Chư Thiên Đế không có đại đế tiểu binh. So với Bát Thiên Quan, số lượng tướng sĩ ở Cựu Thiên Quan cực kỳ khan hiếm, nhiều mắt xích thậm chí chỉ có một Chư Thiên Đế đỉnh phong chấn giữ. Bởi vì dưới Chư Thiên Đế, đến Cựu Thiên Quan chính là tìm chết. Số lượng người không có tác dụng gì trong cuộc tranh phong đỉnh cao của giới siêu phàm. Không lâu sau, tiếp dẫn sứ dẫn Ngô đạo đến một mắt xích ở giữa một đầu trường thành Sơn Hải. quan chủ của khu đê này, mới chiến tử không lâu trước đây. Hiện tại do vị chấp pháp đội Chư Thiên Đế đỉnh phong tiếp dẫn Ngô đạo này tạm thời trấn giữ. Giờ đây Ngô đạo tráng đinh đã đến, hắn tự nhiên không cần phải trấn giữ nữa, bởi vì đốc quân chấp pháp đội là bức tường sắt cuối cùng của Hưng Nguyên, hay nói cách khác là lực lượng dự bị cuối cùng, cần phải sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất. Quá trình bàn giao quyền lực, không có gì đáng nói, bởi vì khu đê của Ngô đạo, ngoài hắn là quan chủ ra thì chỉ có hai vị phó quan chủ Chư Thiên Đế trên nhị thập tứ chư thiên. Ừm, ba người, chẳng khác gì một viên chỉ huy đơn độc, không cần quản quá nhiều việc, cũng không cần bày binh bố trận gì, sơn hải tấn công thì ba người cứ thế xông lên là được. Với đạo hạnh cảm giác của Chư Thiên Đế, chỉ trong một niệm, có thể bao trùm vô cùng thời không tập hợp cấp 2, không tồn tại khái niệm thiếu sót. Đã quen với việc động một tí là hàng tỷ đại quân. Giờ đây một khu đê rộng lớn lại chỉ có ba người lạnh lẽo, Ngô đạo cũng cảm thấy tâm kính vốn ồn ào sôi sục bấy lâu nay đã tĩnh lặng hơn nhiều. Thế nhưng hắn hiểu rõ, sự bình yên này sẽ không kéo dài bao lâu. Trận đại chiến tiếp theo, rất có thể hai người thuộc hạ duy nhất của hắn đều sẽ hy sinh anh liệt, đến lúc đó chỉ còn lại hắn một mình trấn giữ một quan, giống hệt những khu đê bi thảm như quỷ vực mà hắn đã thấy trên đường, cách nhau mênh mông thời không. Sau khi đơn giản giao thiệp với hai vị phó quan chủ đang tranh thủ thời gian nâng cao thực lực, Ngô đạo cũng bắt đầu bế quan. Không lãng phí một chút thời gian nào, hắn nhanh chóng bắt tay vào việc chính của mình. Bất chu uyên, tuyệt linh tuyệt đạo, trấn áp vô thượng. Tính đặc biệt này đương nhiên đã sớm được Sơn Hải Thành lợi dụng, ở mỗi khu đê đều có lối đi thông đến Bất Chu Uyên, dùng để Chư Thiên Đế thậm chí là Hôn Nguyên rèn luyện. Thế nhưng, kể từ 4 năm trước, Sơn Hải đại cử tấn công Hưng Nguyên, những lối đi này cơ bản đều bị bỏ hoang, bởi vì căn bản không có thời gian xuống Bất Chu Uyên rèn luyện. Hơn nữa, nếu đi quá sâu vào Bất Chu Uyên, còn có một nguy cơ lạc lối nhất định. Đợi ngươi đi ra. Ôi chà, quan thành đã bị phá rồi. Vậy thì ngươi cứ ở mãi trong Bất Chu Uyên đi. Tổng bộ đốc quân chấp pháp đội nằm ở một mắt xích nào đó của trường thành Sơn Hải, bọn hắn đã lợi dụng Bất Chu Uyên để xây dựng đại ngục, Hôn Nguyên cũng có thể bị giam giữ. Thế nhưng với cục diện hiện tại, e rằng không còn nhiều phạm nhân nữa, bởi vì đó là một sự lãng phí tài nguyên. Tội không thể tha thứ. Ví dụ như nội gian phản địch thì trực tiếp giết chết, căn bản không cần giam giữ. Trở lại chuyện chính. Ầm ầm, trong đạo trường của quan chủ, Ngô đạo dùng chiến công lệnh để xác minh thân phận, mở ra đại trận trấn phong thời không thông đến Bất Chu Uyên, từng tầng thời không như bóc vỏ hoa mà tản ra, để lộ ra vực sâu được bao bọc bên trong. Không có bất kỳ thiên tượng kinh người nào, chỉ có màu đen, bóng tối thuần túy và tích không, u nuốt chửng mọi ánh sáng, giống như phàm nhân đứng bên bờ vực sâu mà nhìn xuống, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, nỗi sợ hãi về điều chưa biết không ngừng nảy sinh. Nhưng Ngô đạo bình tĩnh nhìn xuống, trải qua khổ hải nê lê, vô số lần rèn luyện đến cực hạn sinh tử không ngừng nghỉ mỗi ngày, những đạo kiếp nguyên tử đại đạo đáng sợ hơn lần trước. Giờ phút này ý chí của hắn, nếu không phải cố ý duy trì nhân tính, thì thật sự chẳng khác gì đại đạo lạnh lẽo coi vạn vật như cỏ rác. Tuyệt linh tuyệt đạo, thì ra là thế. Ngô đạo vừa nhìn xuống vực sâu vừa thăm dò từ trường của Bất Chu Uyên. Hắn phát hiện hoạt động từ trường trống rỗng. Vạn đạo từ hạt không tồn tại, bất kỳ sự tồn tại nào tiến vào Bất Chu đại uyên cũng sẽ bị trấn áp hoạt động từ trường vĩ mô và vi mô. Càng đi sâu, lực lượng trấn áp mài mòn này sẽ càng đáng sợ không thể cản phá, cho đến khi từ trường tư duy, nhận thức thông tin hoàn toàn ngừng lại, rơi vào bóng tối trống rỗng tuyệt đối. Thế nhưng, thật sự tuyệt linh cấm đạo sao? Khoe miệng Ngô đạo khẽ nhếch, hắn để Ngô thủy hóa thân hoạt động bên ngoài, còn bản thân thì không chút do dự nhảy vào vực sâu trống rỗng. Nguyên tử đại đạo thống ngự mọi từ trường duy tâm duy vật, tượng trưng cho sự biến đổi duy nhất không đổi. Mọi sự biến đổi và tồn tại đều có thể sinh ra nguyên tử. Thứ duy nhất có thể cấm đoán lực lượng nguyên tử chính là vô thực sự không tồn tại. Bất kỳ ngụy vô nào, sự chống rỗng được xây dựng bằng sự tồn tại và biến đổi. Bản thân nó đã mang theo sự biến đổi và tồn tại. Do đó, khoảnh khắc nhảy vào Bất Chu Uyên, Ngô đạo đã bắt được lực lượng từ trường cổ xưa mênh mông tràn ra từ căn mạch Bất Chu Sơn, xoay chuyển và thay đổi lực lượng từ trường bản chất cực cao này để hình thành trường vực từ trường phản Bất Chu. Hắn đã làm được việc bỏ qua lực lượng chấn áp của Bất Chu Uyên. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà thôi. Có thể đảm bảo tốc độ của hắn sẽ không bị cản trở hay ảnh hưởng, nếu lực lượng chấn áp vượt quá giới hạn của hắn, thì hắn vẫn không chịu nổi. Nói là tọa độ, thực ra vẫn là muốn xem ta có đủ tư cách hay không. Trong bóng tối trống rỗng, Ngô đạo, đen hơn cả vực sâu, xoay chuyển lực lượng từ trường phản Bất Chu nhanh chóng vượt qua, hắn nhận ra cấu trúc thời không độc đáo của Bất Chu Uyên. Giống như một mê cung, lạc một bước có thể tiến vào một tập hợp trống rỗng vô cùng cấp 2, thậm chí cấp 3, lạc lối trong đó rất khó thoát ra. Đồ Thế Đế chỉ nói cho hắn biết hạch tâm cực đạo trung thứ 3 nằm ở khu vực gần tầng sâu của Bất Chu đại uyên, cần phải là Chư Thiên Đế đỉnh phong mới có thể đến được, nhưng lại không nói cho hắn cách tìm, hay nói cách khác là tọa độ. Rõ ràng vẫn muốn khảo nghiệm hắn, trong lĩnh vực Chư Thiên Đế đỉnh phong có trở thành phế vật hay không, tương lai có đủ tư cách đồng hành hay không, luôn có thể cho ta chút trò mới. Ngô đạo bất lực thở dài một tiếng, nghĩ đến quá trình có được hai chiếc cực đạo trung, nếu đổi là người khác chắc chắn sẽ bị Đồ Thế Đế chơi chết. Có lẽ, tiêu chuẩn của Đồ Thế Đế chính là bản thân hắn. Như vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Bởi vì từ một phàm mệnh đi đến tuyệt đỉnh chư thiên, chủ của một kiếp như hắn, quả thực cũng là một quái vật không hợp lẽ thường, với cuộc đời truyền kỳ. Ngay cả hắn còn không bằng, thì có tư cách gì dùng binh khí của hắn? Tinh mẫu, kích hoạt từ trường cực đạo trung, khóa chặt hoạch tâm để lập kế hoạch tuyến đường tiến lên. Nhưng Ngô đạo trực tiếp ném vấn đề cho tiểu tinh mẫu, thậm chí còn lười lãng phí một chút thời gian dừng lại, không ngừng tránh né mê cung mà tăng tốc. Vâng,
phụ thần.
Trong cực đạo trung, tiểu tinh mẫu ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu kích hoạt từ trường chuyên dụng của cực đạo trung, rất nhanh đã mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại khiến từ trường cực đạo trung cộng hưởng ở nơi sâu thẳm xa xôi trong bóng tối của bất chu huyền. Đồng thời, mê cung thời không phía trước cũng được chiếu rọi một cách chu đáo cho Ngô đạo. Nắm chắc nhé, phụ thân bắt đầu tăng tốc rồi. Khoe miệng Ngô đạo khẽ nhếch, bị cười cương chiều. Hắn không còn giữ lại bất cứ điều gì, toàn lực xoay chuyển lực lượng từ trường của bất chu sơn, giống như ưu tinh hắc ám lao nhanh trong mê cung vực sâu, bỏ xa từng tập hợp mê cung vô cùng cấp 2. Tốc độ chậm một chút, viết hết những gì cần viết, tranh kết thúc lãng xẹt. Chúc ngủ ngon, mầm ạ. Chương 494 đổ thế đế, chương 494 đổ thế đế sơn hải cửu thiên quan. Bất chu huyền, trong bóng tối tịch không sâu thẳm và tịch mịch, vạn đạo không còn, từ trường ngừng xoay chuyển, mọi hạt từ đều biến mất hoàn toàn, uy áp chí cao của đạo khí số 1 bất chu sơn tràn ngập từng tấc thời không, trấn áp mọi sự tồn tại xông vào nơi đây. Độ sâu đã đủ đáng sợ, mê cung hắc ám vô hạn gấp khúc, mỗi mê cung đều đạt đến đỉnh cao của vô tận cấp 2. Ngay cả khi chư thiên đế đỉnh phong bước vào, chỉ cần sơ sẩy bước sai một ly cũng sẽ lạc lối trong đó. Đương nhiên, tiền đề là còn có thể nhúc đích. Vực sâu của khu vực này, lực chấn áp tịch diện của bất chu đủ để khiến từ trường vĩ mô và vi mô của chư thiên đế đỉnh phong ngừng xoay chuyển, tư duy ý thức và nhận thức thông tin rơi vào tịch không. Nói cách khác, cũng chính là người thực vật của giới siêu phàm. Một khi rơi vào trạng thái này, thì sẽ mất đi mọi khả năng kháng cự, bị lực kéo của vực sâu phía dưới nghiền nát mọi thứ, hoàn toàn hóa thành cho bụi hư vô. Ong ong ong, thế nhưng, tại khu vực nguy hiểm như vậy, có một bóng người đen hơn cả vực sâu đang không ngừng lao nhanh xuống dưới trong khe hở của mê cung, coi lực chấn áp của bất chu sơn như không có gì. Phụ thần, sự biến đổi của mê cung vô tận phía dưới càng lúc càng thường xuyên và vô trật tự, đã giải phóng hỗn liên để tính toán quy luật và vạch ra lộ tuyến cho ngài. Giọng nói nhắc nhở của tinh mẫu vang lên. Lực tính toán không thể tin nổi của ngài cứ thế biến mê cung tưởng chừng vô trật tự phía trước thành có trật tự, đồng thời không ngừng lập kế hoạch và vạch ra lộ tuyến an toàn, đảm bảo tốc độ của Ngô đạo không bị cản trở. Thời tốn sức rồi. Nhưng Ngô đạo cảm thấy từ trường bất chu sơn phía dưới dần dần khiến hắn không thể xoay chuyển, giống như phàm nhân vác đá, gánh nặng không ngừng tăng lên. Điều này chứng tỏ hắn đã tiếp cận giới hạn của bất chu huyền mà chư thiên đế đỉnh phong có thể đạt tới. Nếu vượt qua giới hạn này, trường vực phản bất chu sẽ mất hiệu lực. Hắn dù giải phóng toàn bộ trạng thái cũng không thể chống lại trường vực chấn áp tịch diệt của bất chu sơn nữa. May mắn thay, cực đạo trung thứ 3 trong tầm quan sát của gia đa từ trường đã hiện rõ. Chỉ còn một đoạn nữa là tới. Ông nghĩ đến đây, Ngô đạo hơi dừng lại, trang bị nguyên tử đạo giáp. Hắn trước tiên mở tà liên, nâng thực lực từ 28 trọng lên đỉnh phong 32 trọng, còn nguyên tử đạo giáp thì bắt đầu giải phóng thần tướng thiên. Sau khi trường vực nguyên tử được tăng cường, cảm giác cứng nhắc và nặng nề kia biến mất. Ngô đạo như chút bỏ được một ngọn núi lớn, toàn thân nhẹ nhõm tự tại. Hắn khẽ thở phào một hơi, sau đó lại lần nữa xoay chuyển từ trường, bắt đầu toàn tốc tiến về phía trước. Bóng tối vô biên vô tận, dường như vĩnh viễn không thể đạt tới điểm cuối. Cùng với việc không ngừng đi sâu vào, cục diện của bất chu mê cùng càng lúc càng rộng lớn, phức tạp và đa biến. Từ trường bất chu sơn trong cảm nhận cũng từ loãng trở nên đặc quánh như đầm lầy, càng lúc càng khó để lặn sâu và tiến lên. Quả nhiên là đang đợi ta ở đây. Lô đạo thần sắc hở hững cảm nhận cường độ của đầm lầy phía dưới, hoàn toàn vượt qua giới hạn 33 trọng thiên của chư thiên đế mạnh nhất. Nếu hắn thật sự dùng chiến lược đỉnh phong của chư thiên đế để xông vào, hôm nay nhất định phải thất bại mà quay về, bởi vì một khi hắn tiến vào khu vực đầm lầy tuyệt đối sẽ bị mắc kẹt, lạc lối và tịch diệt. Đô thế đế năm đó, thực lực cũng vi phạm cảnh giới. Lô đạo nghĩ đến thời kỳ đỉnh phong nhất của Đô thế đế đã phá vỡ giới hạn 33 trọng thiên của Hỗn Nguyên, chưa thành đạo đã bước vào lĩnh vực cận đạo. Điều này chứng tỏ ngài ở lĩnh vực trước Hỗn Nguyên, phần lớn cũng đã phá vỡ giới hạn và không bị ràng buộc bởi cảnh giới 33 trọng thiên. Nếu không, ngài sẽ không đặt ra loại khảo nghiệm không thể hoàn thành này, bởi vì Ngô đạo khẳng định Đồ Thế Đế chính là lấy bản thân làm tiêu chuẩn để khảo nghiệm người đến sau. Anh hùng thiên hạ, tuyệt không chỉ ở hư danh. Ngô đạo không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn chưa bao giờ cho rằng mình là thiên tuyển chi tử độc nhất vô nhị, còn người khác đều là kẻ vô dụng, tầm thường. Ngược lại, mỗi người có thể được gọi là đối thủ, hắn đều sẽ đánh giá cao đến mức tối đa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng khinh thị nào. Đồ Thế Đế, với tư cách là kiếp chủ ngũ kiếp, khi còn yếu ớt thậm chí bị phán định cả đời không thể thoát khỏi lĩnh vực phàm nhân, có thể nói là một trong những khai kiếp chủ có khởi điểm thấp nhất và khó khăn nhất trong các kiếp. Khởi đầu sụp đổ trời đất, ngài vẫn có thể quật khởi mạnh mẽ, không ngừng lật đổ cục diện, leo lên đỉnh cao tuyệt đối. Tài tình và thành tựu trên suốt chặng đường của ngài, tuyệt đối mỗi một hạng đều có thể áp đảo thời đại. Đạo kinh do ngài tự sáng tạo, tự đạo Đồ Thế Kinh có một số lý niệm trùng hợp với đạo thiên cơ của Ngô đạo, đều là dùng phàm thai không ngừng phá vỡ gông cùng giới hạn, cướp đoạt thần ma long tượng để lột xác. Khác biệt duy nhất có lẽ chính là con đường của Ngô đạo khó khăn hơn, hoàn toàn không có cơ quan bẩm sinh, chỉ có thể dùng thuần túy phàm thể để hướng lên lột xác. Đồng thời, sau khi phá vỡ 100 giới hạn, Ngô đạo cũng đã đi trên một con đường tự thành đại đạo không thể tin nổi. Cực đạo kinh của Đồ Thế Đế, Ngô đạo cũng đã nghiên cứu qua. Ở bước này đã đi trên con đường rẽ nhánh với đạo thiên cơ, mặc dù cũng đi tiền, nhưng vẫn bị hệ thống Hồng Nguyên cũ trói buộc tư duy. Cũng không có cách nào, ngay cả kẻ điên cuồng như Đồ Thế Đế cũng căn bản không thể nghĩ tới có người còn điên cuồng hơn ngài, ngay cả quyền bính đại đạo cũng dám liều mạng trộm cắp. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vị cách của cực đạo Đồ Thế Kinh cũng đủ cao. Nô đạo nghiên cứu các pháp của ngũ kiếp, không có bất kỳ đạo kinh của ai có thể sánh bằng Đồ Thế Đế. Chỉ có thể đẩy ngược về trước, các kiếp chủ và chứng đạo giả của các kiếp mới có thể sánh vai với đạo kinh của Đồ Thế Đế. Do đó, phá vỡ gông cùng 33 trọng thiên, theo Nô đạo thấy, nên là thao tác thông thường của những kẻ đứng đầu các kiếp. Làm theo sách vở, quy củ theo số đông mà không cầu biến đổi, đó mới là kẻ tầm thường vô năng. Ông trong khoảnh khắc dừng lại, nguyên tử đạo giáp được giải phóng đến đỉnh phong. Lô đạo đột phá gông cùng 33 trọng thiên, đạt tới 34 trọng thiên của chư thiên đế, đầm lầy vực sâu phía dưới không còn đáng sợ nữa. Đồng thời, tinh mẫu cũng đã vạch ra lộ tuyến xong xuôi. Hô khẽ thở phào một hơi, tâm trạng Ngô đạo bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn bước một bước, xoay chuyển từ trường bất chu, tiến vào trong đầm lầy vực sâu. Bước này đạp ra có nghĩa là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chính thức đối mặt với đồ thế đế. Đang bên trong đầm lầy vực sâu, cực đạo trung màu đỏ đèn trong cơ thể Ngô đạo như đứa trẻ về nhà, hân hoan nhảy nhót, tự động ngân vang, phát ra tiếng rung độc khẽ. Sâu trong đầm lầy cũng đồng thời vang lên tiếng chuông càng thêm uy nghiêm. Đó là hạch tâm của cực đạo trung. Không có hạch tâm đó, bản nguyên của cực đạo trung căn bản không thể coi là hoàn chỉnh, cùng lắm cũng chỉ có thể phát ra lực lượng đế binh hỗn nguyên. Mà nếu ba chuông hợp nhất, khẩu hung binh số 1 ngũ kiếp này, năm đó chỉ kém nửa bước là đạo khí, có thể ở một mức độ nhất định phát ra lực lượng cận đạo. Đang, cùng với việc Ngô đạo không ngừng đi sâu vào cực đạo trung tử thể và mẫu thể, bởi vì tiếng chuông do lực kéo đồng nguyên sinh ra càng lúc càng dồn dập, từ chuông gần như không thể khống chế mà bay ra khỏi cơ thể Ngô đạo, sau đó hân hoan trở về mẫu thể. Đang, ong. Khi tiếng chuông dồn dập đến một điểm giới hạn, Ngô đạo thần sắc hờ hững bước một bước, tiến vào một không gian kỳ lạ. Tiếng chuông vang vọng trong tâm hồ cũng lặng lẽ biến mất không dấu vết. Hô hô hô, gió bắc hữu quạng, tuyết trắng bay là tả. Sau khoảnh khắc thời không chuyển đổi, Ngô đạo đi tới một thế giới tuyết quốc lạnh giá thấu xương. Đập vào mắt là ngàn đỉnh và núi, một vùng mênh mông phủ đầy tuyết trắng. Lại là thần hoang, Ngô đạo bình tĩnh cảm nhận thế giới này, không khác gì thần hoang năm đó. Mà khu vực hắn đang ở là Vạn Phong Tuyết Nguyên ở Nam Cương. Năm đó, hắn bị để đối phó Tề Thương Hải, đã bế quan một thời gian ở Tuyết Nguyên này, mồ hôi tuôn như suối không ngừng nghỉ, đạp nát núi non, đột phá đến lĩnh vực cực hạn của hào hùng. Khi cuối cùng rời đi, ý khí phong phát, còn khắc chữ trên chân núi để bày tỏ giá vọng. Đạp nát ngàn đỉnh san bằng vạn núi, ngoài núi ta không núi nào cao hơn. Tiếng cảm khái ú ú tang thương vang lên. Trên đỉnh tuyết phong, trong gió lạnh gào thét buốt giá, một bóng người trung niên áo xám, tóc đỏ tung bay tùy ý, không tiếng động đứng sừng sững. Không hề có bất kỳ thiên tượng kinh người nào, lưng rộng lớn, hắn chắp tay sau lưng đứng đó, tựa như một lữ khách phàm trần bình thường, nhưng luồng tinh khí thần nội liễm kia lại như mặt trời bất diệt bùng phát, cột trụ chống trời sừng sững. Dù cho quần tinh tắt lịm, chư thiên sụp đổ, ta vẫn rực rỡ uy nghi, không hề lay chuyển. Chỉ đơn thuần bình tĩnh đứng ở đó, không cần làm bất cứ điều gì. Khí phách hùng tư vô địch từng quét ngang chư thiên liền khiến ngài trở thành trung tâm chú ý chung của vạn vật và vạn hữu trong trời đất. Ánh sáng từng huy hoàng ngũ kiếp của ngài càng không có bất kỳ sự tồn tại nào có thể lay chuyển dù chỉ một ly. Đồ thế đế. Lão xạo tiếng bước chân dẫm lên tuyết động băng lên, phá vỡ sự cô tịch trên đỉnh núi tuyết. Giữa lúc mái tóc đen bay lượn, Ngô đạo thần sắc thản nhiên bước đi, như con thuyền nhỏ ngược dòng từ hạ du tiến đến, rẽ đôi ánh sáng huy hoàng của đồ thế đế từng quét ngang một kiếp, đồng thời đứng vững trên đỉnh núi cao vút, nhìn xuống tiên địa mênh mông. Đồ thế đế đối với sự xuất hiện của Ngô đạo không hề có biến đổi cảm xúc, cũng không vì Ngô đạo coi thường tinh khí thần của hắn mà kinh ngạc. Hai bên đã giao thiệp không ít lần, đều biết đối phương có khí phách đến mức nào. Hô hô hô, tuyết và gió càng lúc càng lớn, thổi khiến tóc của hai con hung thú cùng loại từ hai thời đại trên đỉnh núi bay lượn càng thêm cuồng ngạo bất ham. Đông đông đông, tiếng núi non rung chuyển phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người. Trong tầm mắt của Ngô đạo và Đồ thế đế, trên đỉnh tuyết phong phía trước đang có một thanh niên tóc đỏ, vẻ mặt đầy bất khuất điên cuồng. Hắn thở trần, hơi nóng bốc lên. Giữa lúc cơ bắp cuộn cuộn, không ngừng vung quyền đấm vào vách núi. 100 quyền, 1000 quyền, 1000 quyền. Tuyết lớn không ngừng rơi. Thiếu niên tóc đỏ nhỏ bé như con kiến cũng giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, dường như không san bằng đỉnh tuyết phong thì thể không bỏ cuộc. Trong quá trình này, tinh khí thần của thiếu niên tóc đỏ cũng không ngừng tăng lên, thể phách ngày càng cường tráng uy vũ, những cú đấm tung ra càng lúc càng mạnh mẽ, quyền ra là long ngâm hổ gầm, đất đá nứt vỡ. Oanh! Không biết bao lâu sau, thiếu niên tóc đỏ tung ra một quyền, khối vách đá cuối cùng nổ tung. Đỉnh tuyết phong bốn gồ ghề nhấp nhô cũng hoàn toàn bị thiếu niên tóc đỏ dùng đôi nắm đấm của mình san bằng. Sau đó, trong ánh mắt hơi lóe lên của Ngô đạo, thiếu niên tóc đỏ ý khí phong phát trên đỉnh núi lấy thân làm bút, giữa lúc bút pháp như rồng bay phượng múa, từng chữ lớn mạnh mẽ cùng giá hiện ra, núi lạnh sừng sững, cỏ bẹp trôi, chư thiên minh mông tụng danh ta. Tên ký, Hồng Đồ. Xuân đi thu đến, năm tháng đổi thay. Trong sự biến thiên của thời gian, thiếu niên rời tuyết sơn, chiến khắp tám phương, xông vào chư thiên, quét ngang cổ kim. Từ cỏ bèo hoang dã từng bước leo lên đỉnh cao nhất thế gian, chư thiên không ai không sợ hãi, không ai không tụng niệm tên hắn. Nhưng ngoài núi Thanh Sơn, ngoài lầu vẫn còn lầu. Khi thiếu niên năm xưa đặt chân lên đỉnh cao nhất, ánh sáng huy hoàng vô tận, núi ngoài núi, lầu ngoài lầu đã che lấp và dập tắt mọi ánh sáng của hắn. Trong tiếng gào thét bất cam vô tận, hắn âm thầm kết thúc. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, biển xanh hóa nương dâu, vạn vật đổi thay. Đỉnh tuyết sơn từng bị san bằng cũng theo sự kết thúc của thiếu niên mà lại lần nữa gồ ghề nhấp nhô. Giá vọng năm xưa của thiếu niên cũng bị núi đá cây cỏ mới sinh trong năm tháng che lấp vào bóng tối. Chương 495, hoa tương tự. Chương 495, hoa tương tự. Hô hô hô, gió lạnh bất thổi, tuyết hoa bay là tả. Thoáng chốc đã 3 vạn năm trôi qua. Ở tận cùng Tuyết Nguyên, lại có thêm một người xuất hiện. Đùng đùng đùng, tiếng bước chân long trời lở đất. Vang vọng nơi sâu thẳm Tuyết Nguyên bị trời đất lãng quên, giữa lúc tuyết động đất đá vang tung tóe, sau 3 vạn năm, đỉnh tuyết phong lại một lần nữa bị san bằng. Nhưng lần này, kẻ đến mạnh hơn, cuồng ngạo hơn, dã tâm cũng lớn hơn. Không chỉ san bằng tuyết phong, mà còn từng bước giẫm nát, đạp phẳng cả tuyết sơn. Cùng một vẻ ngạo nghễ hiên ngang, cũng dùng thân mình làm bút khắc chữ,
dẫm nát ngàn núi san vạn đỉnh, ngoài núi ta không núi nào cao hơn. Hô gió tuyết càng lúc càng lớn, dần dần nhấn chìm tất cả. Giữa đất trời mênh mông, chỉ còn lại hai người sừng sững trên đỉnh núi. Vận mệnh, rất kỳ diệu phải không? Đồ Thế Đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngô Đạo. Sau đó, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Ngô Đạo. Đồ Thế Đế chắp tay hành lễ, cúi người vái hắn một cái, sau khi đứng thẳng lại mỉm cười nói, năm xưa bổn đế từng nói, nếu ngươi có thể vượt qua khổ hải, ngày sau gặp lại, bổn đế sẽ hành lễ với ngươi. Hôm nay ngươi và ta coi như chính thức gặp mặt, tự nhiên phải thực hiện lời hứa. Trên gương mặt cương nghị hùng võ của hắn dường như vĩnh viễn mang theo đủ cười, tôn lên huyết hải u trầm sâu thẳm trong đồng tử. Dù cho bình dị ôn hòa, cũng khiến người ta cảm nhận được sự bá liệt bạo ngược gần như ma tính. Có điều, trải qua mấy chục năm, sự bạo ngược đó dường như đã nhạt đi nhiều rồi chăng? Có những chuyện, có những người dường như từ lúc bắt đầu đã định trước sẽ gặp nhau, nhân quả dây dưa cuối cùng sẽ nở ra những đóa hoa tương tự. Đồ Thế Đế thấy Ngô Đạo không hề lay động, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, mang theo nỗi cảm khái tang thương của kẻ đã nhìn thấu mọi sự. Vận mệnh, quả thật rất kỳ diệu. Hai người rõ ràng không hề có chút liên quan nào. Giữa sự sai lệch của thời không, lại gần như có quỹ tích nhân sinh giống nhau, dưới sự dẫn dắt của nhân quả vận mệnh trong cõi u minh, cũng định trước sẽ nở ra những đóa hoa tương tự. Còn về kết cục sau khi hoa nở, Đồ Thế Đế nhìn thiếu niên Ngô Đạo đã khắc chữa rồi rời đi, nhìn chằm chằm vào hai hàng đại tự mạnh mẽ, không thể mài mòn đang dần bị gió tuyết che lấp. Đẹp hơn của hắn, dạ tâm dường như cũng bá đạo hơn. Nhưng ai mà biết được, đại thiên tôn mạnh đến mức nào? Ngô Đạo ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không hề có bất kỳ cảm khái nào về nhân quả vận mệnh, bởi vì hắn biết ngài và Đồ Thế Đế là cùng một loại người, tin vào vận mệnh nhưng không chấp nhận số phận. Đồ Thế Đế cũng sẽ không đa sầu đa cảm, hiện lộ đủ loại trùng hợp trong quá khứ, tạo ra vẻ bình thản đối lập. Phần lớn cũng chỉ muốn xem Ngô Đạo sẽ có phản ứng thú vị gì, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ha ha ha, không hổ là ngươi. Đồ Thế Đế vô vị cất tiếng cười ngông cuồng, ma tính hùng hồn kích phát, dáng vẻ bá đạo kiêu ngạo đó hoàn toàn không còn vẻ thở than bình thản khi cảm khái vận mệnh vô thường như trước nữa. Hoàn toàn hối hận, nhìn thấu mọi sự. Đằng sau bóng tối có ánh sáng không ai biết. Không, hắn chính là hắn. Đồ Thế Đế kẻ điên số một chư thiên, kẻ muốn lấy giết chóc để chứng đạo. Ma đầu đã huyết tẩy đổ sát mấy tòa thiên hạ. Dù cho công bại thủy thành, chư thiên kinh bỉ, niềm tin của ngài chưa bao giờ thay đổi, càng sẽ không cho rằng mình có lỗi gì. Mấy chục năm đen tối lận đận sống tạm bợ cũng không làm cong dù chỉ một chút xương sống của ngài. Mạnh, rất rất mạnh. Hồng Liệt ngừng tiếng cười. Đồ Thế Đế không hề che giấu sự kiêng kỵ và căm ghét trong lòng, lạnh giọng nói, năm xưa bổn đế thống nhất khí vận chư thiên, đạo cao hơn Hỗn Nguyên, thành tựu chưa từng có tiền nhân, không chỉ phá vỡ gông xiềng mà còn bước một bước trong lĩnh vực cận đạo, mà là hai bước. Nếu không như vậy, làm sao có thể chỉ bằng sức một mình mà đi con đường sát đạo cực đoan nhất để khai kiếp, hoành hành chư thiên không có đối thủ, cho dù là chứng đạo giả các kiếp cũng không dám ngăn cản đạo của ta. Cận đạo hai bước. Nô Đạo nhìn sâu vào Đồ Thế Đế, cuối cùng cũng có nhận thức rõ ràng về độ cao mà kẻ điên này đã đạt tới năm xưa. Chứng đạo giả các kiếp, cận đạo thân lưu lại trong đạo, là trạng thái đỉnh phong nhất của họ trước khi siêu thoát, không có ngoại lệ, tất cả đều là Hỗn Nguyên Tam Thập Tứ Trọng Thiên đặc biệt. Lĩnh vực phá cực này, có thể gọi là đại đạo văn minh sơ kiếp. Chứng được một kiếp là có thể siêu thoát, bởi vì đại đạo không cho phép sinh linh đạt đến một kiếp trong văn minh nội tại của mình tiếp tục tồn tại ở Hỗn Nguyên. Nhưng Đồ Thế Đế, ở sơ kiếp lại đi được hai bước một cách khó tin. Cận đạo thân của chứng đạo giả cũng không thể theo kịp. Trước ngài, lời nói tiền vô cổ nhân tuyệt đối không có bất kỳ thành phần khoa trương nào. Theo lẽ thường mà nói, sau khi Đồ Thế Đế đạt đến bước này, trong tình huống đại đạo không cho phép chứng đạo giả tồn tại, trong đạo ngài chính là tuyệt đối vô địch, sẽ không có bất kỳ đối thủ nào. Nhưng chỉ một trường, đôi mắt Đồ Thế Đế đỏ rực như vực sâu, lạnh lẽo vô cùng, sự kiêng kỵ trong giọng nói càng tăng thêm. Trong tình huống đại đạo áp chế, ngài chỉ ra một trường đã nghiền nát tất cả kiêu ngạo của bổn đế, tước đoạt mọi thứ thuộc về ta. Khoảnh khắc đó, ta thậm chí không thể cảm nhận hay quan sát được bất kỳ dấu vết đạo pháp thần thông nào, cũng như một chút đạo ẩn nào của ngài. Thật sự giống như lời đồn đại đời sau, tựa như đại đạo đang tự mình ra tay tru diệt ma đầu. Hòa cung đạo. Nô Đạo khẽ du mi mắt, trong lòng thờ ơ không ngờ đại thiên tôn khi ở ngũ kiếp đã nắm giữ quyền hành đại đạo vượt qua sơ kiếp, chỉ một trưởng đã chấn áp Đồ Thế Đế đã đi được hai bước. Hơn nữa, đây vẫn là việc ngài làm được trong tình huống bị Hồng Nguyên ngũ kiếp đại đạo dây dưa áp chế. Mấy chục vạn năm trôi qua, giờ đây đệ lục kiếp sắp đến, ngài đã xâm chiếm bao nhiêu quyền hành ở ngũ kiếp và có thể giáng xuống hiện thế bao nhiêu lực lượng? Tất cả đều là một tần số, ước tính thấp nhất cũng là vượt qua lần ra tay cuối ngũ kiếp đó. Có điều, ha ha. Trong gió tuyết, Đồ Thế Đế tóc đỏ cũng dã, ngẩng đầu nhìn về chín tầng trời xa xăm, u u nói, vẫn là câu nói đó, tâm của ngài quá lớn hơn rồi. Hồng Nguyên ngũ kiếp vĩ đại biết bao, đại đạo tuy vô tình nhưng có trật tự, bất kỳ hành vi và tồn tại nào vọng tưởng lay chuyển căn bản đại đạo, đều sẽ phải chịu sự phản vệ chấn áp khó có thể tưởng tượng nổi. Kiếp này, tất cả cục diện và quy tắc cố hữu đều sẽ thay đổi vì nguy cơ của hệ thống đại đạo. Khí vận thành đạo sẽ chưa từng có tiền lệ, cho đến khi chấn áp và loại bỏ ngài hoàn toàn mới thôi. Đôi mắt Đồ Thế Đế bùng lên ánh sáng rực rỡ. Trong lời của ngài, đại kiếp tương lai dường như sẽ là một đại thế rực rỡ chưa từng có, quần hùng cùng nổi dậy. Rực rỡ đến mức nào? Nô Đạo nhìn Đồ Thế Đế kiêu ngạo bao quát và vật, trong lòng mơ hồ đã có đáp án. Hắn là người một đường điều khiển từ trường Bất Chu Sơn đến không gian thần bí này, mà trên thần niệm hóa thân của Đồ Thế Đế có đạo ẩn thuộc về Bất Chu Sơn. Ngài thật sự đã làm được, dù cho chỉ là một tia một sợi. có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng cũng đủ để chứng minh. Những gì Đồ Thế Đế nói về việc tất cả quy tắc cố hữu trong đại đạo sẽ thay đổi, những điều từng không thể nay sẽ trở thành có thể. Sự vô địch trong quá khứ cũng sẽ không tiếp tục vô địch. Điều này có nghĩa là số lượng tranh đạo giả của kiếp này, đạo vận của kiếp này sẽ vượt xa các kiếp trước, ai nếu đi đến cuối cùng chứng đạo cũng sẽ tiền vô cổ nhân, cho đến khi có thể chống lại bị kia. Đây là hệ thống Hồng Nguyên Đại Đạo đang tự cứu lấy mình. Điều không chắc chắn duy nhất Đồ Thế Đế thu lại dáng vẻ, ánh mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Ngô Đạo với vẻ mặt thờ ơ, một lát sau ngài nết miệng cười nói, "Ha, có lẽ chính là Sơn Hải." Yếu tố không chắc chắn, là Sơn Hải cũng là Ngô Đạo. Sơn Hải tạo ra đại đạo của riêng họ, còn Ngô Đạo lại là kẻ trộm đạo có lai lịch khó lường. Sự khác biệt nằm ở chỗ, một bên là một cự vật khổng lồ, không có bất kỳ khả năng hợp tác nào. Một bên thì nanh đuốt vẫn đang trưởng thành, có thể hợp tác cùng có lợi, cùng nhau giải quyết xong tất cả đối thủ cạnh tranh, rồi lại đánh cược xem tương lai ai sẽ là người cười cuối cùng. Từ điểm này mà nói, cũng đủ để thấy sự cạnh tranh đạo quả trong tương lai sẽ khốc liệt đến mức nào. Tự tin bá đạo như Đồ Thế Đế, cũng phải bồi dưỡng đồng hành giả kề vai chiến đấu. Mặc dù mối quan hệ đồng hành này không hề vững chắc, Nô Đạo đương nhiên biết ý trong lời nói của Đồ Thế Đế, có điều một số chuyện không cần nói thẳng ra, nghe răng trợn mắt rốt cuộc cũng quá khó coi. Cũng chưa đến lúc đó, ngươi bất chấp rủi ro đến đối mặt bổn đế như vậy, lại vội vàng muốn có hạch tâm cực đạo trùng, điều này không phù hợp với phong cách cẩn trọng từng bước của ngươi. Đồ Thế Đế cuối cùng cũng nói đến chuyện chính, ngài vươn tay ra hiệu, nên núi tuyết phong phía trước đã bị san bằng nước ra, một chiếc đại trung màu đen cổ kính không chút hào quang rơi vào tay ngài. Đang đang đang, cực đạo trùng trong cơ thể Ngô Đạo cũng vui mừng khôn xiết mà rung động, giống như đứa trẻ về nhà gặp được mẹ, nóng lòng muốn lao vào lòng, không thể áp chế được. Ngô Đạo dứt khoát không áp chế nữa, niệm đầu vừa động, cực đạo trùng trong cơ thể liền bay ra. Giữa tiếng chấn động, nhanh chóng dung hợp, chỉ vào mẫu thể trong tay Đồ Thế Đế. Đang, khoảnh khắc ba chiếc cực đạo trung hợp là một. Trong cảm nhận từ trường của Ngô Đạo, xuất hiện một cự vật khổng lồ chấn áp chư thiên vạn giới, chiếc trung đen chìm nổi ở tận cùng của vạn vật, tiếng long long phát ra ánh sáng đồ sát cực đạo đỏ sẫm cấm kỵ bất tượng. Tiếng tang trung đại đạo chấn động đến nhất hai, ầm ầm sinh sóng vang vọng lan tỏa khắp nơi, dường như muốn đồ sát chôn vùi vạn đạo vạn vật. Tất cả cảnh tượng trong tầm mắt, giờ phút này cũng đều hóa thành hư vô trong tiếng trung ngân đó. Thậm chí, vực sâu đầm lầy mà không gian này tỏa lạ, vô số tập hợp mê cung vượt qua cấp 2 cũng đều chấn động thành chân vô. Ngay cả từ trường tịch không của Bất Chu Sơn cũng không thể xâm thực chiếc trung đen đó dù chỉ một chút. Cực đạo xích quang trong vực sâu mở ra một vầng hồng nhật hủy diệt vĩnh viễn không lặn. Đồ Thế Đế tay nâng hồng nhật, trêu tức nhìn Ngô Đạo. Trong ánh huyết quang chiếu rọi, Ngô Đạo nhỏ bé như hạt bụi, như vực sâu như trời xanh, tựa đạo mà không phải đạo. Trạng thái đỉnh phong của cực đạo trung, mối đe dọa bản chất mà nó mang lại cho Ngô Đạo không hề yếu hơn tử thư mà Liệp Long Tháp từng đánh ra. Điều này chứng tỏ cực đạo trung ở thời kỳ toàn thắng, ít nhất cũng đạt đến cận đạo một bước, chạm đến căn nguyên của đạo, đi lên nữa chính là thành đạo, lột sắc thành đạo khí rồi. Ngay lúc này, chỉ cần Đồ Thế Đế, chủ nhân của cực đạo trung này, khẽ động một cái, Ngô Đạo sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát thành cho bụi. Nhưng Ngô Đạo tin rằng, Đồ Thế Đế sẽ không làm như vậy, bởi vì điều đó không có bất kỳ ý nghĩa nào, ngoài việc trở mặt với Ngô Đạo sớm hơn, ngài cũng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Võ tổ bất cứ lúc nào cũng có thể tán đạo, ta cần át chủ bài và thời gian. Ngô Đạo trong ánh mắt của Đồ Thế Đế, từ trêu tức lại hóa thành vô vị. Thản nhiên nhận lấy chiếc cực đạo trung hoàn chỉnh từ tay ngài rồi cất đi. Đồng thời, Ngô Đạo cũng nói ra mục đích của mình, ít nhất ta cần một nơi dung thân trong đại kiếp giống như ngươi. Nếu Đồ Thế Đế chưa mưu tính Bất Chu Sơn, hắn sẽ không nói ra, bởi vì lò phần hôn có sức cám dỗ quá lớn. Nhưng hiện tại Đồ Thế Đế đang dốc toàn lực mưu tính Bất Chu Sơn, đương nhiên sẽ không để mắt tới, cũng không còn tinh lực để mưu tính một chiếc đạo khí tàn quyết nữa. Võ tổ, ngài ấy thật phi thường. Đồ Thế Đế nghe thấy tên võ tổ, thần sắc hơi phức tạp, lần đầu tiên không còn vẻ kiêu ngạo ngâm cuồng, ngược lại còn từ tận đáy lòng thán phục một câu. Nhưng sự phức tạp chỉ thoáng qua rồi ẩn đi. Nơi dung thân giống ta. Sau đó, ngài dường như đã biết mục tiêu của Ngô Đạo là ai, không khỏi nhớ đến một số chuyện không hay, thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Rồi ngài giơ ngón cái lên, thán phục nói, ha ha, tiểu tử ngươi đủ cường, gan cũng thật lớn, chủ nhân đứng sau đám tạp chủng chó má kia không hề đơn giản, năm xưa thậm chí suýt nữa khiến bổn đế hiểu bệnh. Chúc ngủ ngon, ngoan ngoạ. Chương 496, Đồ Thế Đế gia nhập chương 496, Đồ Thế Đế gia nhập Bất Chu Đại Uyên. Trong không gian tối tăm tịch mịch, hóa thân thần niệm của Đồ Thế Đế đã rời đi. Ngô Đạo cũng tìm một khu vực mới, giải trừ trường vực từ trường phản Bất Chu, mượn sức mạnh trấn áp tịch diệt của Bất Chu Sơn để rèn luyện bản thân. Liệp Long Tháp ẩn giấu một cận đạo giả vô danh. Ngô Đạo hồi tưởng lại thông tin Đồ Thế Đế nhắc nhở khi rời đi, ý thức có chút nghiêm trọng. Đúng vậy, một cận đạo giả vô danh của chư thiên. Hơn nữa, đó là một tồn tại cấm kỵ đã bước vào lĩnh vực cận đạo ngay từ thời đại của Đồ Thế Đế, có liên hệ với nguồn gốc của hành luyện chi đạo. Trong thông tin Đồ Thế Đế tiết lộ, Liệp Long Tháp, thế lực cổ xưa thần bí này, quả thực có nguồn gốc từ thời kỳ nhị kiếp xa xôi, và đã cướp được lò phần hôn từ phần đạo lô của Hỏa Phần Thiên Đạo Khí trong cuộc đại hôn chiến cuối nhị kiếp. Tuy nhiên, tháp chủ thần bí nhất của Liệp Long Tháp, các kiếp sau lại không hề có bất kỳ ghi chép nào. Liệp Long Tháp dưới trướng của hắn, từ sau nhị kiếp, nó vẫn luôn săn giết các thiên tiêu trên con đường thể đạo ở chư thiên. Nhiều nhân vật cự đầu thể đạo của các kiếp trước khi trưởng thành đều từng bị Liệp Long Tháp tập kích, trong đó bao gồm cả Đồ Thế Đế. Vào thời ngũ kiếp, Đồ Thế Đế tài năng kinh diễm, hoành hành chư thiên vô địch thủ. Lúc đó, bất kể là hoành luyện, thần luyện, hồn luyện hay đạo pháp thần thông hắn đều đạt đến đỉnh cao, không có đối thủ. Đặc biệt là hoành luyện chi đạo của hắn, có chút tương tự với Ngô đạo. Đều từ thời kỳ yếu ớt đã dùng phàm thể dung luyện sở trường của các nhà, đúc nên căn cơ vô địch. Sau đó bước vào vũ đài lớn của chư thiên. Hắn càng thu thập hoành luyện đế kinh, thần thông, chí cường thần thông, tuyệt học, huyết mạch hoang thần đỉnh cấp của chư thiên. Hoàn thiện cực đạo thí thế kinh, tạo ra cực đạo thể chấn động cổ kim. Đồ thế đế khi đó, trước khi lên đến đỉnh cao, hoành luyện của hắn đã đạt đến cực hạn của hỗn độn thể ở cánh cửa thứ 14, là người có hy vọng nhất đạt được thủy tổ sinh mệnh ở cánh cửa hoành luyện thứ 15, một thành tựu chưa từng có. Thành tựu này vô cùng then chốt, bởi vì Đồ thế đế từng tiết lộ rằng lĩnh vực cận đạo có thể đi được bao xa, hay nói cách khác, đi thêm vài bước có liên quan trực tiếp đến ba lực lượng cơ bản siêu phàm là tinh khí thần. Các chứng đạo giả từ khi khai thiên đến nay, thông thường mà nói, đều lấy chủ đạo để bước vào lĩnh vực cận đạo. Tiên đạo luyện thần, võ đạo luyện thể, binh đạo luyện hồn. Ba lực lượng cơ bản siêu phàm tinh khí thần hợp thành ba con đường siêu phàm của thế gian. Những kẻ tài năng kinh diễm, có thể trong khi nâng cao chủ đạo, không cần đến hai đan điền tiên tiến khác, lấy phương thức đạo pháp thần thông để kiêm tu hai lực lượng cơ bản còn lại, cũng chính là cái gọi là quái vật tam đạo cùng tiến của thế nhân. Tuy nhiên, con đường tam đạo cùng tiến càng về sau càng khó, đặc biệt là việc đúc tạo đạo kinh. Sau khi tạo dựng văn minh đại đạo của bản thân, văn minh mới sinh, về cơ bản đều tuân theo quy luật diễn biến của đại đạo, tiến lên dưới hình thức đơn nhất một đạo, rất khó để ngay từ đầu đã tương thích với sự tồn tại đa nguyên của các con đường khác. Do đó, quái vật tam đạo đồng tu, 99% đều sẽ đưa ra lựa chọn khi từ chuẩn đế bước vào đại đế, không ngoài ý muốn mà chọn chủ đạo làm căn cơ cho văn minh tương lai. 1% còn lại chính là những tồn tại siêu việt quái vật. Sau đó, từ đại đế đến chư thiên đế lại sàng lọc một lần nữa, từ chư thiên đế đến hôn nguyên, từ hôn nguyên đến cận đạo cũng vậy, càng ngày càng khó duy trì sự đa nguyên của văn minh bản thân. Từ chuẩn đế đến đại đế, chỉ còn lại 1%. Có thể tưởng tượng được, con đường sau khi đạt đến hôn nguyên khó khăn đến mức nào. Dù là tồn tại tài năng kinh diễm, chấn động cổ kim đến mấy cũng phải thỏa hiệp đưa ra lựa chọn, chọn một trong ba đạo tinh khí thần. Đương nhiên, không phải nói ngươi chọn một, hai con đường còn lại sẽ biến mất. Con người chính là tập hợp của tinh khí thần, thiếu một thì không tồn tại, chỉ là hai đạo kia sẽ trở thành phụ thuộc, làm nền mà thôi. Do đó, các hôn nguyên cự đầu trên thế gian, về cơ bản đều là văn minh đơn đạo bước vào hôn nguyên. Chỉ có một số dị số, có thể duy trì trạng thái hai đạo. Ví dụ như những người cạnh tranh đạo quả thành đạo mạnh mẽ nhất trong các kiếp. Trong đó, có một bí mật rất tàn khốc. Chỉ những sinh linh gần với lĩnh vực chứng đạo của các kiếp mới biết, đó là chỉ có sinh linh hai đạo bước vào hôn nguyên mới có vé vào cửa tranh đạo. Giống như tiềm năng đan điển, chia thành vương phẩm, thánh phẩm, đế phẩm. Đế phẩm lại có 3 đẳng cấp. Tiềm năng khác nhau thì độ cao tương lai cũng khác nhau. Còn tiềm năng chứng đạo lại liên quan đến 3 lực lượng cơ bản. Hôn nguyên chỉ bước vào bằng một đạo, về cơ bản đã bị tuyên án tử hình. Hoàn toàn không có khả năng phá vỡ hôn nguyên để thành tựu sơ kiếp, bởi vì từ hôn nguyên bước vào chứng đạo là một siêu đại biến hóa cực kỳ đáng sợ. Không chỉ cần một kiếp đạo vận, mà còn cần hiến tế một văn minh tự thân làm dưỡng liệu cho chủ văn minh. Nói cách khác, ngươi phải nuôi thêm một văn minh dự phòng làm lương thực cho chủ văn minh khi thành đạo. Đồ thế đến năm đó, vô cùng không thể tin nổi, đã bước vào hôn nguyên với từ thái ba đạo, hơn nữa đều đã đi đến cực hạn. Bởi vì tâm hắn rất lớn, muốn ba con đường cùng thành đạo, trở thành chứng đạo giả một kiếp mạnh nhất từ xưa đến nay. Cận đạo là một lĩnh vực đặc biệt, nói đúng ra không phải là cảnh giới, bởi vì chỉ cần đi đến cực hạn hôn nguyên, nuốt một kiếp đạo vận là có thể chứng đạo. Cận đạo chỉ là đạo nội thân do chứng đạo giả lưu lại. Đồ thế đến năm đó, sở dĩ không nhanh chóng chứng đạo, mà là chọn tiếp tục tiến lên trong đạo, phá vỡ cực hạn đột phá đến lĩnh vực cận đạo, kỳ thực là một hành động bất đắc dĩ. Bởi vì khi hắn bước vào hôn nguyên cực hạn 33 trọng thiên, ba đạo tinh khí thần đã thiếu mất một đạo, đạo cơ không còn hoàn mỹ vô khuyết. Kẻ chủ mưu gây ra tất cả những điều này chính là Liệp Long Tháp. Vào thời điểm then chốt khi Đồ thế đế bế quan từ hôn nguyên 32 trọng đột phá 33 trọng, ba đạo hoàn toàn viên mãn. Liệp Long Tháp, lao âm hiểm này, đột nhiên từ đâu lao ra đánh lén Đồ thế đế. Đồ thế đế nổi giận lôi đình cùng Liệp Long Tháp bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa trong hỗn độn hải, xé nát không ít hôn nguyên cự đầu của Liệp Long Tháp, suýt chút nữa xé vụn cả tòa tháp đen 9 tầng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cuối cùng, từ trong Liệp Long Tháp, đột nhiên một bàn tay lớn vươn ra, không thể tin nổi mà triển lộ lực lượng cận đạo, tước đoạt hành luyện bản nguyên của Đồ thế đế. Nếu không phải Đồ thế đế có đủ át chủ bài, hắn năm đó suýt chút nữa đã chết non trong trận chiến đó, căn bản không có chuyện khai mở ngũ kiếp sau này, cũng không thể trở thành kiếp chủ ngũ kiếp. Căn cơ tam đạo vốn hoàn mỹ, chỉ còn lại hai đạo, lại còn bị người ta cướp đi. Trong lòng Đồ thế đế tự nhiên là vạn phần không cam lòng và phẫn nộ. Đây cũng là lý do vì sao hắn đã đi đến cực đỉnh một kiếp nhưng không chọn chứng đạo, ngược lại tiếp tục mài giũa trong đạo, thậm chí còn bước thêm hai bước trong cận đạo. Chính là vì bổ sung hành luyện, đồng thời tìm Liệp Long Tháp để kết thúc nhân quả. Nhưng cho đến khi hắn kết thúc, cũng không tìm thấy tung tích của Liệp Long Tháp, dường như nó cố ý lẩn tránh hắn. Đồ thế đế không hề che giấu mà tiết lộ. Nếu năm đó hắn bước ba bước trong cận đạo, dù đại thiên tôn ra tay hắn cũng không sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không bị Liệp Long Tháp cướp đi hành luyện bản nguyên thì cũng sẽ không bước ra bước cận đạo đó. Hoặc có lẽ hắn đã chứng đạo sớm hơn. Đại thiên tôn khi đó không thể ra tay với hắn, chỉ có thể nói là thời thế và số mệnh. Một bước sai lầm dẫn đến sai lầm nối tiếp. theo một nghĩa nào đó, kết cục thê lương của Đồ Thế Đế năm đó thực sự không thể tách rời khỏi Liệp Long Tháp, nhân quả giữa hai bên quá lớn. Dù cho mấy chục vạn năm đã trôi qua, Đồ Thế Đế vẫn luôn canh cánh trong lòng về Liệp Long Tháp, đây cũng là lý do vì sao khi Ngô Đạo nhắc đến Liệp Long Tháp, hắn lại trở nên tranh lạnh lẽo. Hắn của hiện tại không còn như năm đó, có lẽ hai đạo còn lại cũng đã bị hao mòn. Nếu có thể cướp lại phần bản nguyên đã mất năm đó từ Liệp Long Tháp, thì việc bổ sung thiếu sót để đạt được ba bước cận đạo cũng không thành vấn đề. Cho nên, bản đế bên ngoài còn có một phần đạo ẩn mang một bước chi lực, khi nào động thủ thì thông báo Táng Thiên, ta sẽ giúp ngươi một tay. Trước khi hóa thân thần niệm của Đồ Thế Đế rời đi, Từng Hào phóng để lại câu nói này, nói là giúp Ngô Đạo một tay. Nhưng Ngô Đạo hiểu rõ, nếu mục tiêu không phải Liệp Long Tháp, Đồ Thế Đế căn bản lười nhúc đích, đừng nói chi đến việc lật ra một lá bài tẩy ẩn giấu đạo ẩn của sơ kiếp một bước. Hay lắm, tên điên này thật sự đã cho Ngô Đạo một bất ngờ lớn. Nếu là phần đạo ẩn đó dùng trong cuộc tranh đấu ở tiền tuyến với Sơn Hải, có lẽ dường như cũng không có tác dụng lớn gì. Thẻ tạm thời, rốt cuộc cũng chỉ có sức mạnh nhất thời. Nếu không có chuyện Liệp Long Tháp, phần đạo ẩn của Đồ Thế Đế vẫn luôn không trở về đó. Sở dĩ giữ lại Sơn Hải, nghĩ đến điều gì đó, nỗi u ám trong lòng Ngô Đạo tan đi không ít, bởi vì Sơn Hải muốn nhanh chóng khai kiếp, e rằng không đơn giản như vậy. Những cự đầu như Đồ Thế Đế, trước khi họ cho rằng đại kiếp nên mở ra, bất kể thiện ác trắng đen, đến lúc đó chắc chắn sẽ có hành động để không cho Sơn Hải thế như trẻ tre. Như vậy, thời gian của hắn cũng sẽ nhiều hơn một chút. Hồng Ngô Đạo dần bình tâm lại, mở bảng thuộc tính ra. Thể chất, nguyên tử đại đạo siêu phàm, đạo thiên cơ vạn vật tam kiếp, 517600, 517600, huyền luyện, vô lượng nguyên thủy kinh hỗn độn thể một bước 28 trọng thần luyện, quân thiên tạo hóa kinh đại đế 28 trọng một luyện, chư tướng thần la kinh đại đế 28 trọng thần cách nguyên thủy, thượng vị thần đế thiên bảo, khổ chân ý địa, đế khí 100, điểm dịch chuyển, muốn hoàn toàn phát huy bản nguyên một kiếp của cực đạo trung cần sức mạnh siêu việt chư. Thiên đế, chỉ khi hoàn toàn viên mãn mới vững chắc. Ý niệm của Ngô Đạo chú mục vào cực đạo trung, sát khí cuối cùng đang lặng lặng trôi nổi trong cơ thể. Với thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ để nhấn nút khởi động hung binh đệ nhất ngũ kiếp này, nhưng hắn dự đoán sau khi tam kiếp viên mãn thì sẽ không thành vấn đề. Bởi vì, khi đó, chiến lực chân thật của hắn sẽ siêu việt cực hạn chư thiên đế năm trọng thiên. Kế hoạch ban đầu, hắn định trong khoảng thời gian này, lấy cực đạo trung làm trung tâm để bố trí cẩn thận ở Cửu Thiên Quan, đối phó với tồn tại cấm kỵ của Liệp Long Tháp, hệ số rủi ro rất lớn. Bởi vì, Liệp Long Tháp còn có thể tung ra lò phấn hỗn. Khi đó không chỉ là lấy nhỏ thắng lớn, mà chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Đồ Thế Đế muốn chia một phần, vậy thì tình hình hoàn toàn khác rồi. Đến lúc đó hắn chỉ cần toàn lực đối phó chấn áp lọ phần hôn là được. Tuy nhiên, vẫn là câu nói đó, Nô Đạo vĩnh viễn chỉ tin tưởng bản thân. Những sự chuẩn bị cần thiết vẫn phải tiếp tục. Vì vậy, trong quá trình tu luyện tiếp theo, mỗi khi Ngô Đạo thăng cấp, hắn cũng sẽ phân tán thêm nhiều hóa thân vào Cửu Thiên Quan. Đương nhiên, dưới Cửu Thiên Quan hắn cũng không quên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chiến sự ở Cửu Thiên Quan quả thực rất ít. Ngô Đạo nhậm chức Cửu Thiên Quan một tháng, cũng chỉ bùng nổ một lần đại chiến. Không biết có phải là mồn quạ đen không? Hai thuộc hạ duy nhất của hắn là Chư Thiên Đế, thật sự đã ngã xuống trong trận đại chiến đó, trực tiếp khiến Ngô Đạo trở thành một vị tướng cô độc, tiểu một người trấn thủ một cửa ải. Còn về việc bổ sung, Chư Thiên Đế đỉnh phong của hai giới vô cùng hiếm hoi. Tình hình hiện tại là chết một người thì thiếu một người, một số khu vực của Trường Thành Sơn Hải thậm chí có một Chư Thiên Đế đỉnh phong trấn thủ mấy khu đê. Trong vòng một tháng, Ngô Đạo cũng luôn an phận thủ thường, không hề nhận nhiệm vụ rời khỏi Sơn Hải thành, bởi vì hóa thân của hắn quá nhiều. Dù chiến sự ở Cửu Thiên Quan thưa thớt, cũng dư sức đáp ứng nhu cầu tu luyện của hắn. Tình huống quỷ dị này khiến con hổ lớn trong Nguyên Lão Viện không tìm được cơ hội ra tay có chút sốt ruột, sợ Ngô Đạo thay đổi tính nết, cứ thế mà ẩn mình mãi. May mắn thay, cũng chỉ trong vòng một tháng, Ngô Đạo vốn dĩ trầm lặng an phận thủ thường, lại một lần nữa trở nên năng động, bắt đầu nhận một số nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm, thỉnh thoảng lại tiến sâu vào Sơn Hải cương vực để săn giết cao đẳng chư thiên tổ vương của Sơn Hải. Cơ hội cuối cùng cũng đến rồi, Liệp Long Tháp và Sơn Hải giới đã chờ đợi mòn mỏi. Đồng thời sáng mắt lên. Chương 497, ra tay. Chương 497, ra tay. Hô hỗn độn quần quật, vô tận vô hạn. Trước khi Ngô Đạo hành động lần nữa, ý niệm của hắn giáng lâm xuống một hóa thân đã tĩnh tọa trong hỗn độn hải từ lâu. Hắn mở mắt, cuối cùng cũng đợi được thông tin mình muốn. Bảo Thông Vương. Lúc trước, khi hắn gặp Bảo Thông Vương và những người khác, trước khi rời đi, hắn đã xóa bỏ tất cả thông tin về mình trong tư duy của Bảo Thông Vương và những người khác, đồng thời để lại thủ đoạn trong từ trường tư duy của họ. Nếu Bảo Thông Vương đột phá đến đại đế, khi đủ tư cách để biết tọa độ của Liệp Long Tháp ở Cửu Thiên Quan, thì từ trường trong tư duy của Bảo Thông Vương sẽ thay đổi, chỉ dẫn hắn đến địa điểm Hồng Nguyên được chỉ định và tâm trí sẽ gửi thông tin cho Ngô Đạo. Trong toàn bộ quá trình, bản thân Bảo Thông Vương không thể nhận ra điều gì đã xảy ra. Thái Sơ không động ư? Quả là nơi ẩn mình khéo léo. Ngô Đạo nghiền ngẫm thông tin vừa nhận được, khóe môi khẽ nhếch, hắn đã biết được tọa độ của Liệp Long Tháp ở Cửu Thiên Quan. Thái Sơ không động. Trong Cửu Thiên Quan không tính là cấm khu. Nó tương tự như một phiên bản siêu cấp của không gian vũ trụ, là nơi quy tắc trật tự Thái Sơ thưa thớt, một vùng chân không màu xám rộng lớn trong Vũ Hải Hoang Vu. Điều quan trọng nhất là, Thái Sơ không động cách Sơn Hải cương vực rất gần. Ước tính Liệp Long Tháp đặt căn cứ ở Thái Sơ không động là để tiện cho việc săn giết Sơn Hải Hoang Thần. Chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng ra săn giết ta ư? Ngoài tọa độ của Liệp Long Tháp ra, Ngô Đạo còn biết được Liệp Long Tháp đã bắt đầu chuẩn bị việc săn giết hắn từ một tháng trước, đến lúc đó Liệp Long Tháp sẽ xuất toàn bộ lực lượng, không từ thủ đoạn nào. Đãi ngộ này có thể sánh với Đồ Thế Đế lúc trước. Điều này cũng chứng minh suy đoán trước đây của Ngô đạo, Liệp Long Tháp rất có thể đã biết được sự bất phàm của thể chất hắn từ rất lâu rồi. Nếu không, chỉ là một chư thiên đế, cùng lắm là hỗn độn thể đỉnh phong ở bước hiện tại, hoàn toàn không đáng để làm lớn chuyện như vậy. Ngoài đạo khí tàn khuyết phần đạo lô và cấm kỵ tồn tại ra, tầng một của Liệp Long Tháp còn tồn tại số lượng không rõ hỗn nguyên lão quái vật. Ngô đạo thần sắc nghiêm túc, tin tức này cũng kinh người. Trong chư thiên hồng nguyên, một thế lực sở hữu một hỗn nguyên có thể được gọi là đạo thống, nhưng Liệp Long Tháp có thể sánh ngang với thế lực cộng chủ. Rõ ràng không chỉ sở hữu một hỗn nguyên. Năm đó Liệp Long Tháp vây công săn giết Đồ Thế Đế, đã điều động 9 vị thái thượng hỗn nguyên, trong đó 3 vị thậm chí đạt đến hỗn độn thể bước thứ 3. Cũng bởi vì Đồ Thế Đế xé toạc 3 vị hỗn nguyên của Liệp Long Tháp, điều này mới đánh thức sự tồn tại đang ngủ say trong Liệp Long Tháp, dẫn đến một loạt sự việc sau này. Nói cách khác, không phải thời khắc sinh tử của Liệp Long Tháp, tôn cấm kỵ tồn tại đó sẽ không ra tay. Nhưng 6 vị hỗn nguyên còn lại cũng là một thế lực cực kỳ đáng sợ, hiện tại rất có thể đều đã đạt đến hỗn nguyên đỉnh phong. Cuộc chiến hỗn độn mấy năm trước, tình hình cụ thể, lúc đó 5 vị hỗn nguyên cự đầu từ Liệp Long Tháp đều là hỗn nguyên đỉnh phong, hơn nữa mỗi người đều đạt tới hỗn độn thể bước thứ 3, cực kỳ mạnh mẽ, cưỡng ép giết ra một con đường từ vòng vây của chư thiên. Trong đạo, hỗn nguyên là cực điểm, cận đạo là tôn quý, với thực lực hiện tại của ta cuối cùng vẫn còn kém một đường. Đến lúc đó, ta khó lòng vừa trấn áp lọ phần hỗn vừa đối phó hỗn nguyên của Liệp Long Tháp. Ánh mắt Ngô đạo thâm thúy, khẽ tự lẩm bẩm. Hắn cần những lực lượng khác giúp hắn đối phó hỗn nguyên của Liệp Long Tháp. Mà lực lượng này, ngay từ đầu khi hắn chuẩn bị mưu tính lọ phần hỗn đã có mục tiêu rồi, Sơn Hải giới. Sơn Hải và Liệp Long Tháp giống nhau. Đối với đại đạo thể của hắn, chúng có dã tâm phải đoạt được. Con hổ già ẩn mình trong Nguyên lão viện Hồng Nguyên chắc chắn luôn chằm chằm theo dõi động tĩnh của hắn. Một khi nắm bắt được cơ hội, chúng nhất định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nhắm vào hắn. Lấy thân làm mồi nhử, thao túng khéo léo có thể tạo ra cục diện chó cắn chó, hắn nhân cơ hội này đục nước béo cò. Sau khi định kế, Nô đạo tâm thần nhanh chóng trở về Bất Chu Huyền. Năng lực tính toán khổng lồ của hắn suy diễn từng bước trong kế hoạch, tính toán mọi yếu tố trong dự liệu và ngoài dự liệu, đảm bảo vạn vô nhất thất. Chuyện này rất lớn, liên quan đến một kiện đạo khí, một tôn cấm kỵ cự đầu và cả Sơn Hải giới, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào, cũng không có cơ hội làm lại. Còn về Bảo Thông Vương và những người khác, giá trị của họ đã được khai thác hết, Nô đạo không còn đặt sự chú ý vào họ nữa. Tương lai thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào tạo hóa của chính họ. Nô đạo không có hứng thú làm bảo mẫu cho người khác. Sau khi chốt hạ mọi bước, Nô đạo cũng nhanh chóng bắt tay vào hành động, bắt đầu nhận một số nhiệm vụ ra ngoài, từng bước thăm dò, tức là không ngừng tìm chết. Nếu ngay từ đầu đã tìm chết, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy sự việc bất thường tất có yêu quái. Từng bước một tiến gần đến giới hạn, mới có thể khiến người ta cho rằng hắn càng ngày càng lớn gan, tự mình buông lỏng cảnh giác. Điều đáng nói là, mỗi lần làm nhiệm vụ Ngô đạo đều là chân thân ở bên ngoài làm vàng, bởi vì hắn nghi ngờ Liệp Long Tháp và Sơn Hải không giống nhau, thứ mà chúng luôn khóa chặt là chân thân của hắn, hóa thân không thể lừa được chúng. Còn về thời gian tu luyện bị trì hoãn, ảnh hưởng không lớn. Hiện tại hắn đã đạt đến tam kiếp đỉnh phong, tức là chiến lực chư thiên đế viên mãn. Nếu muốn đột phá đến tứ kiếp, tu luyện đơn thuần đã vô dụng, mà cần đốt cháy lượng lớn đạo nguyên và dưỡng chất văn minh cao cấp, khiến nguyên tử đại đạo văn minh tăng trưởng ỉn trọng tỷ đến điểm tới hạn nhất bản để mở tứ kiếp. Sau khi đột phá, lại cần lượng lớn đạo ẩn làm dinh dưỡng. Vì vậy hắn phải thu thập trước các loại tài nguyên vật liệu cần thiết cho công trình tu luyện. Tuy nhiên, những việc này hóa thân và nguyên thủy giáo sẽ đảm nhận, không cần hắn quá tự mình làm. Trọng tâm hiện tại của hắn hoàn toàn nằm ở việc mưu tính lò phấn hỗn. Cựu Thiên Quan Thái Sơ giới hải. Sau một thời gian thăm dò, vạn sự đã sẵn sàng. Nô đạo quyết định chính thức ra tay. Ngày này, hắn không nhận thêm nhiệm vụ nào nữa. Hắn để lại một vài manh mối, sau đó lặng lẽ rời khỏi tòa quan thành trấn thủ, đảm bảo con hổ già của Nguyên lão viện biết hắn đã đi đến Sơn Hải, nhưng lại không rõ hắn đi đâu. Đây là điều tất yếu. Nếu biết trước điểm đến của hắn, thì còn gì để chơi? Chỉ cần hắn vừa lộ diện là sẽ phải đại chiến với các hỗn nguyên, căn bản không có nhiều không gian thao tác. Nghiệt chứng này, vốn tưởng đã gan to bằng trời rồi, không ngờ lại còn cẩn thận như vậy. Con hổ già của Nguyên lão viện sau khi biết tin, sắc mặt có chút khó coi, thầm mắng Ngô đạo quá xảo quyệt và cẩn trọng. Bởi vì Ngô đạo sở hữu một loại trí bảo che giấu thiên cơ, cho dù là ngài cũng không thể phát hiện ra điểm đến của Ngô đạo, chỉ có thể xác nhận Ngô đạo đã rời khỏi Sơn Hải thành, hướng về Sơn Hải cương vực. Toàn bộ hoang tộc ở biên cương Thái Sơ Vũ Hải chú ý, một khi phát hiện tung tích của Ngô thủy, nhất định phải liên hệ thủy tổ ngay lập tức. Thật sự không tìm thấy tung tích của Ngô đạo, các hỗn nguyên thủy tổ của tứ đại thủy tộc Sơn Hải chỉ có thể dùng cách thu thiện, ra lệnh cho tất cả hoang tộc ở biên cương toàn lực cảnh giới và tìm kiếm. Không còn cách nào khác. Trường vực của Cửu Thiên Quan Thái Sơ Vũ Hải quá man dợ và bạo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành quy tắc và trật tự của đại đạo, cho dù mức độ nhận thức thông tin của Hỗn Nguyên cũng không thể giám sát toàn cục. Không chỉ bên Sơn Hải, Liệp Long Tháp cũng đang theo dõi Ngô đạo, cũng đột nhiên cảm thấy tọa độ của Ngô đạo trở nên mơ hồ không rõ, đó là vì Ngô đạo chủ động mở khổ trấn y lý cực hạn của Cửu Thiên Quan chính là Hỗn Nguyên đỉnh phong. Trong trường hợp chủ động mở ra, khổ trấn y lý 100 đế khí tuy rằng vô cùng vất vả, nhưng trong thời gian ngắn che chắn và nhiễu loạn sự dò xét của lò phần hỗn vẫn không có vấn đề gì. Toàn lực thúc đẩy năng lực dò xét của lò phần hỗn, nhất định phải tìm ra hắn, cơ hội không thể bỏ lỡ. Liệp Long Tháp cắn răng một cái, tất cả lão quái vật đều tỉnh lại, bắt đầu hợp lực phục hồi năng lực giám sát thể đạo của lò phân hỗn, không tìm ra Ngô đạo thì không bỏ cuộc. Khi hai phe thế lực điên cuồng tìm kiếm Ngô đạo, hô biên cương trúc long tộc sân hải, Ngô đạo đặt lệnh bài liên lạc Táng Thiên đại đế xuống, ánh mắt thâm thúy xuyên qua từng tầng thời không nhìn về phía biên cương hoang vu và quần cuộn sóng dữ của Thái Sơ Vũ Hải. Sau khi chiến tranh đạt đến đỉnh điểm, bất kể Hồng Nguyên và Sơn Hải đều tương tự, lực lượng trấn thủ biên quan không còn là hàng tỷ đại quân tùy ý, mà là một vị chư thiên đế trấn giữ một quan hoặc thậm chí nhiều quan. Hơn nữa, chư thiên đế bình thường còn chưa đủ tư cách. Chư thiên đế bình thường của Hồng Nguyên chỉ có thể tọa trấn ở Bát Thiên Quan, phe Sơn Hải cũng tương tự, chư thiên tổ vương của Cửu Thiên Quan đều đến từ đế tộc hàng đầu và tứ đại thủy tộc. Mỗi một tôn đều ở trên 27 tầng trời, và đều là những quái vật trong cùng cảnh giới, có thể lấy một địch nhiều, tiêu diệt chư thiên đế cùng cảnh giới ở Bát Thiên Quan. Mục tiêu ra tay mà Ngô đạo lựa chọn chính là Trúc Long tộc, đế tộc đứng đầu đã ra tay săn lùng hắn lần đầu tiên ở Trạm Long chiến khu. Quả nhiên đã để phòng rồi sao? Khi Ngô đạo do thám biên quan Trúc Long tộc, hắn phát hiện từng đạo thần niệm của chư thiên tổ vương đỉnh phong như lưới trời lồng lộng bao phủ lấy các chiều không gian thời không trùng điệp xung quanh quan thành, chỉ cần có gió thổi cỏ lay sẽ bị Trúc Long tộc phát hiện ngay lập tức. Hiển nhiên, con hổ già trong Nguyên Lão viện, sau khi hắn rời đi đã phát hiện ra hành tung cố ý để lại, nhưng vì không có thông tin chính xác về điểm đến của hắn, tuyến biên quan Sơn Hải chỉ có thể tăng cường cảnh giới. Bên Liệp Long tháp, lúc này e rằng cũng đang điên cuồng tìm kiếm hắn. Một khi hắn ra tay lộ diện, hai bên lập tức sẽ khóa chặt vị trí của hắn. Vậy thì, ra tay thôi. Nô đạo khẽ lắc cổ, từ trong thời không đang khoanh chân ngồi, hắn đứng dậy. Thể phách vĩ nạn như trụ trời ép thời không từng tầng sụp đổ, mái tóc đen nhánh óng ả bay lượn cùng dã, tựa như ma thần thâm viên dáng thế. Ken ken ken, khoảnh khắc thời không sụp đổ. Chư tiên tổ vương của biên quan Trúc Long tộc lập tức nhận ra một luồng khí tức hắc ám bất tường khiến các ngài nghẹt thở đang dâng lên từ bên ngoài biên quan. Hống, cút ra đây. Ai? Dám đến Trúc Long tộc ba đầu Trúc Long song đồng chiếu rọi khắp chư thiên vạn giới lập tức gầm thét vang trời, sát khí đằng đằng từ biên quan hóa ra chân thân bộc ra. Thể phách mênh mông tựa thiên mạch, khí tức tổ vương đỉnh phong đè sập từng mảng lớn Thái Sơ Vũ Hải, vô số vũ trụ vô tận cấp độ thứ hai từng tầng sinh diệt trong uy áp của các ngài. Nghe nói các ngươi vẫn luôn tìm ta. Âm thanh bá liệt, bao la. Trong dòng chảy hắc ám đang sụp đổ vang vọng ầm ầm chấn động biên quan Thái Sơ Vũ Hải, cuốn lên hàng tỷ lớp sóng dữ kinh thiên, cường thế nghiền nát uy áp của ba đầu Trúc Long. Nô thủy không hay rồi. Trong đôi đồng tử chợt co rút lại của ba đầu Trúc Long, Nô đạo khoát trên mình đạo bào đen tuyền, dáng vẻ hùng tráng, khí thế ngút trời, bước ra từ màn đêm thăm thẳm. Ánh mắt hắn lạnh lùng, vô cảm, tựa như chính đại đạo thương thiên đang từ trên cao bao quát, nhìn xuống vạn vật. Cũng là chư thiên đế đỉnh phong, sao có thể mạnh đến thế? Dưới uy áp ngột ngạt như vực sâu, như thương cùng. Ba vị chư thiên tổ vương đỉnh phong của Trúc Long tộc chớ nói chi đến phản kháng, kinh hãi phát hiện các ngài ngay cả một sợi lông cũng không nhúc nhích được. Rõ ràng là cùng cảnh giới chư thiên đế, họ lại cảm thấy khi nhìn Ngô đạo như đang trực diện đối mặt với đại đạo thương thiên, không thể lý giải, không thể tin nổi, nhỏ bé hơn cả loài kiến, nhận thức thông tin và tư duy của họ đều đang rơi vào trạng thái đình trệ. Vô vị. Ngô đạo ánh mắt bình tĩnh nhìn ba con Trúc Long như bị đóng băng, biết rằng từ trường đại đạo hiện tại của hắn quá kinh khủng, không cần cố ý cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái từ trường của vạn vật. Ví dụ như, chỉ cần một niệm, từ trường vĩ mô và vi mô của ba đầu Trúc Long đỉnh phong chư thiên đế này sẽ ngừng vận hành, nếu lại khởi niệm, chúng thậm chí sẽ lập tức tan biến khỏi nhân gian. Cùng cảnh giới ta là đạo, dưới đạo đều là chó rơm. Đây chính là thể như lại đạo. Ầm ầm, Nô thủy ngươi sẽ gặp kiếp nạn. Nhưng ngay khoảnh khắc ba đầu tổ Trúc Long dị biến, thiên âm đại đạo từ vùng sâu xa xôi vang lên như tiếng sấm sét khổng lồ. Âm thanh ấy hóa thành hồng lưu quần cuộn dâng trào, nhấn chìm mọi thứ trong sóng Thái Sơ Vũ Hải. Ở nơi tận cùng của sự hủy diệt, Thái Sơ Vũ Hải nước toát một khe hở lớn, đầu rồng uy nghiêm vô tận, mê mang, bốc cháy ngọn lửa cổ xưa của Trúc Long, đâm nát vạn vật vạn tồn tại, gầm thét giận dữ. Một đôi mắt đen trắng đáng sợ mở ra, cách biệt thời không mênh mông, khóa chặt lấy Ngô đạo. Ông. Trong khoảnh khắc, mọi thứ từ vĩ mô đến vi mô trong nhận thức của Ngô đạo đều nhấp nháy tần số cao giữa bóng tối và ánh sáng. Dưới sự xung kích của hồng lưu mang cấu trúc chủ thể của đại đạo, chúng từng lớp vỡ nát, tan biến thành hư vô. Trúc Long tổ Hôn Nguyên thủy tổ, Nô thủy, hôm nay không ai cứu nổi ngươi đâu. Ha ha ha, ngươi chạy không thoát đâu. Cùng lúc niệm động, ầm ầm, sâu trong sơn hải cương vực ở các hướng khác, vạn đạo thương tiên đang chìm xuống, Hôn Nguyên hồng lưu đang cuồn cuộn gầm thét. Cũng có những Hôn Nguyên thủy tổ ẩn mình trong sơn hải đang tỉnh giấc, đến từ tứ đại thủy tộc, uy áp còn đáng sợ hơn cả thủy tổ Trúc Long tộc. Hơn nữa, tất cả đều là tổ vương đỉnh phong, không tiếc bất cứ giá nào, không cho bất kỳ cơ hội nào, tuyệt đối không phải nói xuông. Ầm ầm, dưới sự xung kích của Hôn Nguyên hồng lưu đại đạo không thể chống cự, uy áp nhắm thẳng vào điểm cốt lõi, Ngô đạo hoảng sợ lập tức bị nghiền nát thành kiếp cho. Hừ, cho bạn. Nhưng chút mánh khỏe này, tuyệt đối không thể qua mắt được thủy tổ Sơn Hải. Trong khoảnh khắc niệm động, năm vị Hôn Nguyên thủy tổ của Sơn Hải đã vượt qua Thái Sơ Vũ Hải mênh mông, đến nơi Ngô đạo từng đứng trước đó. Một tiếng cười lạnh, đạo luân nhãn quang của các ngài chiếu rọi xuyên qua vô số tầng thời không ba cấp độ vô tận. Ở nơi xa xôi tận cùng, các ngài đã phát hiện ra Ngô đạo đang liều mạng chạy trốn. Hôn Nguyên đế binh sao? Hèn chi. Thủy tổ hỗn độn tộc đỏ rực như quả cầu, trong đôi mắt tròn xoe, văn minh hỗn độn đang cuộn trào, khoảnh khắc nhận ra thủ đoạn trốn chạy của Ngô đạo. Là át chủ bài Hôn Nguyên đế binh. Hèn chi lần trước mấy chục tổ vương đỉnh phong chết một cách kỳ lạ, không để lại chút thông tin nào. Có điều, vô dụng thôi. Đế binh vĩnh viễn không thể sánh bằng đại đế. Hôn Nguyên đế binh cũng vĩnh viễn không thể sánh bằng Hôn Nguyên chân chính, đây là thiết luật bất biến. Hôm nay Sơn Hải một lần xuất động 5 đại thủy tổ đỉnh phong, nếu vẫn không bắt được nô đạo, thì thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với hoang tổ.
Ông.
Trong lúc nhập động, 5 đại thủy tổ Sơn Hải bước ra một bước. Thái Sơ Vũ Hải mênh mông vô bờ phía trước lại tự động gấp khúc. Vô số tập hợp chiều không gian thời không vô tận vô hạn tựa như không tồn tại, các ngài chỉ một bước đã đuổi kịp nô đạo.
Nhưng
lại là hóa thân giả. Khoảnh khắc uy áp nghiền nát nô đạo. Sắc mặt mấy đại thủy tổ Sơn Hải trầm xuống vài phần, không ngờ với vị cách của mình lại bị một tên chư thiên đế nhỏ bé chơi bừa. Nhưng chuyện nô đạo có chí bảo ẩn giấu, tuyệt đối không sai được. Nếu không, không thể nào ngăn cản được thần niệm cảm ứng truy nguyên nguồn gốc của các ngài.
Tìm thấy rồi.
Trong khoảnh khắc niệm động, giữa lúc thủy tổ đào nột tộc tinh thông đại đạo thời không vung tay lớn một cái, tương tâm tập hợp thời không vạn vật vạn tượng phía trước nhanh chóng lùi lại như một bức tranh ô vuông. Trong ô tranh ở tận cùng chính là nô đạo đang nhanh chóng chạy trốn. Mục chi sở cập, vô sở bất năng. Trong ô tranh cuối cùng, nô đạo cuối cùng cũng thực sự trải nghiệm được sự vĩ đại của Hỗn Nguyên đỉnh phong. Các ngài thật sự có thể tùy tiện khống chế, đùa giỡn mọi thứ trong tầm mắt. Dường như mọi chân lý trật tự trên thế gian đều phục vụ các ngài, tự động vận hành xung quanh các ngài, do các ngài định đoạt, thuộc về kiểu muốn sao thì được vậy. Nhưng vô sở bất năng thì vẫn chưa thể nói tới. Trong siêu phàm giới, mọi thứ đều là tương đối. Trong hệ thống đại vũ trụ vô hạn với nhận thức bị phong bế, đại đế đối với dưới đại đế thì chính là vô sở bất năng, suy ra sau đó cũng là đạo lý tương tự. Giờ phút này, hắn cách Hỗn Nguyên đỉnh phong quá xa, cho nên mới khiến hắn có cảm giác đối phương vô sở bất năng. Nhưng cho dù là dường như đúng mà lại sai, cũng tuyệt đối không phải thứ hắn có thể chống lại. Vì vậy, nô đạo không chút do dự, lập tức từ bỏ hóa thân này, mặc cho hóa thân bị uy áp của thủy tổ đảo nột tộc nghiền nát thành kiếp cho. Hắn hiểu rõ trong lòng, trước khi tìm thấy chân thân của hắn, Sơn Hải tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đã như vậy thì hắn sẽ lấy thân làm mồi nhử, từng bước dẫn Sơn Hải đến vị trí Thái Sơ không động. Thái Sơ không động, cách cương vực hắn chọn ra tay, cũng không xa xôi. Ầm ầm, vạn vật thời không trong Thái Sơ Vũ Hải đang cực nhanh gấp khúc, nghịch lưu lùi lại. Sau khi nhận ra bị lừa, mấy đại thủy tổ dần dần ra tay thật sự, âm trầm xóa bỏ mọi thứ trong tầm mắt, tạo ra từng cái không động nhân tạo khổng lồ. Nhưng nô đạo lại như con cá chạch chất tuột. Mỗi lần một cái bị bốc hơi, luôn có thể xuất hiện một cái mới ở khu vực an toàn, không ngừng dẫn dắt năm đại thủy tổ tiến về vị trí Thái Sơ không động. Nghiệt chướng đang chết. Mấy đại thủy tổ cảm thấy các ngài đang bị nô đạo dắt mũi, nhưng để không làm kinh động đến Hồng Nguyên bên kia trước, các ngài lại không dám toàn lực ra tay. Thậm chí cần phải kiềm chế nhất định. Nếu không, nếu như chưa khóa chặt được nô đạo mà đã ra tay lớn bị Hồng Nguyên phát giác, thì các ngài cực kỳ có khả năng bị Hỗn Nguyên cự đầu của Hồng Nguyên chặn lại. Một lần nữa vô công mà về. Ngươi đuổi ta chạy ngươi đuổi. Song phương cứ như vậy không ngừng lao nhanh bên ngoài biên quan Sơn Hải, liên tục tiếp cận vị trí Thái Sơ không động mà Ngô đạo đã định trước. Các ngài cũng đã nhận ra, Ngô đạo cố ý dẫn các ngài đến một khu vực nào đó, dường như có mưu đồ gì. Nhưng thì sao chứ? Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Năm vị thủy tổ đỉnh phong còn mang theo một kiện trọng bảo, trong Cửu Thiên Quan, trừ Hồng Nguyên có thể lượng đó để chặn các ngài. Bất kỳ thế lực nào khác, các ngài đều không đặt vào mắt. Cùng lúc đó, Thái Sơ không động. Thái Sơ không động vô ngần tựa như một vực sâu đen hình trụ giữa biển cả mênh mông, biên giới của nó đang nuốt chửng nước biển Thái Sơ Vũ Hải vô tận chảy xuống. Chỉ thấy vào mà không thấy ra. Bên trong vực sâu u tối, thăm thẳm đó, dường như đang ẩn mình một quái vật khổng lồ nuốt chửng mọi thứ. Hiện tại, quái vật khổng lồ này đã nhận ra hơi thở của con mồi, bắt đầu tỉnh giấc mở mắt, đang xào xạc lay động Thái Sơ không động. Hay hay hay, trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Sơn Hải có thủy tổ đang săn giết hắn. Thủy tổ? Tính là gì, không biết điều thì cứ săn giết hết chúng nó. Liệp Long Tháp đã khóa chặt Ngô đạo đang tiến gần đến Thái Sơ không động, tất cả Hỗn Nguyên lão quái vật đều hưng phấn lên, bắt đầu bố trí thiên la địa võng, chờ đợi Ngô đạo tự chui đầu vào lưới. Còn về thủy tổ Sơn Hải, các ngài căn bản không coi là gì. Tại Cửu Thiên Quan, nếu Liệp Long Tháp đã ra tay tàn nhẫn, không cần sợ hãi bất kỳ thế lực nào, dám không biết điều, vậy thì đã đến đường hỏng rời đi. Một vị thủy tổ đỉnh phong, đó cũng là thứ các ngài mơ ước bấy lâu. Ầm ầm, Thái Sơ Vũ Hải không ngừng hóa thành công động. Từ biên cương trúc long tộc, cứng rắn bị năm đại thủy tổ hành hành cạy ra một vực sâu đen kịt, vô số tập hợp thời không ba cấp độ đã hóa thành hư vô. Nhưng hóa thân của Ngô đạo dường như vô cùng vô tận. Mỗi lần một cái bị bốc hơi, luôn có thể xuất hiện một cái mới ở khu vực an toàn, không ngừng dẫn dắt năm đại thủy tổ tiến về vị trí Thái Sơ không động. Thái Sơ không động, hắn muốn làm gì? Thủy tổ cùng kỳ tộc khẽ nhíu mày. Dù vẫn chưa đến Thái Sơ không động, nhưng sự tồn tại ở cấp độ này của các ngài, đạo ẩn giao hòa đại đạo, lực lượng đã đạt tới cảnh giới thấu triệt đại đạo. Phía trước có gì, các ngài đều rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ trong Thái Sơ không động có ẩn dấu hậu chiêu gì của hắn sao? Thủy tổ đào nột tộc cảm nhận được trường vực thời không của Thái Sơ không động phía trước có chút kỳ lạ, tối tăm tĩnh lặng đến mức gần như quỷ dị. Hừ, mặc kệ có gì, hôm nay hắn tuyệt đối chạy không thoát, tổ khí cũng đã mang đến, cho dù kinh động Hồng Nguyên cũng vậy. Thủy tổ thao thiết tộc lạnh lùng cười. Tổ khí là cách gọi đạo khí trong Sơn Hải. Nói đúng ra thì không phải đạo khí, bởi vì đạo khí chỉ có loại sinh ra từ tiên thiên mới có thể ở lại trong đạo, còn loại luyện chế hậu thiên sẽ cùng với chứng đạo giả siêu thoát. Trong Sơn Hải có đạo khí mạnh nhất, cũng là đạo khí duy nhất, do 18 quyển Sơn Hải kinh hợp thành. Tổ khí trong miệng các ngài chính là một số binh khí cận đạo mà cận đạo giả của Sơn Hải từng luyện chế, cao hơn Hỗn Nguyên đế khí nhưng thấp hơn đạo khí một bậc. Những binh khí cận đạo này phần lớn có nguồn gốc từ thời kỳ nhị kiếp huy hoàng nhất của chư thiên, bởi vì kiếp đó đã sinh ra nhiều chứng đạo giả, tranh đạo cận đạo giả cũng nhiều. Còn về hậu thế, thì cơ bản không còn tồn tại cận đạo khí nữa, bởi vì chỉ có duy nhất đạo quả, không có sinh linh nào chọn đi con đường cận đạo, cơ bản là đã vô địch đắc đạo ở cực hạn hỗn nguyên. Dị loại duy nhất cũng chỉ có đồ thế đế của ngũ kiếp. Cứ thế bước ra hai bước, chuyện sơn hải mang theo tổ khí, Lô đạo cũng từng suy tính cân nhắc, dù sao chuyện này rủi ro quá lớn, bất kỳ yếu tố nào hắn cũng phải tính toán vào. Có điều, hắn tin Liệp Long Tháp đủ cứng rắn, có thể đối phó với tổ khí của sơn hải. Nếu không, có tư cách gì mà thèm thuồng thân thể hắn? Ầm ầm ầm, tiếng sấm sét đại đạo giáng xuống, nổ vang. Đó là âm thanh va chạm ma sát thời không do nước biển Thái Sơ Vũ Hải rơi xuống Thái Sơ không động phát ra. Phía trước, bóng tối mênh mông thay thế Thái Sơ Vũ Hải rực rỡ kỳ ảo, quy mô lớn đến mức với cảm nhận hiện tại của Ngô đạo cũng không thể quan sát được chút nào. Thái Sơ không động, đến rồi. Cùng lúc đó, hóa thân dẫn đường cuối cùng bị phá hủy. Chân thân Ngô đạo từ từ trường bước ra, quay đầu nhìn thoáng qua năm đại thủy tổ sơn hải đang cuốn tới, nuốt chửng mọi thứ, làm một động tác thân thiện, nhe răng cười một tiếng rồi nhảy vào không động. Tìm chết, còn dám cản rỡ như vậy, san bằng cái không động này. Với trí tuệ của năm đại thủy tổ, làm sao không biết Ngô đạo đang sỉ nhục các ngài? Giữa lúc thần sắc lạnh lẽo, năm tổ đã giáng lâm đến Thái Sơ không động, chuẩn bị trấn áp luyện hóa toàn bộ Thái Sơ không động. Các ngài đã xác nhận, Ngô đạo đã nhảy vào không động trước đó, chính là chân thân của hắn, toan tính lợi dụng Thái Sơ không động để giở trò. Thật không biết điều, với thủ đoạn của các ngài, một lực phá vạn pháp dễ như trở bàn tay, trực tiếp luyện hóa toàn bộ Thái Sơ không động, xem ngươi còn có thể làm gì. Không thể không nói, đơn giản thô bạo nhưng thực dụng. Đây cũng là lý do vì sao trong siêu phàm giới, kẻ yếu cơ bản không thể dùng mưu kế để chiến thắng kẻ mạnh. Ngươi ở đó tính toán rằng co, người ta một trưởng đã đập nát ngươi cùng với thế giới quan mà ngươi nhận thức. Không có lực lượng tương xứng mà chơi trò tâm kế thì đó là chuyện cười. Nhưng ngay khi năm đại thủy tổ sắp ra tay, biến cố đột ngột xảy ra. Ha ha ha, táng giới ma vương, không ngờ đúng không, đường sống của ngươi lại ẩn chứa chúng ta, hôm nay cái tên tạp chủng ngươi chết chắc rồi. Liệp Long Thác, sao có thể không? Thái Sơ không động vốn dĩ tĩnh lặng như tờ, đột nhiên như một thái cổ cự hung tỉnh giấc sau cơn kinh chập, bắt đầu rung chuyển ầm ầm, phun ra vô tận hắc quang. Thái Sơ Vũ Hải xung quanh càng gặp phải siêu động đất sóng thần, cuồn cuộn dâng trào vô số đợt sóng lớn, ầm ầm vô nát thiên vực thái cổ mờ ảo, hóa thành vực sâu vô thượng nuốt chửng mọi thứ, nước biển cuồn cuộn đổ ngược, trong khoảnh khắc đã lấp đầy con đường mà năm đại thủy tổ đã cày ra trước đó. Liệp Long Tháp không hay rồi, biến cố không hề có dấu hiệu báo trước, khiến năm đại thủy tổ sơn hải đều biến sắc. Đặc biệt là khi các ngài nghe thấy tiếng kinh hãi hoảng sợ của Ngô đạo, sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm, đây là bị cướp mất rồi sao? Sao dám? Liệp Long Tháp, các ngươi thật sự tìm chết? Gầm. Thủy tổ Thao Thiết tộc có tính khí nóng nảy nhất, ngài mở cái miệng vực sâu khổng lồ gầm thét ra đại đạo lôi âm, trong khoảnh khắc đã gầm nát vô số tầng nước biển cuồng bạo chảy ngược xung quanh, suýt chút nữa đã gầm nổ tung Thái Sơ không động ngay tại chỗ. Nhưng Thái Sơ không động đã hoàn toàn thay đổi. Ở trung tâm lơ lửng một tòa hắc tháp thần bí mang khí tức hoang vu bạc cổ, đạo văn lấp lánh tỏa sáng, phóng thích lực lượng trấn áp cực kỳ đáng sợ. Hắc tháp đã tập hợp lực lượng trường ngực, khiến Thái Sơ không động vốn yếu ớt trở nên kiên cố bất khả phá, hình thành một bình phong đen kịt, ngăn cách lực lượng mà thủy tổ Thao Thiết gầm ra. Trấn hắn vào lò phần hỗn mà luyện hóa. Nhưng thái thượng hỗn nguyên của Liệp Long Tháp không hề có chút đắc ý nào, nhanh chóng sắp xếp đưa Ngô đạo đã bị bắt giữ trấn áp xuống đáy Liệp Long Tháp. Bắt được dê thì phải ăn ngay. Quá coi trọng nghi thức, cả đời cũng không ăn được thịt dê. Chương 499, đại đà xuất thủ. Chương 499, đại đà xuất thủ. Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con? Dưới sự trấn áp của cựu tầng hắc tháp, Ngô đạo bề ngoài hoảng loạn nhưng nội tâm lại bình tĩnh đến đáng sợ, hắn hiểu rõ đạo lý công phá từ bên trong dễ dàng hơn nhiều so với bên ngoài. Kéo kẹt, nhưng cùng lúc đó, tấm màn che chắn của khổ trần ý địa cũng đã đạt đến cực hạn. Ngô đạo lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ căn nguyên một cách gần gũi đến vậy. Trong sâu thẳm Liệp Long Tháp, một luồng khí tức vĩ nạn thuộc về đại đạo bao trùm lấy hắn, kéo hắn cực nhanh về phía vùng đất nguồn gốc tối tăm kia. Ầm ầm. Một lần nữa, Ngô đạo cảm nhận được thế nào là nóng. Thời không vạn đạo trở nên mờ mịt, tất cả đều bị luyện hóa. Một chiếc đại đạo thần lô màu lưu ly, tối cao vô thượng, cội nguồn của đạo. Nó trôi nổi trong hư vô tận cùng của bóng tối. Toàn thân nó bao phủ vô số tầng hỗn độn thần hỏa vĩnh viễn không tắt, trong lúc cuồn cuộn cháy, không ngừng phóng thích uy năng thiêu rụi mọi thứ. Những tinh hoa tồn tại đến từ ba loại siêu phàm lực cơ bản, đáo vật của thể đạo, lò phân hỗn, SSS. Trong hỗn độn thần hỏa ngày càng dữ dội, nhiệt độ cao không thể diễn tả ập đến. Dù là nguyên từ đại đạo thể chất non nớt của Ngô đạo cũng cảm nhận rõ ràng uy áp đến từ kẻ săn mồi tuyệt đối ở vị trí cao hơn, cảm giác nguy hiểm khiến chung báo động trong tâm hồ hắn rung lên đến mức gần như muốn nổ tung. Vĩ lực đến từ căn nguyên đại đạo còn cực nhanh ăn mòn nguyên từ đại đạo thể của hắn, tam kiếp đạo huyền sắp bị luyện cho nổ tung. Loảng xoảng loảng xoảng, tiếng nắp lọ chập chờn nổ vang trong tâm trí. Cứ như một con hung thú đói khát nhìn thấy món ngon vô thượng, trong hỗn độn thần hỏa gần như hóa thành thực chất từ khe hở, còn hiện ra bóng dáng của từng vị thể đạo cự phách đã từng bị luyện chết. Bọn họ đang gào thét không cam lòng, đau đớn gào thét dãy rủa trong hỗn độn thần hỏa. Văn minh của bản thân bùng cháy đến tận cùng, nhưng vào khoảnh khắc thần hỏa cuồn cuộn, bọn họ lại bị luyện hóa thành đại dược, không một ai thoát khỏi. Chiếc lò này không chỉ là khắc tinh của thể đạo, đồng thời còn là một phần của phần đạo lô. Thật sự ngay cả đạo cũng có thể luyện hóa. Chấn. Lô đạo không chút do dự, lập tức điều động lực lượng của cực đạo chung để chống lại hỗn độn thần hỏa cuồn cuộn. Nếu không có biện pháp ứng phó, chưa vào được trong lò thì hắn đã bị hỗn độn thần hỏa luyện thành vật liệu hình người rồi. Hừm. Dãy rủa trong hơi tàn. Bên ngoài, thái thượng của Liệp Long Tháp đang điều khiển lò phần hỗn lập tức nhận ra trong cơ thể Ngô Đạo có một luồng lực lượng kháng cự sinh ra, nhưng vì Khổ Trần Y liền ngăn cản, hắn không thể dò xét được lực lượng gì. Có điều cũng chẳng sao. Hỗn độn thần hỏa của lò phần hỗn ngay cả hỗn độn thể cực hạn cũng có thể luyện hóa. Trừ phi Ngô Đạo có chí bảo vượt qua hỗn nguyên, nếu không, một khi đã vào thần lò, dù hắn có bản lĩnh trời bàn cũng đừng hòng lật trời. Nhưng nếu có loại chí bảo đó, Ngô Đạo cũng sẽ không bị bọn họ trấn áp. Hiện tại, trọng tâm của bọn họ đặt vào việc đối phó với Ngũ Đại Thủy Tổ Sơn Hải đang phát cuồng. Ngũ Đại Thủy Tổ quá mức hung hãn, cũng là hỗn nguyên cực đỉnh, Liệp Long Tháp cần toàn bộ 6 lao quái vật hỗn nguyên cực hạn mới có thể đối phó với bọn họ, thậm chí nhất thời còn không thể rút lui. Có điều, bọn họ không hề hoảng loạn, chỉ cần trấn áp Ngô Đạo vào lò phần hỗn, phát huy lực lượng của lò phần hỗn, Ngũ Đại Thủy Tổ Sơn Hải dù có hung hãn đến mấy cũng phải lập tức chịu thua nhận tội. Gào! Liệp Long Tháp hôm nay phải diệt vong. Liên tiếp ra tay, cũng không thể phá vỡ tấm màn đen kịt do 6 hỗn nguyên của Liệp Long Tháp tạo ra, lại trơ mắt nhìn con mồi đã đến miệng bị Liệp Long Tháp cướp đi. Ngũ Đại Thủy Tổ Sơn Hải triệt để phát điên. Chết đi! Thủy Tổ Thao Thiết tộc gầm thét dữ tợn. Khí tức cấm kỵ của căn nguyên đại đạo tràn ngập. Hắn đột nhiên phun ra một vực sâu đáng sợ hơn Thái Sơ Không Động không biết bao nhiêu lần, khiến cả giới hải mênh mông đều bị nhuộm thành màu đen đỏ. Ngay cả Sơn Hải Thành ở rất xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức vô thượng đè nặng trên đỉnh đầu vạn đạo chúng sinh đang thức tỉnh và phun ra đại đạo thần quang. Trong sâu thẳm Thái Sơ Vũ Hải, Thao Thiết đại đạo bất tường đang trỗi dậy. Hai luồng sáng đen đỏ đang nhấp nháy với tần số cực cao. Sự chấn động xé rách, phá hủy vô số trật tự đại đạo của Thái Sơ Vũ Hải, trong thời gian ngắn nhất đã hủy diệt mọi sự tồn tại trong khu vực đó, tạo nên một bóng ảnh Thao Thiết cự hung đáng sợ, gầm thét hỗn độn, nuốt chửng văn vật, lơ lửng trên cựu thiên quan. Vô lượng diệt uyên. Các nguyên lão Sơn Hải Thành trợn kinh động, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu và chấn động. Bọn họ nhanh chóng trấn áp Thái Sơ Vũ Hải đang sụp đổ cực nhanh dưới ảnh hưởng của Thao Thiết đại đạo, rồi nhìn về phía vực sâu màu đỏ đen đang quay cuồng ầm ầm, hủy diệt và nuốt chửng mọi thứ ở trung tâm. Vô lượng diệt uyên. Đây là tổ khí của Thao Thiết tộc. Nó sở hữu lực lượng vượt qua hôn nguyên một bước. Nhưng việc xuất ra tổ khí ở Cựu Thiên Quan, dù là vì điều gì, Thao Thiết tộc cũng đều đang phát điên. Sơn Hải Quan không bị phá vỡ. Bất kể Sơn Hải xâm chiếm bao nhiêu lãnh thổ, Hồng Nguyên đại đạo của các thiên quan lớn vẫn áp chế Sơn Hải đại đạo, mỗi thiên quan đều có quy tắc trật tự không thể làm trái. Cựu Thiên Quan không cho phép lực lượng trên hôn nguyên. Ầm ầm ầm, quả nhiên. Vào khoảnh khắc Thao Thiết tộc xuất ra vô lượng diệt uyên, đã vượt qua giới hạn, chọc giận Hồng Nguyên đại đạo trong cõi u minh, vô số đại đạo thần lôi dày đặc lập tức bao phủ kín toàn bộ Cựu Thiên Quan. Một kiện tổ khí, nếu được giải phóng toàn diện, nó sở hữu lực lượng vô cùng vô tận cấp 4, hoàn toàn vượt qua 33 tầng cực hạn của Hỗn Nguyên, đạt đến 34 tầng. 34 tầng. Lực lượng vô cùng vô tận giả cấp 4. Luôn lực lượng đáng sợ này, nếu không có sự ràng buộc, thì việc đánh nát Thái Sơ Vũ Hải của Cửu Thiên Quan cũng dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức lực nào. Rắc rắc rắc, tất cả chỉ trong chớp mắt. Đại đạo thần lôi bao trùm Cửu Thiên Quan đổ xuống như thác nước, hội tụ tại khu vực vô lượng diệt uyên bùng nổ, nghiền nát và nén chặt uy năng bùng nổ của vô lượng diệt uyên, đồng thời áp chế toàn diện. Lũ chó nhắt, chết đi cho ta. Nhưng Sơn Hải dường như đã thật sự phát điên. Ầm ầm. Thái Sơ Vũ Hải gần như muốn lật tung. Vũ Đại Thủy Tổ thế mà vẫn còn ra tay. Vô lượng diệt uyên đang gầm thét, gào giống, xoay chuyển vĩ lực Thao Thiết Thâm Uyên cái thế, cường ngạnh chống lại Thiên Chu, xé rách phong tỏa của Liệp Long Tháp. Liệp Long Tháp tính là cái thá gì? Hồng Nguyên còn phải bị Sơn Hải dùng vó sắt dẫm nát, thần phục, ngươi chỉ là một con sâu bọ, một con chuột nhắt chẳng thấy ánh sáng nơi cống rãnh. Dám đối đầu với Sơn Hải ư? Chán sống rồi. Chuột nhắt. Các thái thượng trưởng lão của Liệp Long Tháp nghe thấy lời khinh miệt của Thủy Tổ Sơn Hải và nhìn thấy ánh mắt khinh thường đó, lửa giận trong lòng thiêu rụi cả cựu trọng thiên. Được được được, hôm nay cứ để lũ xuất sinh lông lá các ngươi xem, Liệp Long Tháp ta vì sao lại được gọi là hai họa đứng đầu Hồng Nguyên. Ầm ầm. Vào khoảnh khắc vĩ lực của vô lượng diệt uyên giáng lâm, hỗn độn thần hỏa cuồng bạo ngập trời như núi lửa vĩnh hằng vỡ đê phun trào. Ngọn lửa đó quá mức không thể tin nổi. Nó thiêu rụi Thái Sơ Vũ Hải mênh mông, thiêu rụi thời không vạn đạo. Sóng nhiệt chấn động mọi sự tồn tại trong chư thiên vạn vực, dung chuyển hỗn độn hải vô tận mênh mông, khiến vô số sinh linh trên thế gian đều run rẩy, cái chết cận kề. Lò phân hỗn. Tại tổ địa cử hỏa giáo ở hỏa phần thiên sát rồi, có lao quái vật cử hỏa giáo đang ngủ say bị chấn động do lò phần hỗn phát ra làm cho tỉnh giấc. Len keng, tại trung tâm tổ địa, hai chiếc thần lò một vàng một trắng, ngọn lửa dần mất kiểm soát, nắp lò rung lên điên cuồng, phun ra khí tức ở tầng cao nhất, thần đạo hỏa và tinh hỏa đèn của lò phần hỗn từ xa vọng lại, nhuộm đỏ hỏa phần thiên. Liệp Long Tháp đáng chết. Lao cổ hủ của cự hỏa giáo gầm thét, gào giống, âm thanh giận dữ tột độ làm dung chuyển hỗn độn hải, truyền đến tận Sơn Hải Quan mênh mông. Phần tiên lô và phần thần lô đang bạo động. Chúng muốn tự chủ phục hồi, xông đến Sơn Hải Quan để dung hợp với lò phần hỗn. Nếu không chấn áp được, thì cự hỏa giáo chắc chắn sẽ gặp tai ương. Khoảnh khắc này, bọn họ hận Liệp Long Tháp đến phát điên. Phần tiên lô và phần thần lô là một thể, đạo khí vị cách cao hơn lò phần hỗn đã thất lạc mấy kiếp quá nhiều, căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ mà chỉ có thể mượn dùng. Nếu không phải vậy, bọn họ lập tức sẽ xông đến Sơn Hải Quan cướp lại lò phần hỗn. Đây cũng là lý do vì sao Liệp Long Tháp dám xuất ra lò phần hỗn, bởi vì bọn họ đã sớm biết cử hỏa giáo chưa hoàn toàn nắm giữ hai chiếc thần lò này. Lò phần hỗn lại là đám tạp chủng này. Tại Sơn Hải Thành, tám vị trưởng lão Hồng Nguyên với vẻ mặt khác nhau, nhìn lò phần hỗn đang phun ra vô tận tinh hỏa hỗn độn để chấn áp vô lượng diệt uyên tại trung tâm cơn bão Thái Sơ Vũ Hải, đa số đều đang nghiến răng nghiến lợi. vị cách của lò phần hỗn là một chiếc đạo khí tàn quyết, có bản chất còn cao hơn vô lượng diệt duyên. Ngay cả ở cựu thiên quan bị thiên chu áp chế, hỗn nguyên nắm giữ nó trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối có thể phát ra toàn bộ lực lượng của một kiếp. Lập tức ra tay, không thể để bọn chúng tiếp tục làm càn nữa. Nhị nguyên lao đến từ thiên đình lên tiếng. Đó là thái hoàng thiên tôn của thái hoàng thiên, đế uy vô lượng, hoàng giả vô cương. Trong tay hắn là thiên quyền kiếm màu vàng, miệng ngậm thiên hiến, không giận mà uy. Uy nghiêm vô thượng thống ngự mọi sinh linh trong chư thiên vạn giới tự nhiên mà có, tựa như chủ nhân của vạn thiên, vạn hoàng, vạn đế giáng thế, không thể mạo phạm nhìn thẳng. Cứ để bọn chúng tiếp tục hành hành, chưa đợi đại đạo thiên chu tiêu diệt bọn chúng, cửu thiên quan đã bị bọn chúng đánh phế rồi. Các nguyên lao đến từ các thiên vực khác cũng lạnh giọng gật đầu. Hồng nguyên chống lại sơn hải bao nhiêu năm qua, làm sao có thể không có cận đạo khí? Ầm ầm. Trong khoảnh khắc ý niệm vừa động, sơn hải thành mênh mông dung chuyển xào xạc. Nhật nguyệt vô quang, chư thiên đảm đạo. Bóng tối khổng lồ từ sơn hải thành nhanh chóng bao trùm, trấn áp thái sơ vũ hải đang bạo động. Khoảnh khắc này, mọi sinh linh hữu tình trên thế gian đều cảm thấy trời đất có trụ cột. Tứ cực trụ trấn áp cửu vũ chư thiên, mênh mông nặng nề đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu tu vi đủ cao, lại sẽ quan sát được, đâu phải là tứ cực trụ gì? Đó là một chiếc đỉnh. Một chiếc đỉnh màu bích lạc hư thiên. Đại đỉnh nuốt nhả vô số địa sát thiên cương khí, từ sơn hải thành, từ hạt cải hóa thành tu di, vươn thẳng vào hỗn độn hải, bốn chân trụ trời trấn áp mọi phản loạn bất tuân, đè xuống trung tâm cơn bão. Càn khôn đỉnh, cận đạo khí hai kiếp trong sâu thẳm bất chu căn mạch, đồ thế đế đế mâu u nhìn chằm chằm chiếc đại đỉnh bích lạc hoàng tuyển trấn áp tứ cực bát hoang, điều động địa sát thiên cương khí của chư thiên, hồi tưởng lại những năm tháng huy hoàng năm xưa. Càn khôn đỉnh hiện do thái hoàng thiên làm chủ. Năm đó đồ thế đế từng giao thiệp với hắn, rất ít người biết đạo phản thiên cương của hắn chính là từ càn khôn đỉnh của thái hoàng thiên mà có được linh cảm. Sau này hắn còn phòng chế một chiếc càn khôn trung. Ha, nếu không có đại tiên tôn, có lẽ ngươi đã trở thành chủ nhân của bản thiên. Đáng tiếc. Đồ thế đế nghĩ đến sự không cam lòng của thái hoàng thiên, không khỏi bật cười trêu tức một tiếng. Lại có bao nhiêu người biết, thật ra thiên đỉnh của hai kiếp trước là do thái hoàng thiên sáng lập, đại tiên tôn chỉ là cưỡng ép hái quả, khiến thái hoàng thiên làm lão nhị mấy kiếp. Thậm chí vì lý niệm bất đồng, thái hoàng thiên sau này trực tiếp rời khỏi thiên đỉnh, luôn chấn giữ ở sơn hải quan. Ước chừng hắn cũng biết được mưu đồ của đại tiên tôn, nhưng lại vì không thể thay đổi, chỉ có thể chọn không đồng lưu hợp ô. Kiếp này hắn có lẽ có cơ hội. Đồ thế đế quan sát hai đạo nội văn minh đạo ẩn của thái hoàng thiên đang gần kề đỉnh phong đột xác, càng thêm mong chờ sự đặc sắc của tương lai. Có điều tương lai thế nào vẫn chưa có định số. Hiện tại hắn lại không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa. Năm đó một tay đó, bổn đế vẫn luôn cảm ơn muốn báo đáp a. Đồ thế đế cảm nhận khí tức cấm kỵ hắc ám dần có xu hướng phục hồi trong liệp long tháp, cười giữ tận một tiếng, thu hồi đế mâu. Lấy thân làm mồi, vẫn điên rồ như vậy. Có điều trước khi thu hồi ánh mắt, đồ thế đế lại cảm ứng được cực đạo trùng đang tích tụ thế lực bên trong lò phần hỗn, không khỏi cười mắng một câu tên điên. Công bằng mà nói, nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy để lấy thân làm mồi vào hang hổ, cũng không biết Ngô đạo rốt cuộc lấy đâu ra là gan lớn như vậy. Đơn thuần là kẻ nhát gan thì chết đói, kẻ gan dạ thì chết nó sao? Chưa chắc. Hắn biết rõ Ngô đạo từ trước đến nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, mà phàm là chuyện gì cũng sẽ bố trí phương pháp ứng phó cho tình huống nghiêm trọng nhất. Nói cách khác, cho dù hắn không ra tay, Ngô đạo cũng có cách cướp đi lọ phần hôn sao? Thằng nhóc này hình như sau khi đến Cửu Thiên Quan thì vẫn luôn bí mật làm gì đó. Đồ thế đế suy đoán. Hậu chiêu của Ngô đạo hẳn là có liên quan đến những bố trí kia của hắn, có điều hắn thật sự không nghĩ ra, có cách nào có thể khiến một vị chư thiên đế phất lờ mà khiêu chiến với một đám hỗn nguyên cực hạn. Thật muốn mở mang tầm mắt. Đồ thế đế tiếc nuối thật lưỡi. Hắn biết do nếu hắn ra tay thì Ngô đạo sẽ không lật lá bài tẩy đó ra. Nhưng điều đó có thể sao? Hắn và Liệp Long Tháp có nhân quả quá lớn. Việc bổ sung ba đạo mấu chốt nằm ngay ở Liệp Long Tháp. Nếu có thể bổ sung trước, thì mưu đồ của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn, không đến nỗi như bây giờ dần dần khó đi từng bước. Chúc ngủ ngon, ngoan ngoạ. Ngày mai tiếp tục nhé.